Chương 26, Quý Tiện Cát, Đông Sơn tái khởi. Chương 26, Quý Tiện Cát, Đông Sơn tái khởi. Phương Vân đem Đặng Di hai người mang tới Mệnh Tu Phường thị liền rời đi trước, trong này có chư gia thế lực thư xác nhận, sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, hắn muốn thuận đường đi viếng thăm vị kia ấn chủ, mang theo Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi không tiện lắm. Bất quá Phương Vân hay lại là nhiều lần dặn dò, vạn sự cũng lấy Đặng Di ý kiến làm chủ, không muốn sinh xảy ra chuyện. Nếu là có không tránh khỏi phiền toái, đến thời điểm tìm hắn là được. Đặng Di gật đầu, Diệp Cẩu Nhi càng là không có nghi vấn. Đặng huynh đệ kiến thức rộng, chính mình khẳng định nghe hắn sắp xếp. Giao phó một phen sau, Phương Vân liền rời đi. Đặng Di nhìn náo nhiệt Mệnh Tu Phường thị, khí tức trở nên rồn rập. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc Mệnh Tu chợ, hy vọng có thể tìm tới nhiều chút có dùng cái gì đi. Đặng Di trong tay tạm sắc mệnh tiền đều nhanh bàn ra bao tương rồi, coi là những mệnh cách đó mảnh vụn, hẳn bao nhiêu có thể đổi ít đồ. Nhảy vào phường thị trong nháy mắt, Đặng Di liền giật mình. Hắn muốn là tâm lý xây dựng chính là Mệnh Tu Phường thị khác nhiều với phàm nhân chợ. Sự thật cũng là như vậy, thế nhưng loại khác nhau trực tiếp tựu làm Đặng Di trợn lớn con mắt. Toàn bộ trong phường thị mệnh yêu tùy ý có thể thấy, bọn họ hoặc bị đương thành phàm cưng chiều xuyên đến bán, hoặc là làm đánh cược mệnh dùng mạng tài, hiện mua hiện sát, có thể hay không mở ra mệnh cách hoặc là mở ra mệnh cách thật xấu toàn bộ dựa vào bản thân nhãn lực cùng kinh nghiệm. Những thứ này nhìn một cái chính là Đặng Di chơi bùa không được. Hắn không có vốn liếng này. Có chút phường thị kiến trúc rõ ràng chính là lấy mệnh yêu thân thể xây. Đặng Di nhìn một cái, ít nhất không hề dưới thất cửa tiệm chuyên lấy mệnh yêu thân thể cơ phận làm trang sức. Những thứ kia ở mệnh trong sách ghi lại việc quan trọng cường đại mệnh yêu lại thành phường thị cửa hàng trang sức, điều này thật cho Đặng Di mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay động. Còn có thật nhiều dị tộc nô lệ đảm nhiệm môn lại chân chạy nhân vật, còn có nhiều chút dị tộc bị giam ở trong nhà tù làm hàng hóa tiến hành giao dịch. Giá cả kia, Đặng Di này cái tạm sắc mệnh tiền nhiều lắm là mua được dị tộc một cọng lông tóc. Đặng Di lắc đầu một cái, không nghĩ tới những thứ kia không thiết thực, quay đầu đối Diệp Cẩu Nhi nói, chúng ta đi đem những mệnh cách đó mảnh vụn bán đi, nhìn một chút có hay không thích hợp đồ vật có thể đổi lấy. Ánh mắt của Diệp Cẩu Nhi bị những thứ kia kỳ quái dị tộc hấp dẫn, nghe được Đặng Di mà nói vội vàng gật đầu đáp ứng. Đặng Di xuyên qua tràn đầy mệnh yêu cùng dị tộc hàng hóa phường thị, ở nơi ranh giới cuối cùng cũng tìm được một nhà mặt ngoài cửa hàng bình thường. Cửa hàng trên tấm bảng lấy giả dặn lực đạo viết quý tiện các ba chữ. Từ bên ngoài đến xem, nhà này tương đối giản dị, khá hợp Đặng Di tâm ý, hắn đi vào quý tiện các bên trong. Bên trong có mấy cái giống vậy đang nhìn hàng hóa khách nhân, thấy có người đi vào, ngẩng đầu nhìn Đặng Di liếc mắt liền lại rời ánh mắt. Đặng Di trước nhìn một chút hàng hóa, không có gấp đi bán mệnh cách mảnh vụn. Quý tiện các tổng cộng 2 tầng, tầng dưới bày từng nhóm triển lãm trần quỹ, bên trong không biết lấy cái gì thủ đoạn cất kín đến hoàn chỉnh mệnh cách, mỗi một mệnh cách phía dưới đều có yết giá cùng danh xưng đặc điểm. Từ ngón này là có thể nhìn ra cửa hàng này chủ nhân không đơn giản. Đặng Di dọc theo triển lãm quỹ một đường nhìn. Dù là hắn cùng với Diệp Cẩu Nhi nhìn giống như không mua nổi mệnh cách dáng vẻ, nửa đường cũng không có ai tới ngăn trở. Đương nhiên, trên tủ trưng bày nhất định là có phòng vệ thủ đoạn, dám như vậy để, nhất định là không sợ bị người cướp đoạt. Đặng Di ở trong ý thức chọn tiểu nhân lệ mệnh cách trong bùn ngược lại triển lãm trong tủ nhất thời nhảy ra rất nhiều người bên cạnh không nhìn thấy mệnh văn. Ánh mắt của Đặng Di bị một vệ sáng nhất mệnh quang hấp dẫn. Kia là một quả tên là Đông Sơn tái khởi mệnh cách, ở một đám có thể cùng trong bùn ngược lại liều mạng mệnh cách chính giữa, đây là ưu chất nhất một cái. Quả nhiên vẫn là được đại cơ số mệnh cách để phán đoán. Chỉ là một cái mệnh cách nhìn không ra cái gì ưu liệt. Bây giờ vừa so sánh, tiên ban mệnh cách gần nút năng lực không phải bị moi ra nha. Cung cấp mệnh cách đủ nhiều mà nói, tiên ban trước sàng lọc có thể liều mạng mệnh cách, lại lấy mệnh quang mạnh yếu tới hiện ra mệnh cách thích hợp trình độ, đơn giản là hoàn mỹ phối hợp. Đặng Di rất nhớ được đến kia Đông Sơn tái khởi mệnh cách, không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho dù là bán mệnh cách mạnh vụn cũng giống vậy. Nguyên nhân chính là trên người hắn những manh vụn kia đều rất phổ thông. Đặng Di xem xong lầu một triển lãm mệnh cách sau, tâm lý có so đo, tìm tới đứng ở lối vào một cái mệnh tu, mở miệng hỏi tiền bối, nếu như muốn bán mệnh cách mảnh vụn mà nói, nên đi nơi nào? Kia phổ thông khuôn mặt mệnh tu không nghĩ tới sẽ có người tới hỏi mình, trong chiều khúc quanh một căn phòng chỉ, tìm với ông lão là được. Đặng Di chắc tay, đa tạ tiền bối. Hắn dựa theo mệnh tu chỉ điểm phương hướng, vào bên trái khúc quanh căn phòng, Diệp Cẩu Nhi cũng theo sát đem sau. Vậy vào trong nhà, một cái ông lão chính mải cái thứ đồ gì, nghe có người đi bảo, dương mắt nói, có cái gì muốn bán? Mua đồ chắc chắn sẽ không đến hắn cái này lão gia hỏa bên người đến, cho nên sẽ chỉ là muốn bán một số thứ khách nhân tới. Đặng Di từ trong ngực móc ra đồ nhận, với ông lão có chút hăng hái mà nhìn hắn. Ông lão không cho là Đặng Di là gan lớn đến muốn cướp đoạt đồ vật, vì vậy không có làm ra động tác gì. Đặng Di rạch ra còn không có rũ hợp nhiều cái vết thương nhỏ, từ trong móc ra nhét ở trong đó mệnh cách mảnh vụn. Bên cạnh Diệp Cẩu Nhi vừa thấy, cũng bắt trước, từ cánh tay trong vết thương lấy ra muốn bán một số thứ. Với ông lão trên mặt không hề bận tâm, nhưng giọng mang theo trêu chọc, thật lâu không gặp qua như thế nguyên thủy đỉnh giữ phương thức. Đặng Di nghe được câu này cũng không có xấu hổ, hắn không có những thứ kia phụ trợ đỉnh giữ mệnh cách mệnh tài, cho nên chỉ có thể dùng loại phiền toái này biện pháp. Chạy chút nói chuyện, dù sao cũng hơn để cho mệnh cách mảnh vụn lãng phí hết tốt. Với ông lão liếc hai người trên tay một nhóm mệnh cách mảnh vụn, lông mày ngắn hơi nhấc, đều là nhiều chút phổ thông mệnh cách mảnh vụn, không có giá quá cao giá trị, bất quá nhìn hai người các ngươi mắt duyên không tệ, ta liền mua. Giá cả nha, ngươi cái này nhìn một cái liền quả quyết tiểu tử ba miếng hạ đẳng mệnh tiền, kia cứng đầu cứng cổ tiểu tử hai quả. Vui lòng bán mà nói lấy tới ngay, không muốn liền đi ra ngoài đi. Với ông lão lại mài nổi lên trong tay đồ vật nhỏ, không hề mắt nhìn thẳng Đặng Di hai người. Đặng Di cũng không giận, gật đầu nói, tiền bối, chúng ta tất nhiên lựa chọn đem mệnh cách mảnh vụn bán đi, cái giá tiền này rất thích hợp. Đặng Di đem mệnh cách mảnh vụn đặt lên bàn, Diệp Cẩu Nhi căn cứ nói ít thiếu sai ý tưởng, cũng đem chính mình mảnh vụn sắp xếp tới. với ông lão tay vung lên, những mảnh vụn kia tất cả đều bị hắn thu vào rồi trong tay áo. Có khắc 5 miếng hạ đẳng mệnh tiền bày ở Đặng Di trước mặt hai người. Đặng Di thu hồi mệnh tiền sau không có gấp rời đi, mà là tiếp tục hỏi không biết tiền bối có thu hay không mệnh vương. Với ông lão ngừng lại trong tay động tác, khép mắt, có đồng bộ nghi lễ tế rượu sao? Đặng Di gật đầu, tự nhiên là có. Hắn từ trong ngực lấy ra ba quyển mệnh vương, nhìn đến Diệp Cẩu Nhi ngây ngẩn. Này không phải Trung lão đạo cho bọn hắn mệnh vương nha, vật này cũng có thể bán. Đặng Di vốn là chỉ có một, bất quá Tằng Đại Nhu cùng Kim Ngọc Nhi kia hai phần về sau bị hắn cho nhặt. Nghĩ tới đây, Diệp Cẩu Nhi lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong lòng ngực của hắn cũng có một phần đây. Với ông lão đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn một cái, mang theo Đặng Di hai người hướng càng sâu xa một gian phòng ốc. Bên ngoài người lắm mắt nhiều, bất tiện kiểm tra mệnh vương. Làm với ông lão nhìn xong thiếu nghi lễ tế rượu liệu mạng mệnh vương sau, xoa nắm trên tay vết chai, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu nhân, tầm thường, miếng ngói phủ. Loại này mệnh cách không ít người, nhưng bọn hắn có thể gọp đủ mệnh vương tài liệu cần thiết cơ suất quá nhỏ, sợ rằng mua về là gần cả. Mua được này mệnh vương, sợ rằng lại vừa là tốt số, quý mệnh người, hoàn toàn chưa dùng tới loại này mệnh vương. Với ông lão lắc đầu một cái, đem giá cả đè lên 80 mai hạ đẳng mệnh tiên trình độ. Ba đạo mệnh vương, tổng cộng 80 mai. Lúc này Đặng Di khí chất hoàn toàn không giống chưa trải qua quá nhiều chuyện ít năm, ngược lại giống như một lão luyện người, tiền bối lời ấy sai rồi, mệnh vương giá trị không phải như vậy đoán. Phổ thông phàm nhân không mua nổi, nhưng rất nhiều học phái đệ tử gia quyến nói không chừng cần, lấy bọn họ tài lực là có thể mua được. Đặng Di lúc này hướng Diệp Cẩu Nhi tỏ ý, để cho hắn đem kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mệnh vương lấy ra. Bốn cái mệnh vương cùng nhau bày trên bàn. Khóe miệng của Đặng Di nụ cười nồng hơn, tiền bối lại nhìn, này bốn loại mệnh có gì đặc điểm? Với ông lão nghe được sau lơ đễnh, sau đó hướng bốn cái mệnh vương nhìn, kết quả không khỏi tê một cái âm thanh. Chương 27, Bồ Tát bộ dạng phục tùng chương 27, Bồ Tát bộ dạng phục tùng xoay mình mệnh. Xoay mình mệnh có gặp, xoay mình mệnh vương càng là hiếm thấy. Mới vừa rồi hắn không có chú ý, chỉ coi là phổ thông mệnh vương, nhưng ở bốn cái mệnh vương đồng thời đặt ở trước mặt lúc, với ông lão nhất thời nghĩ tới xoay mình mệnh cách. Thật là lớn tuổi, suy nghĩ cũng hồ đồ. Thấy tiểu nhân đắc chí lúc đến lượt nghĩ đến. Với ông lão trên mặt nếp nhăn chen chúc chung một chỗ, là ta chậm trễ hai vị. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, ông lão lại không có đổi thành lĩnh hót. Hắn phía sau lưng đông ra nhưng là không tầm thường nhân vật, xoay mình mệnh là chân quý, nhưng không cho tới để cho ông lão quá khuyết điểm thái. Đặng Di nói ra chính mình muốn ra bán. Cái viên này Đông Sơn tái khởi mệnh cách, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mệnh phương cần mệnh tài, mệnh cách. Diệp Cẩu Nhi nghe được Đặng Di lúc này cũng không quên cho mình đòi chỗ tốt hơn, không khỏi trong mắt ấm áp, loại này bị chiếu cố cảm giác hắn đã rất lâu không có trải qua. Đặng Di mở ra giá cả chính giữa có Diệp Cẩu Nhi phần kia, cân nhắc vẫn là lấy sau tiến vào phố phường học phái có thể có một người rút. Diệp Cẩu Nhi tri ân, bây giờ rút một tay, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới. Nguyên tưởng rằng với ông lão sẽ đáp ứng, ai muốn đến hắn lắc đầu nói, Đông Sơn tái khởi mệnh cách không thể nào, đó là một cái quý mệnh phía sau lưng ký thác Đông gia bán này, mệnh cách là một cái tự mệnh cảnh sửa chữa, vị kia đã định dùng quý mệnh để đổi. Đặng Di ánh mắt khẽ nhúc đích, không nghĩ tới Đông Sơn tái khởi là quý mệnh, xem ra sau này thấy tương tự mệnh ánh sáng độ liền có thể biết là quý mệnh rồi. Cũng may với ông lão cũng cảm thấy bốn cái xoay mình mệnh phương giá trị không thấp, liền ở tự thân có thể làm chủ trong phạm vi cho phép Đặng Di hai quả tốt số mệnh cách. Cái này được cho lầu 2 đi chọn. Đặng Di trầm tư chốc lát, nhất cuối cùng vẫn đồng ý này quý tiện các xem ra nội tình hay lại là rất thâm hậu, tốt số nói cầm là có thể lấy ra. Tiểu Hữu, mời. Với ông lão phải làm thành này cọc làm ăn, trong giọng nói không hề giống như trước tùy ý như vậy rồi. Ở lâu một những thứ kia khách nhân thấy với ông lão mang theo hai người thiếu niên đến lầu 2 đi, ánh mắt không khỏi lóe lên. Bọn họ biết rõ, có thể bên trên quý tiện các lầu 2 đều là làm ăn lớn. Hữu Tâm Nhân đã đem Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi khuôn mặt khắc ở tâm lý. Lầu 2 mệnh tu hộ vệ trên mặt nổi thì có 5 cái, âm thầm không biết rõ có còn hay không, Đặng Di không có đi nhìn loạn, chỉ đi theo với ông lão, đến bày ra tốt số mệnh cách địa phương. Một cái người trung niên đứng ở nơi đó, chắc cũng là cùng với ông lão không sai biệt lắm chức vụ, thấy với ông lão mang theo hai người thiếu niên tới, trong mắt nhất thời tràn ngập tò mò vẻ. Nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt đến quy củ, không có tiến lên hỏi bậy. Với ông lão chỉ lên trước mặt tiểu diện tích bên trong tốt số mệnh cách, nói, nơi này mệnh cách ta làm được chủ, chọn hai cái đi. Lầu 2 tốt số mệnh cách không chỉ có những chuyện này, nhưng phân phối đến với ông lão trong tay, chỉ có này mười mấy. Đặng Di đè xuống trong mắt nhảy ra mệnh văn, bất động thanh sắc hỏi tiền bối, sau khi có thể hay không lại tha cho hai người chúng ta tiện mệnh mệnh cách, ngài biết rõ, người thiếu niên đi ra khỏi nhà, dù sao phải chừa chút tâm nhãn mới được. Nếu như chờ một hồi ra tòa lầu này, những thứ kia thấy chúng ta vào lầu 2 khách nhân nói không chắc chắn lên nhiều chút lệch tâm tư. Nếu như ngài thay chúng ta làm sáng tỏ, liền nói là dẫn người khai mở nhà hàng giới, cuối cùng lại dùng hai cái tiện mệnh đuổi ta hai người. Chắc hẳn những người đó không tốt tâm tư sẽ ít đi rất nhiều. Lời nói này hợp tình hợp lý, còn thuận mang cho với ông lão một cái bảo vệ khách nhân biện pháp. Với ông lão nghe sau cũng cảm thấy có lý, có thể lại cảm thấy nơi nào cổ quái, chính là không nói được. Bất quá so sánh xoay mình mệnh mà nói, tha hai cái tiện mệnh mệnh cách không coi là cái gì. Đặng Di thấy ông lão đồng ý, trong lòng thật là hài lòng. Hắn muốn tiện mệnh mệnh cách, nhưng thật ra là phải dùng đường tiểu nhân tiếp tục thử liệu mạng mệnh vương. Mới vừa nói lời nói kia chỉ là nhân tiện ý tưởng. Mua mệnh cách nơi nào có tặng mệnh cách hương. Chờ với ông lão đáp ứng sau. Đặng Di mới không nhanh không chậm đi nhìn lên những thứ kia tốt số. Diệp huynh, ngươi cũng chọn một cái. Diệp Cẩu Nhi chỉ mình kinh ngạc nói, ta. Đặng Di cười gật đầu, nếu quyết định lôi kéo Diệp Cẩu Nhi, vậy thì rõ ràng cho nhiều chỗ tốt hơn. quay đầu hắn liền đem chú ý đặt ở tự chọn chúng tốt số bên trên, cho tới Diệp Cẩu Nhi tâm tình như thế nào hắn không có đi quản. Hàng thứ hai mở người đầu tiên tốt số mệnh cách. Bộ dáng tựa như một cái ngồi xếp bằng Bồ Tát não sau phát quang, trên mặt mang từ ái thế người thần sắc. Theo lý thuyết như vậy mệnh cách xa không chỉ tốt số tầng thứ, ít nhất phải là một quý mệnh. Nhưng lại lệnh này Bồ Tát là thủy bộ dạng phục tùng mắt. Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Nắm giữ này mệnh cách người sẽ đối với người khác thiên nhiên còn có đồng tình tâm, hơn nữa tính tình hiền hòa hòa ái, cùng người vô cạnh tranh. Này gần như có thể cùng làm người tốt mệnh cách tương để tịch luận. Đặng Di toát ra một loại ý tưởng, nếu là dùng tiên ban đem điểm hóa lên cấp, không thông báo sẽ không thật có Bồ Tát khả năng. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Đặng Di bản nguyện hay là muốn để cho Lệ dùng cái này mệnh cách đi liều mạng. Sau này nếu như đụng phải nữa mang theo Bồ Tát dòng chữ mệnh cách lại đi điểm hóa cũng không mượn. Đặng Di cũng không đổi với này nhất thời. Chọn xong mệnh cách sau, Đặng Di đứng ở một bên chờ Diệp Cẩu Nhi. Diệp Cẩu Nhi đã chọn hoa mắt, dùng sức gãi đầu cũng không biết nên chọn cái nào tốt. Hắn nhờ bà địa nhìn về phía Đặng Di. Đặng Di thở dài, Diệp huynh như thế lệ thuộc vào chính mình, chỉ sợ sau này khó khăn thành đại khí, xem ra đợi vào học phái, muốn cho hắn cách mình xa một chút, ngày thường chỉ duy trì lui tới quan hệ là được. Không lời như vậy, Diệp Cẩu Nhi đường đi không xa. Đặng Di cần là tương hỗ là chỗ dựa người, không cần đơn thuần phụ thuộc người một nhà. Muốn phụ thuộc, hắn còn không bằng bồi dưỡng dị tộc tiểu nhân đây. Chọn cái này hạc đứng trong bầy gà đi. Đặng Di không có giải thích nguyên nhân, trực tiếp chỉ hướng một con tiên hạc bộ dáng mệnh cách. Tiên ban nhắc nhở này mệnh năng cùng cậu tạm chủng mệnh cách vừa vặn phối tiến hành liều mạng. Mặc dù Diệp Cẩu Nhi có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mệnh vương, nhưng nhiều lựa chọn cũng không phải chuyện xấu. Diệp Cẩu Nhi cũng không hỏi nguyên nhân, lúc này chắc chắn chọn hạc đứng trong bầy gà mệnh. Hắn cảm thấy Đặng Di so với chính mình kiến thức nhiều, vì vậy hoàn toàn nghe từ đối phương đề nghị. Chờ hai người cũng chọn xong sau, Đặng Di đem còn thừa lại chia nhỏ mở nghi lễ tế rượu nội dung ra phó, với ông lão mới đưa hai cái kia tốt số lấy ra ngoài. Phía trên là có cấm chế, nếu là cường đoạn, nó sẽ để cho nhân thể sẽ một phen cái gì đều sinh tử không thể. Vừa vặn trên tay có vết thương, Đặng Di hai người đem tốt số mệnh cách nhét vào, hơi làm bao sau đi xuống lầu. Với ông lão theo lời chỉ trích hai người không muốn mơ tưởng xa vời, cuối cùng từ lầu một lục soát đường này, cuối cùng cũng tìm ra hai cái cực kém tiện mệnh đuổi Đặng Di hai người. Đặng Di mặt đỏ lên, Diệp Cẩu Nhi cũng làm bộ như sinh khí dáng vẻ, hai người một trước một sau rời đi quý tiệc cắt. Một cái dám ở tự mệnh cảnh cường giả trước mặt ngụy trang tâm tư, một cái từ nhỏ ở trong phố xá sờ soạt lần mò, giả bộ bộ dáng thật đúng là lệnh những thứ kia lầu một khách nhân tin. Nhìn hai cái kia thiếu niên không phục khuôn mẫu dạng, mấy cái khách nhân nở nụ cười. Hay lại là trẻ tuổi nóng tính được cả ai làm ban đầu không phải từ thời niên thiếu tới đây chứ? Lúc này kia nhìn với ông lão đem tốt số giao dịch ra ngoài người trung niên đi tới lầu một, nhỏ giọng nằm ở bên cạnh ông lão hỏi lão với, ngươi thu cái gì thứ tốt, lại đổi đi hai cái tốt số. Với ông lão tâm lý cao hứng, trên mặt lại nghiêm túc nói, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi quên Đông gia nói thế nào rồi hả? Chúng ta những thứ này xem xét sư phó kiền hảo thủ bên trong việc là được, còn lại không quản. Trung niên nhân khí được gác tay liền đi, lão già này còn trách mắng lên hắn tới. Bất quá hắn tâm lý ngưỡng ấy, có thể đáng hai cái tốt số còn có một bộ liều mạng mệnh tài, mệnh cách đồ vật, khẳng định là đồ tốt a, nếu như tự mình người trung niên liền vội vàng lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ. Bên trên một cái hố hại khách nhân xem xét sư phó đã bị Đông gia rút gần rút ra cốt rồi, chính mình có thể không dám nghịch lại Đông gia. Ai, cho người làm việc, cuối cùng phải bị người hạn chế. Thật hâm mộ hai cái kia tiểu tử. Đặng Di kéo lấy còn muốn đi dạo nữa đi dạo Diệp Cẩu Nhi, thanh âm trầm ổn, chúng ta từ quý tiện cấp đi ra nói không chừng sẽ đưa tới một số người chú ý, không muốn đi dạo, hồi khách sạn chờ phương tiện bối đi. Diệp Cẩu Nhi cả kinh, Đặng Minh nghĩ đến chú đáo, nếu là thật đụng phải mơ ước hắn hai người, khởi không phải rất nguy hiểm. Phải mau hồi khách sạn. Chương 28, Nghe Bồ Tát chương 28, Nghe Bồ Tát Đặng Di nhìn chung quanh một tuần, thật đúng là phát hiện có một số người chính nhìn bọn hắn hai cái. Vì vậy hắn không có lưu lại, mà là chọn Hồng Hồ Thành nhiều người đại đạo rất mau trở lại đến khách sạn chính giữa. Cái kia cái gì hồ lớn, hay là chờ phương tiền bối rảnh rỗi rồi hay nói. Trở lại khách sạn chính giữa, Đặng Di dặn dò Diệp Cẩu Nhi một câu, không nên quá cuốn cuồng liều mạng, có lẽ đến phố phường học phái bên trong có cơ hội tìm được khác chắp ghép mệnh vương. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đúng là vẫn còn không dễ nghe. Kỳ thực Đặng Di là trong bóng tối nhắc nhở hắn đừng có gấp, hạt đứng trong bầy gà giáp thành mệnh tốt hơn, chỉ là lời này Đặng Di bất tiện nói rõ. Diệp Cẩu Nhi nghe sau cảm thấy có đạo lý, cuối cùng không gấp liều mạng. Bộ kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tế tài cùng phụ mệnh bị hắn trước giấu ở trên người. Diệp Cẩu Nhi phòng cách vách từ bên trong, Đặng Di đã dấn thân vào đến dị tộc tiểu nhân nghiên cứu chính giữa. Đặng Di làm chuyện thứ nhất chính là để cho ngoại trừ Lệ bên ngoài tiểu nhân dung hợp mệnh cách. Bồ Tát bộ dạng phục tùng trực tiếp sử dụng, Đặng Di chọn một tiểu nhân thanh niên trai tráng sáp nhập vào với ông lão tặng tiện mệnh. Làm tiện mệnh nhập vào bên trong cơ thể lúc, lại thấy kia thanh niên trai tráng tiểu nhân kịch liệt già yếu, trong thất khiếu đều bắt đầu cô ra máu, Đặng Di không có thể tránh đi qua, quần áo mặt ngoài bắn lên rồi thanh niên trai tráng tiểu nhân huyết. Nhìn lại tiểu nhân kia, đã không có hơi thở. Đặng Di không khỏi cau mày, đây là tình huống gì? Tại sao Lệ dung hợp lại không có chuyện? Đặng Di gọi ra Lệ, tên tiểu nhân này thủ lĩnh theo tay áo trượt đến trên mặt bàn, hướng Đặng Di hành lễ. Ngươi này cái thủ lĩnh cùng phổ thông tiểu nhân có cái gì khác nhau sao? Đặng Di có thể nghĩ đến ảnh hưởng nhân tố chỉ có cái này. Lệ ngẩng đầu lên, nó không nghĩ tới mệnh chủ sẽ hỏi cái này, liền trả lời, mệnh chủ, tiểu nhân nếu như không có thủ lĩnh, sẽ đề cử ra một cái tiểu nhân làm mới thủ lĩnh. Trở thành mới thủ lĩnh sau, tên tiểu nhân kia sẽ hấp thu toàn bộ bộ tộc nhân khí lớn lên, liền giống như ta, đầu bên trên sẽ trở nên cao hơn, khí lực cũng sẽ trở nên lớn hơn. Trừ lần đó ra ta liền không biết, có lẽ còn có địa phương khác có thay đổi. Lệ đem chính mình hiểu biết đồ vật tất cả đều nói hết. Đặng Di ngón tay điểm một cái mặt bàn, hắn lúc này ý thức được để cho toàn bộ tiểu nhân cũng có mệnh cách khả năng không quá thực tế rồi. Chiếu cái này quy luật, dị tộc tiểu nhân lưng chừng trời mọc mệnh cách rất ít, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Nếu là cái dị tộc, chắc hẳn tiểu nhân tộc nhất định sẽ có đại quy mô căn cứ, dưới tình huống đó, thủ lĩnh cấp bậc tiểu nhân phòng trường không có bao nhiêu. Đặng Di cử bút ghi nhớ tiểu nhân tộc đặc điểm này, trong lòng nghiêng về bắt tới càng nhiều tiểu nhân bộ tộc, tốt thí nghiệm lại để cho một cái tiểu người thủ lĩnh dung hợp mệnh cách có thể hay không được. Lệ, ngươi có thể có biện pháp tìm tới càng nhiều tiểu nhân tộc ấy. Đặng Di cảm thấy tiểu nhân tộc giữa có lẽ có liên lạc khai thông biện pháp. Kết quả Lệ lắc đầu nói, mệnh chủ, này phụ cận không có tiểu nhân tộc bồi dưỡng bộ thụ, nếu như có bộ thụ mà nói, ta liền có thể khai thông còn lại bộ tộc. Lại văng ra một cái đồ mới. Bộ thụ. Đặng Di ở thư viện lúc chưa có nghe nói qua bậc này, đến lúc học phái nhìn một chút có hay không phương diện này kiến thức. Hoặc là sau này cũng có thể dùng nhất biện pháp đần độn, từ buôn bán dị tộc thương nhân nơi đó mua. Những thương nhân kia đều có chút đường dây đặc thù. Tiên triều trì hạ những thứ kia mệnh tu dưỡng dị tộc nô lệ phần lớn đều là như vậy tới. Đặng Di không đi quản nữa chuyện này, mà là đem Bồ Tát bộ dạng phục tùng tốt số lần nữa lấy ra ngoài. Hắn đúng là có chuẩn bị mới làm như vậy, nếu không sau đó còn phải nhét hồi trong cánh tay. Đứng hàng tiên ban cái này tiên mệnh cũng không chỉ là nói cho Đặng Di kia hai cái mệnh cách có thể liều mạng. Nó còn có thể để cho Đặng Di biết được liều mạng sau mới mệnh đặc điểm. Thậm chí, chỉ cần Đặng Di hao phí nhiều chút thọ nguyên, còn có thể từ tiên ban mệnh cách ở bên trong lấy được này mệnh phương nghi lễ tế rượu cùng tế tài nhu cầu. Như lúc trước trải qua vạn trúc thành lúc, Đặng Di liền thu được cậu tạp trùng nghèo thân uống mật gan chó mệnh phương, khi đó hắn vì thí nghiệm liền hao phí thọ nguyên thu được liều mạng gan chó nghi lễ tế rượu cùng tế tài nhắc nhở. Có cái này ví dụ ở, hiện đang liều mạng trong bùn ngược lại cùng Bồ Tát bộ dạng phục tùng cần tất cả điều kiện hắn cũng từ tiên ban chung đổi lấy. Hành động này tiêu hao thọ nguyên nếu so với trực tiếp một chút hóa lên cấp thành hùng mệnh muốn ít hơn nhiều. Dựa theo mệnh phương giá trị, nghi lễ tế rượu, tế tài nhắc nhở tiêu hao đại khái ở đến một cái 2 tháng phạm vi, Đặng Di hay lại là đã tiêu hao lên. Lên cấp hùng mệnh liền đã tiêu hao rất nhiều đem phương vân mệnh cách biến thành hùng mệnh hao phí Đặng Di 5 năm thọ nguyên. Lần trước cường dùng tiểu sắc tài mệnh cách mạnh vụn, lại dùng nhân khí bổ túc mạnh vụ tức, phen này thao tác nhưng là hung hăng đốt rủi Đặng Di rất nhiều thọ nguyên. Cái kia đầu hắc bạch lẫn lộn tóc chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá trước phát sinh cũng không có cách nào vãn hồi, huống chi khi đó tình huống nguy cấp, lúc này Đặng Di ngược lại không có hối hận. Hắn xuất ra Bồ Tát bộ dạng phục tùng mệnh cách sau, lại từ đế giày cạo xuống một chút đất sét, kể cả mệnh cách cùng nhau bày ở lệ trước mặt. Chốc lát nữa ngươi học ta dưới chân bộ cương, nhớ lấy, câu thông tiên quốc lúc không nên để cho chính mình ý thức rơi vào đi, giữ bản tâm, đi hết bộ cương sau mạng ngươi liền bỏ đi. Đặng Di nhiều lần dặn dò, hắn sợ lệ ý thức rơi vào ngẫu nhiên câu thông tiên quốc chính giữa, nhân tộc địa giới phần nhiều là cổ lão nhân tộc đại năng tiên quốc, vạn nhất lệ cái này dị tộc khai thông được quá mức đầu, tiên quốc cho nó tới điểm tiên phạt liền gặp. Khả năng này không phải là không có, cho nên Đặng Di làm hết sức để cho lệ tránh cho gặp phải loại tình huống này. Nói xong sau, Đặng Di điều chỉnh khí tức, ngay sau đó dưới chân bắt đầu dẫm đạp lên bộ cương tới. Lệ đi theo Đặng Di đi nổi lên giống vậy bộ cương. Đương nhiên, Đặng Di cho dù là đi hết bộ cương, chính hắn là sẽ không xuất hiện biến hóa, dù sao hắn không phải trong bùn ngược lại mệnh cách, chỉ có Lệ đi hết bộ cương sau mới có thể giáp thành mới mệnh. Đặng Di đi hết cuối cùng một bước, hai tay thu với trong tay áo đứng lại, tiểu nhân Lệ cũng dẫm ra rồi cuối cùng một bước. Bồ Tát bộ dạng phục tùng bắt đầu hòa tan, Đặng Di cạo xuống về điểm kia đế dày đất sét cũng theo cùng biến mất, đồng thời bởi vì mệnh chủ cùng tiểu nhân giữa liên lạc, trên người hắn một loại khác có thể làm tế tài đồ vật cũng bị Lệ nghi lễ tế rượu hấp thu. Ở nơi này sau khi, Lệ trên người dần dần mọc lên một vệt tử sắc mệnh quang. Con mắt của Đặng Di trợ to, đây là quý mệnh. Tiện mệnh trong bùn ngược lại cùng tốt số Bồ Tát bộ dạng phục tùng giáp thành một cái mới tinh quý mệnh nê Bồ Tát. May là Đặng Di đã sớm thông qua tiên ban mệnh cách biết được mới mệnh đặc điểm, này thời điểm như cũ hết sức kích động. Quý mệnh giá tiền không cần nhiều lời, ở quý tiện các trung cũng là với chấn điếm chi bảo cấp bậc tồn tại. Nếu như một người mở quý mệnh, những học phái đó nhất định sẽ kết quả tranh đoạt. Nê Bồ Tát mệnh phương nhu cầu hai cái mệnh cách không cần nói nhiều, nghi lễ tế rượu cũng là tiên ban mệnh cách trực tiếp cung cấp, duy chỉ có mệnh phương cần hai cái tế tài rất có ý tứ. Thung lũng người đế dày bùn, lòng tốt làm việc thiện. Đặng Di mở ra cái tiểu nhân mệnh cách, dù là đã thành hùng mệnh, cũng bất quá là có thể nắm giữ tự thân tính cách thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính đang ở thung lũng kỳ. Nếu như từ nay về sau không có thể tìm được đi ra thung lũng biện pháp, Đặng Di đem sẽ một đời tầm thường. Kia loại thứ hai tế tài chính là Đặng Di chiếu cố Diệp Cẩu Nhi một cái khác tầng nguyên nhân. Lôi kéo Diệp Cẩu Nhi chỉ là một trong số đó, quan trọng hơn mục đích ở chỗ này. Lệ đã bị hùng mệnh tiểu nhân trói chặt, có thể mang nó nhìn thành là cùng Đặng Di nhất thể. Cho nên Đặng Di làm việc thiện, đối Diệp Cẩu Nhi biểu lộ có lòng tốt, vừa vặn có thể đem ra cho Lệ liệu mạng dùng. Đặng Di cảm thụ Lệ trong cơ thể nê Bồ Tát mệnh, ánh mắt lấp lánh. Nếu như nói không điểm hóa trong bùn ngược lại là bởi vì nó tầng thứ lê thiện, vậy thì quý mệnh nê Bồ Tát đã có thể để cho Đặng Di quyết định vì nó lên cấp rồi. Đặng Di không lo lắng nữa nê Bồ Tát có hay không còn có thể giáp thành càng tốt số, bây giờ hắn cần gấp tiểu nhân trở nên mạnh mẽ tốt cung cấp cho mình chiến lực. Chính mình mệnh cách bản thân liền không xuất sắc, như không bỏ được hao phí thọ nguyên, làm sao có thể đủ đi xa hơn đây. Nê Bồ Tát cũng là Bồ Tát, loại này mệnh theo Đặng Di có lẽ có chỗ bất phàm. Ý thức khai thông đứng hàng tiên ban biểu hiện hắn còn có đầy đủ thọ nguyên tiến hành tiêu hao. Đặng Di lúc này quyết định, tóc hắn mắt trần có thể thấy lại biến trắng rất nhiều. Kia tử sắc quý mệnh nhất thời khảm lên một lớp viền vàng. Hùng mệnh nghe Bồ Tát như vậy sinh ra. Chương 29, Vũ Pháp Đại Tiếu chương 29, Vũ pháp đại tiểu Đặng Di Tử quan sát kỹ lệ trạng thái, thông qua hùng mệnh tiểu nhân chắc chắn đối phương không có thoát khỏi khống chế, này mới an tâm nhìn lên Nghe Bồ Tát cái này hùng mệnh hiệu quả. Lệ, nói một chút Nghe Bồ Tát có cái gì đặc điểm? Lệ chợt mở con mắt, tò mò nhìn tay mình, ánh mắt của Đặng Di cũng theo đó rơi đi. Hai tay nó lòng bàn tay ngưng tụ ra hai khối bùn đoàn, hơn nữa bùn đoàn còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh, kia hai khối bùn đoàn biến thành cùng Đặng Di đầu lớn bằng lúc, Lệ cuối cùng cũng ngừng lại. Này chính là nó cực hạn. Nhưng đây cũng không phải là hùng mệnh Nghe Bồ Tát thật năng lực chính. Bởi vì không có vật thật, Lệ chỉ có thể chót miệng diễn tả. Mệnh chủ, ta thật giống như có thể rút ra mệnh yêu, mệnh tu thể nội khí vận hóa thành đặc biệt bùn đoàn. Đặng Di chân mày hơi nhấc, không chút do dự nói, quất ta thử một chút. Lệ nghe sau cả kinh quỵ ở trên mặt bàn, nhưng nó không thể vi phạm Đặng Di ý chí, thấy Đặng Di kiên quyết, chỉ có thể vây tay rút ra trong cơ thể hắn cái gọi là khí vận. Đặng Di cảm giác tự thân có cái gì dẫn ra ngoài một cái dạng, có loại họa khó khăn trước mắt cảm giác. Chẳng lẽ Nghe Bồ Tát rút ra thật là khí vận? Cũng may Lệ không có rút ra quá nhiều, vẻ này khí vận ở nó đầu ngón tay hóa thành một đoàn bùn loãng. Chỉ những thứ này, sau đó không có. Đặng Di nghĩ đến là có thể để cho Lệ rút ra mục tiêu địch nhân khí vận, để cho mục tiêu khí vận suy kiệt mà chết. Nhưng Lệ hai tay nâng kia khí vận bùn thối, hiến bảo tựa như nói, mệnh chủ, loại này bùn bởi vì là khí vận sinh, có thể tráng rất nhiều sự vật khí vận, bất quá ngài hay lại là tốt nhất không nên dùng ở trên người mình, bởi vì nó bên trong tạp chất quá nhiều, dễ dàng để cho tự thân khí vận bị ô nhiễm. Con mắt của Đặng Di sáng lên, nói như vậy, này Nghe Bồ Tát vừa có công phạt hiệu quả, cũng có dưỡng luyện khả năng. Được, không hưởng bản thân tiêu phí 6 năm thọ nguyên đưa nó điểm thành hùng mệnh. Bản thân hắn tiểu nhân mệnh cách không có quá mạnh mẽ năng lực, bây giờ có Nghe Bồ Tát, tối thiểu có hộ thân thủ đoạn. Trong lòng bàn tay nâng lên Lệ tên tiểu nhân này thủ lĩnh, Đặng Di trong đầu nghĩ tới Nghe Bồ Tát nhiều loại diệu dụng. Đặng Di ý nghĩ cũng không giới hạn với Lệ nói cho hắn biết những thứ này. Thư viện mấy năm nay học tập, Đặng Di am hiểu nhất chính là không câu thúc tưởng tượng cùng ý tưởng. Lệ theo Đặng Di tỏ ý trong phòng để phòng đứng lên. Đặng Di là bởi vì thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, đưa đến nhục thân cũng đi theo mệt mỏi đứng lên, chỉ có thể thật sớm đi nghỉ. Hắn ngủ trước, trong đầu lóe lên một cái ý niệm. Sợ rằng từ nay về sau tiên ban mệnh cách tiêu hao thọ nguyên tương quan năng lực nên ít dùng rồi. Nhất là thăng mệnh cách thành hùng mệnh điều này, muốn dùng cẩn thận. Phương Vân lúc trở về đã là ban đêm, hắn không có quấy rầy đã ngủ hai người, mà là trở lại gian phòng của mình nhắm mắt trải bước nổi lên tự thân số mạng. Hôm nay hắn đi thấy kia vị ân chủ, vốn là muốn biểu đạt cảm ơn, ai muốn đến lại bị ân chủ kéo bày bàn tiệc rượu đón gió tẩy trần. Trong bữa tiệc, ân chủ sầu mi khổ kiểm, Phương Vân liền hỏi rồi nguyên do. Nguyên lai ân chủ tiểu nữ nhi bước vào chi mệnh cảnh ngưng ra mệnh mạch có một cái tuyệt mạch. Đặt ở học phái bên trong tự nhiên có biện pháp giải quyết, nhưng ân chủ cũng không sư từ một cái học phái, chỉ là một tán tu. Cứ như vậy, tiểu nữ nhi tuyệt mạch vấn đề vẫn đặt rồi. Phương Vân ở phố phường học phái bên trong từng gặp được tình huống tương tự, loại này làm khó tán tu vấn đề thực ra giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần hùng mệnh cách đại tu sĩ dùng mạng lý khai thông tuyệt mạch là được. Nếu là lúc trước, Phương Vân có lẽ không có năng lực làm, nhưng bây giờ trải qua một trận tiên quốc tiên khí bạo động, chính mình mệnh cách đã thành hùng mệnh. Mà cái kia tự mệnh cảnh tu vi cũng đủ rồi. Vì vậy Phương Vân liền lên tiếng, mình có thể giải quyết cái vấn đề này. Đây cũng là hắn trở lại như vậy và nguyên nhân. Tuyệt mạch là sơ thông, nhưng lại một cái vấn đề theo tới, ân chủ tiểu nữ nhi tựa hồ coi trọng chính mình. Phương Vân có lòng cự tuyệt, liền vội vàng lý do còn có hai người thiếu niên đang đợi mình, vội vàng rời đi ân chủ phủ đệ. Đặng Di ngày kế là bị tiếng nói chuyện đánh thức, Lệ thấy mệnh chủ tỉnh, liền dự định chui hồi hắn ống tay áo bên trong. Đặng Di cản lại nói, cho ta tới trước một đoàn phổ thông bùn. Lệ không rõ vì sao, nhưng vẫn cũng làm theo. Nghe Bồ Tát mang đến năng lực để cho Lệ quất tới đi một tí cho bụi, sau đó tụ tập thành bùn đoàn. Đặng Di đem các loại bùn đoàn xoa nắn mở, sau đó giấu kỹ Lệ, từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn mới vừa nghe được Phương Vân ở từ chối một cái thanh âm cô gái, từ trong đối thoại có thể nghe được, Phương Vân thật giống như bị đối phương cuốn lấy. Đặng Di chỉ muốn nhanh lên một chút đi phố phường học phái, nếu như Phương Vân bị cuốn lấy, kia kéo dài thời gian liền quá dài. Hắn không có trực tiếp đi tìm Phương Vân, mà là gõ Diệp Cẩu Nhi cửa phòng. Chốc lát sau, Diệp Cẩu Nhi nào nặn đến con mắt đi ra. Đặng Di đưa tay liền cầm trong tay bùn đoàn bôi ở rồi trên mặt hắn. Diệp Cẩu Nhi vội vàng lui về sau, Đặng Minh, ngươi đây là làm gì nha? Sắc mặt của Đặng Di bình tĩnh, động tác trên tay không có ngừng hạn, phương tiền bối bị một cái nữ tử cuốn lấy, ngươi tiếp theo làm như vậy. Ánh mắt của Diệp Cẩu Nhi từ tỉnh táo đến tràn đầy phấn khởi, hắn đỡ lấy bị bùn đoàn trà sát tạ khuôn mặt, hương phấn lao ra ngoài. Hắn thấy đang cùng một cái nữ tử nói chuyện với nhau Phương Vân, lập tức giả bộ đáng thương dáng vẻ đi lên trước. Trong phố xá sờ soạn lần mò ra diễn kỹ thật là hạ bút thành văn, Diệp Cẩu Nhi khi đó thường ăn không đủ no đưa đến dáng lùn nữ nhi lúc này giống như một tuổi không lớn lắm hài đồng, hắn vừa mở miệng liền kinh hãi Phương Vân cùng kia nữ tử. "Cha, ngài không phải nói dẫn ta trở về thấy sau nương sao?" Diệp Cẩu Nhi âm thầm bấm chính mình một cái, nước mắt ở trong đôi mắt lăn lộn, cái này chính là sau nương sao? "Ta lại có mẹ." Diệp Cẩu Nhi trên mặt lộ ra cao hứng vẻ mặt. Trong đáy mắt, một cái lưu lạc thành ăn mày lại bị cha đẻ tìm tới hình tượng nhất thời triển lãm lộ ra. Tần Lạc cảm giác mình bị Phương Vân lừa. Rõ ràng ở Tần phủ lúc Phương Vân nói mình cũng không kết hôn, kết quả vào lúc này toát ra con trai. Nghe tiểu tử kia ý tứ, hắn là Phương Vân cùng một cái nữ tử sinh, sau đó Phương Vân trong nhà còn có một cái sau thê. Tần Lạc cho dù không có điêu ngoa tính khí, giờ khắc này cũng tức giận không chịu nổi, xoay người liền mang theo khóc ý rời đi. Lúc này Phương Vân cũng rất khiếp sợ, bất quá hắn đại khái có thể biết rõ Diệp Cẩu Nhi làm như vậy dụng ý, chỉ tiểu tử này dở khóc dở cười. Diệp Cẩu Nhi cười hắc hắc, Đặng Di biện pháp này được, bằng không Phương tiền bối đến bây giờ còn được bị cô gái kia quấn. Lúc này hắn nhớ tới rồi chết đi Kim Ngọc Nhi, tâm lý không khỏi than lên tức tới. Đáng tiếc, nếu như Ngọc Nhi có thể còn sống bái nhập phố phường học phái thì tốt biết bao. Đặng Di chậm rãi đi rồi đi ra, Phương Vân chỉ hắn cười mắng, là ngươi khuyến khích Diệp Cẩu Nhi làm như vậy, thật là làm loạn. Đặng Di sờ cái đầu cười ngây ngô hai tiếng. Nếu như Phương Vân không phải biểu lộ ra không nhịn được tâm tình, Đặng Di không sẽ chọn loại biện pháp này. Phương Vân thở dài, vốn còn muốn mang ngươi hai người tham gia Hồng Hồ Thành 2 năm một lần ngũ pháp đại tiếu, kết quả bây giờ chọc giận Tần gia hai nữ, ai Đặng Di có chút hiếu kỳ, Phương tiền bối, này ngũ pháp đại tiếu là cái gì? Phương Vân liền đem Hồng Hồ Thành 2 năm mới tổ chức một lần ngũ pháp đại tiếu nói tường tận một lần. Ngũ pháp đại tiếu đó là hướng Hồng Hồ trong thành ngũ cái nhãn hiệu tính sự vật tiến hành cung tế sau tự thân sẽ có được một vài chỗ tốt. Nghe Phương Vân ý tứ, kia chỗ tốt hơn dù là ở tự mệnh cảnh xem ra cũng là cực kỳ tốt. Tên là ngũ pháp, thật là ngũ hành. Thủy hành đối ứng bên ngoài thành kia phiến hồ lớn. Mộc hành là thành nam một cây chọc trời cây đa. Kim hành là cây đa cạnh một tòa dẫn lôi điện. Thổ hành là cả Hồng Hồ phủ thành địa mạch. Hòa hành tương đối đặc biệt, chỉ có lôi điện thông qua dẫn lôi điện hạ xuống, đập ở cây đa bên trên sinh ra đặc biệt đèn hoa rực rỡ chi cảnh lúc, hỏa hành mới tính chân chính xuất hiện. Ngũ pháp đại tiếu cúng tế này năm loại đồ vật, khí vận phổ thông nhiều lắm là thuận buồm xuôi gió mấy ngày, toàn bộ do ngũ hành ảnh hưởng, không có cái gì chuyện xuất ruột. Khí vận mạnh một chút là có thể đạt được một ít làm người ta hâm mộ chỗ tốt. Chương 30, nhóm mệnh tiết thiên cơ chương 30, nhóm mệnh tiết thiên cơ Đặng Di nghe sau theo bản năng nghĩ tới nhiều chút vấn đề, ngẩng đầu lên nói, Phương tiền bối, nếu là có người được đúng lúc, có phải hay không là sẽ bị Hồng Hồ Thành các phe phái thế lực phía sau mà nói hắn không có nói, nhưng Phương Vân nghe được ý tứ. Hắn không nghĩ tới Đặng Di trước tiên cân nhắc là cái này, mà không phải là bị chỗ tốt làm cho mê hoặc rồi, không khỏi tán thưởng gật gật đầu, không sai, những thứ kia đạt được lợi ích muốn nha gia nhập trong phụ thành các gia tộc, muốn nha là chết. Phương Vân thân là tự mệnh cảnh sửa chữa, phía sau lưng lại vừa là danh tiếng không tầm thường phố phường học phái muốn là ba người họ người tham gia đại tiếu lấy được tầm thường chỗ tốt, Phương Vân ngược lại là có thể bình yên mang theo Đặng Di hai người rời đi, nhưng nếu là chỗ tốt lớn đến để cho những thế lực kia đều rất đỏ con mắt, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Bất quá bây giờ coi như là chọc giận Tần gia hai nữ, Phương Vân cũng mất tham gia ngũ pháp đại tiếu tâm tư. Ta mang hai người các ngươi đi xem một cái ngao long hồ đi. Phương Vân chắp tay mà cười, tới một lần Hồng Hồ phủ thành, không nhìn ngao long hồ ngược lại là đáng tiếc. Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi hai người trong mắt lộ ra vẻ mơ ước. Chỉ là Đặng Di còn suy tính tình huống khác, mặc dù hắn không có tiểu nhân mệnh cách ảnh hưởng, nhưng vẫn cũ thích hiểu lầm. Hắn hiểu lầm không phải Phương Vân, mà là ngũ pháp đại tiếu. Mệnh trong sách từng nói, địa mạch là một tòa thành căn bản, phàm nhân bình thường sẽ không hướng nó mời tế, hết lần này tới lần khác Hồng Hồ phủ thành không giống nhau, nếu dùng địa phương phong tục để giải thích, vẫn có chút được đạo. Đặng Di nhìn Phương Vân liếc mắt, nhìn Phương tiền bối bộ dáng, hẳn là biết rõ một điểm này, bất quá Phương tiền bối không có nói nhiều, Đặng Di cũng không đi hỏi nhiều. Nếu thật có vấn đề, bọn họ cũng sớm liền rời đi Hồng Hồ thành, ngại không tới bọn họ chuyện. Bên đi ra ngoài, Phương Vân vừa nói, ngày mai đại tiếu bắt đầu, lui tới có thuyền lớn đầu Hồng Hồ thành, chúng ta an vị thuyền lớn hồi học phái. Đặng Di không khỏi ước mơ đến, mấy ngày nay đối mệnh môn tiêu phí đã đến bình cảnh, nếu như có thể lấy được tăng nhanh mệnh môn biến mất bí pháp, là có thể sớm một chút tiến vào chi mệnh cảnh. Chi mệnh, chi mệnh. Không biết mệnh thế nào tu mệnh đây. Ba người vượt đi tòa này phụ thành, với phía đông thấy được kia sóng biết vạn khoảnh ngao long hồ. Tới thưởng thức ngao long hồ rất nhiều người, cả tòa ngao lâu bên trên gần như đứng đầy. Phương Vân không có triển lộ tự mệnh cảnh thực lực, mà là khiêm tốn tìm một vị trí ngồi xuống. Người bên cạnh theo bản năng kính sợ cách xa nhiều chút, có thể ở ngao lâu bên trên có thể mua được chỗ ngồi, không phải có bối cảnh chính là có thực lực. Nhìn đối phương mang theo hai người thiếu niên, ngoại trừ kia vai hùng giống như đại gia tộc tử đệ, bên cạnh cái kia giống như một phố phường lưu nhi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này người trung niên có thể mua được hôm nay ngao lâu chỗ ngồi, dựa vào là thực lực. Không ai dám cố ý đi lên gây chuyện, ngay cả này hoàn cố cũng đều tránh được xa xa. Bọn họ là tính cách bướng bỉnh hoặc là thô bạo, nhưng không phải ngốc. Đặng Di nhìn mấy lần những thứ kia hoàn cố tử đệ, ánh mắt sau đó rơi xuống ngao long hồ bên trên. Ngao lâu chỗ cao tầm mắt có thể nhìn xuống đến hồ lớn hoàn chỉnh đường danh, nó giống như một cái ngẩng đầu mở rộng thân thể ngao lớn. Ngao lớn tứ chi nối liền bốn cái thủy mạch, ngao đuôi nhỏ nhất xuyên qua cả tòa Hồng Hồ thành vì phạm nhân cung cấp sinh hoạt cần thiết nguồn nước. Ngao thủ là thông vào đại giang, cũng là Phương Vân phải đi hướng phố phường học phái phương hướng. Ngao long trung long tự thực tế không phải nhân bề ngoài được đặt tên, mà là bởi vì nó bên trong thường thường sẽ xuất hiện một loại mang theo chân long huyết mạch mệnh yêu. Nghe nói cái loại này mệnh yêu số lượng hiếm hoi, đem huyết nếu là dọn thêm đến mệnh cách bên trên, có xác suất có thể bồi dưỡng được ly mệnh hoặc là gia mệnh. Hồng Hồ thành các gia cầm giữ loại này mệnh yêu sản xuất, nghe nói năm nay loại này tài nguyên đại đầu đến phiên trong thành Phong gia rồi. Giống như Phương Vân ân chủ Tần gia chính là Phong gia phụ thuộc. Phương Vân chỉ ngao thủ nói, từ nơi đó đi ra ngoài, dọc theo cô tiên tử giang, đại khái 10 ngày là có thể đến học phái rồi. Hắn trong lời nói tràn đầy đối trở lại học phái mong đợi. Từ gia nhập tiên triều sau, Phương Vân bị phóng ra ngoài vì mệnh quan, hắn đã có một đoạn thời gian không thấy học phái chung người cùng vật rồi. Đặng Di ở bên cười nói, tiền bối tháo xuống gông xiềng, từ nay về sau tất nhiên có thể nhanh hơn tinh tiến tu vi. Phương Vân cảm khái cơ cơ thân thể, cùng Đặng Di, Diệp Cẩu Nhi hai người tiếp tục hàn huyên. Làm nói về học phái trung chuyện bái sư lúc, Phương Vân sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Học phái sẽ có đặc biệt mệnh tu kiểm tra thực hư mệnh cách, một mặt là chắc chắn mệnh cách chủ loại, một mặt khác là loại bỏ dị tộc lẻ vào. Mỗi cái học phái bình thường cũng sẽ ở nhóm mệnh lúc cùng nhau dò xét học sinh có phải là hay không dị tộc giả trang. như học sinh bái nhập học phái, còn cần kinh nghiệm một lần. Phương Vân nhìn một chút Diệp Cẩu Nhi, như vậy quy củ là nhằm vào không phải là thư viện học sinh những thứ kia phàm nhân. Đặng Di ngược lại không cảm thấy phiền toái, nhất định là dị tộc ngang ngược, mới đưa đến học phái cẩn thận như vậy. Hắn nghĩ tới nhóm mệnh một chuyện, nghi ngờ nói, tiền bối, những thứ kia đi trước thư viện nhóm mệnh học phái giảng bài cũng có thể liếc mắt nhìn ra mệnh cách, tại sao còn lại mệnh tu không làm được đây? Phương Vân nghe được vấn đề này, né người quay đầu sang, nhóm mệnh phương pháp là muốn tồn tại, đây là tiết tiên cơ cho nên đi ra ngoài nhóm mệnh giảng bài đều là những thế lực kia tấn thăng vô vọng, cho nên à, không cần hâm mộ nhóm mệnh phương pháp. Hai người các ngươi phàm là có tinh tiến khả năng, cũng không nên tùy tiện đi tu luyện nhóm mệnh pháp môn. Những thứ kia nhóm mệnh pháp môn là sống, dù là ngươi không cần, nó đều sẽ tự mình vận hành. Những lời này nghe hai người giận cả tóc gáy, cái gì dạng pháp môn lại có thể sử dụng việc để hình dung. Đặng Di nghe một chút tổn thọ liền không có hứng thú rồi, bản thân hắn còn có một tiêu hao thọ nguyên làm việc đứng hàng tiên ban mệnh cách, hơn nữa gặp phải thích hợp mệnh cách lúc, tiên ban có thể trực tiếp nhảy ra nhắc nhở, giống như lần đó khách sạn chạy đường thẳng hiện lộ trong bùn lên mệnh cách, cái này so với nhóm mệnh tốt hơn. Phương Vân tiếp tục nói, học phái chung lấy mệnh cách năng lực tiến hành phân hóa, cơ bản mỗi giống như mệnh cách cũng có tương ứng sư học, cho nên không cần lo lắng bái không được sư. Chỉ bất quá có chút mệnh cách muốn xem tâm tính không quá quan mà nói, phòng trường bái sư cũng khó. Phương Vân đem lời cảnh cáo đều nói ở đằng trước. Diệp Cẩu Nhi lo được lo mất, Đặng Di tâm trạng lại không có thay đổi. Coi như không người nào nguyện ý thu hắn làm đồ, Đặng Di cũng không lo lắng. Có đứng hàng tiên ban nơi tay, Đặng Di tin tưởng chính mình cũng có thể đi ra một cái rộng rãi tiết lộ. Tốt liền có thể ở mệnh tu đều phải cần chính mình cảm ngộ mệnh pháp. Tu tập trước mạng người pháp không thêm vào sửa đổi, mạng ngươi liền tương đương với nắm giữ ở trong tay người khác, hay hoặc là không đi ra lọt người khác cực hạn, lâu ngày sẽ trở thành bình thường. Phàm có thể đi lên cảnh giới cao, ở chi mệnh cảnh lúc phần lớn đã triển lộ ra tự nghĩ ra pháp môn dấu hiệu. Phương Vân đó là kết hợp hồng hộp mệnh khai sáng một môn tiên nga của công, nay công cực thiện chịu đựng ý chí, phối hợp với lộ, ở tự mệnh cảnh trung chiến lực cũng là không tầm thường. Cho nên lúc này Đặng Di liền bắt đầu nghiên cứu tương lai mình con đường, đủ hiện cái kia không tầm thường tiên phú rồi. Phần thưởng trong chốc lát cảnh sát, Phương Vân đột nhiên biến đổi thân sắc, hắn lại thấy được tần phủ hai nữ Tần Lạc. Đối phương cũng nhìn thấy Phương Vân, nhất thời nộ rên một tiếng hướng cạnh phương hướng đi tới. Cùng Tần Lạc đồng hành phong gia thiếu gia phong trường thuộc về thấy nàng bộ dáng như vậy, dưới con mắt ý thức hướng Phương Vân nhìn, nhất thời tới hứng thú. Nghe nói một cái phố phường học phái cao thủ ngày gần đây giải quyết Tần Lạc trên người tuyệt mạch vấn đề, phong trường thuộc về đối cao thủ kia cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hán sư từ Hào Kiệt học phái, nghiên cứu cứu Hào Kiệt giống như mệnh cách. Phong trường thuộc về biết rõ, nếu muốn giải quyết tuyệt mạch, thế nào cũng phải nắm giữ hùng mệnh cường giả xuất thủ mới được, cho nên cái tên này vì Phương Vân người phải là hùng mệnh không thể nghi ngờ. Hùng mệnh vừa xưng đồng loại mệnh cách trung hào hùng, nhưng là rất đúng Hào Kiệt học phái khẩu vị. Nhân trung Hào Kiệt, trong số mệnh hào hùng, đây cũng là Hào Kiệt học phái lúc ban đầu sáng lập lúc nghiên cứu phương hướng. Cho dù là ở Hào Kiệt học phái bên trong, hùng mệnh xuất hiện số lần cũng lác đác không có mấy, vì số không nhiều mấy cái không phải học phái chân truyền chính là đại tu sĩ vỗ lên chi bảo, người bình thường nơi nào tiếp xúc đến. Giống như phong trường thuộc về mình cũng chẳng qua chỉ là nắm giữ tốt số làm hiệp coi như một loại nhân trung Hào Kiệt. Hào Kiệt bây giờ học phái đang nghiên cứu như thế nào dùng tầm thường mệnh cách chắp ghép ra hùng mệnh đến, hoặc có lẽ là rất nhiều học phái cũng nghiên cứu vật này, nhưng đến bây giờ không một cái có thể thành công. Theo Phương Vân nói, trước mắt công nhận phổ thông mệnh cách chắp ghép không ra hùng mệnh, nhưng quan với hùng mệnh nghiên cứu nhà nào học phái đều không dừng lại. Phong trường thuộc về biết rõ mình không vậy thì cao thiên phú, cho nên chỉ muốn kết giao Phương Vân một phen. Cái này cũng phù hợp làm hiệp mệnh cách thiên tính, tốt dũ lãm, vui kết giao Hào Kiệt nha. Nhưng phong trường thuộc về không biết, hắn thực tế là bị Phương Vân hồng hộp chí mệnh cách hấp dẫn. Đều là hùng mệnh, nắm giữ tiểu nhân mệnh cách đặng gì coi như không vào được phong trường thuộc về mắt. Chương 31, như vào bảo ngư chi tứ chương 31, như vào bảo ngư chi tứ vị đạo hữu này, tại hạ phong trường quy, chẳng biết có được không chắp ghép một tiệc. Phong trường quy trong lúc giở tay nhấc chân có làm hiệp chi phòng, tự nhiên mà không như thế, nụ cười trên mặt để cho người ta như tắm gió xuân. Phương Vân nghe được bên người tiếng hỏi thăm, bận rộn chắp tay đáp lễ, tự không có gì không thể. Nguyên lai là gió gia thiếu gia, người này hắn là nhận biết. Phong trường quy là làm hiệp mệnh, làm người rất có hiệp nghĩa tức, Phương Vân không bài xích cùng người như vậy giao kết. Tần Lạc thấy chủ gia công tử cũng tới cùng Phương Vân nói chuyện với nhau, chỉ có thể trầm mặt đi tới bên cạnh, cũng không nói chuyện, liền vậy thì lạnh lùng nhìn Phương Vân. Phương Vân nhất thời cảm thấy lúng túng. Phong trường quy phát hiện trong đó khác thường, nhìn bị mình làm thành muội muội Tần Lạc liếc mắt, nơi nào còn không biết là nàng tại nhiệm tính giận dỗi. Bất quá phong trường quy không có nói chuyện này, mà là cùng Phương Vân nhắc tới một ít đồn đại chuyện lý thú. Hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, hai ba câu dàn còn kém kết bái vì khác họ huynh đệ. Đặng Di ở bên nhìn phong trường quy, tiên ban mệnh cách ở chỗ này người lúc xuất hiện nhảy hiện một cái chắp ghép mệnh phương. Làm hiệp cầu tạp chủng đồ cầu bối Đặng Di sờ sờ gò má, không nghĩ tới cầu tạp chủng mệnh cách thật không ngờ trong dự, đoạn đường này đi tới gặp qua bao nhiêu có thể cùng cầu tạp chủng liệu mạng mệnh cách rồi. Không biết phố phường học phái bên trong nghiên cứu cầu tạp chủng chắp ghép mệnh phương có hay không những thứ này, nếu là không có mà nói, chắc hẳn có thể vì chính mình đổi lấy không ít lợi ích. Đặng Di đây là không vào học phái liền bắt đầu suy nghĩ sau này rồi. Mệnh tu luyện cũng là cần tài nguyên, điểm này tới chỗ nào đều giống nhau. Khác nhau ngay tại với hoàn cảnh hà không hà khắc, từ những ngày qua cùng Phương Vân trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, phố phường học phái không khí vẫn không tệ. Đặng Di ăn mâm trái cây, đột nhiên từ phong trưởng quy trong miệng nghe được ngũ pháp đại tiểu mấy chữ. Hắn không khỏi cau mày. Quả nhiên, phong trưởng quy mở miệng mời Phương Vân tham gia lần này đại tiểu. Cũng may Phương Vân không để cho Đặng Di thất vọng, hắn lên tiếng từ chối, bảo là muốn sớm đi trở lại học phái. Phong Trường Quy thấy vậy cũng chưa có kiên trì nữa. Phong gia làm cho này lần ngũ pháp đại tiếu người chủ trì, mời riêng biệt người tham gia, dù là người này được đúng lúc, Phong gia cũng sẽ không làm khó hắn. Phương Vân lo lắng không phải cái này, mà là cùng Đặng Di hoài nghi như thế, ngũ pháp đại tiếu liên quan đến Hồng Hồ thành địa mạch, trong này nếu là trộn lẫn một tay âm mưu, sợ rằng ủ ra mối họa sẽ không nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Phương Vân ở trải qua trung phàm lão đạo một chuyện sau, làm việc cũng bắt đầu lưu nổi lên tâm nhãn. Nếu như không phải Tào Phong cùng Đặng Di, hắn chỉ sợ sớm mệnh lệnh đã ban ra tài rồi. Theo bản năng cảm giác gặp nguy hiểm sự tình, muốn nha có năng lực giải quyết nó, không có năng lực liền thật sống tránh, đỡ cho tự tìm phiền toái. Đặng Di tâm lý có loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, không nói được ra sao nơi thôi xử ra, hắn bất động thanh sắc nhìn một chút Phong Trường Quy cùng Tần Lạc, trong tay áo tiểu nhân bắt đầu dùng nghe Bồ Tát hùng mệnh rút ra Tần Lạc khí vận. Phong Trường Quy thực lực hẳn là đang mở mệnh cảnh, Đặng Di không dám ở trên người hắn động thủ. Cho dù là rút ra Tần Lạc khí vận, Đặng Di thông qua tiểu nhân mệnh cách thôi xử lễ lúc, cũng chỉ khiến nó rút ra cực ít lượng. Tần Lạc dầu gì cũng là chi mệnh cảnh thực lực, tự thân khí vận phát sinh biến hóa quá lớn chỉ sợ cũng phải cảm nhận được. Kia ít đến gần như không đáng kể khí vận rơi vào lệ trong tay, sau đó bị trà sắt thành hạt vừng đại bùn đoàn dính tới Đặng Di lòng bàn tay. Trong quá trình này Phương Vân nhỏ không thể thấy địa liếc nhìn Đặng Di, cũng không có vạch trần hắn hành vi. Đặng Di thời gian chú ý bao gồm Phương Vân ở bên trong mấy người vẻ mặt động tác, hắn biết do hít hơi vận hành vì hẳn là bị Phương Vân phát hiện. Bất quá hắn không có hốt hoảng, thậm chí còn ngồi thẳng thân thể. Đặng Di không sợ Phương Vân chuyện sau mắng chán ghét, không có nó, chính mình mệnh cách là tiểu nhân, làm chút hành vi tiểu nhân cũng không kỳ quái. Bất quá hắn biết rõ Phương Vân đại khái suất thì sẽ không mắng chính mình, dù sao hùng gia lệnh tiểu nhân không từng có, ai có thể nói tới thanh cái này mệnh cách đặc điểm đây. Một cái nữa, Đặng Di còn có dự bị thủ đoạn, bảo quản Phương Vân sẽ không có bất kỳ không ưa. Đặng Di bắt được khí vận nghe hoàn sau, bản muốn thông qua Tần Lạc khí vận mặt bên kiểm nghiệm cái loại này cảm giác nguy cơ đến từ đâu. Tần Lạc một mực đợi ở Hồng Hồ thành, nếu là bên trong thành đem phát sinh đại nguy hiểm, nàng khí vận nhất định sẽ xuất hiện dị thường. Kết quả khí vận nghe hoàn ở tiếp xúc được Đặng Di ý thức lúc, tiên ban mệnh cách trước có động tĩnh. Nó từ khí vận trung đúng là trực tiếp đọc lên Tần Lạc mệnh cách. Bao ngư chi tứ. Chờ chút, ánh mắt của Đặng Di căng thẳng. Bao ngư chi tứ ở mệnh trong sách được gọi là dị tộc tuyệt cao ẩn nút một trong thủ đoạn. Có bao ngư chi tứ địa phương, đào sâu đi xuống, nhất định có thể đào ra rất nhiều tiềm tàng dị tộc. Bởi vì bao ngư chi tứ mệnh cách phát ra khí tức sẽ che giấu hết dị tộc khí tức. Vào bao ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy đêm tối. Nếu như không phải Nê Bồ Tát trực tiếp móc ra Tần Lạc khí vận, chỉ sợ không người có thể lộ ra bây giờ Tần Lạc mệnh cách là bao ngư chi tứ. Có rất ít người sẽ đối với đã mở sai người đi sử dụng nhóm mệnh thủ đoạn, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ loại khả năng này, nhưng Tần Lạc đến hôm nay cũng sống cho thật tốt, nói rõ không có gặp phải loại tình huống này. Tần Lạc mới bắt đầu mệnh cách không thể nào là bảo ngư chi tứ, nếu không tiên triều nơi đó nhất định sẽ xử lý xong nàng. Dù sao giống như bảo ngư chi tứ che giấu chuyện xấu loại này, mệnh cách tiên nhiên là có thể tăng cường dị tộc tiềm tàng hiệu quả, che giấu chuyện xấu cũng còn khá, cần mệnh chủ chủ động sử dụng, bảo ngư chi tứ không giống nhau, nó bị động là có thể có hiệu lực. Cho nên Tần Lạc chỉ có thể là thông qua một cái mệnh phương giáp thành cái này mệnh cách. Kia vấn đề tới, đây là Tần Lạc tự lựa chọn, hay lại là Tần phủ đã cùng dị tộc cấu kết? Đặng Di túi đầu chuẩn bị tìm cơ hội nhắc nhở Phương Vân. Đáng tiếc Phong Trường Quy cùng Tần Lạc ở bên, hắn không tìm được thời cơ. Cũng may Phong Trường Quy không có ở ngao lâu chờ lâu, chốc lát sau liền cùng Tần Lạc rời đi. Vị này Phong gia thiếu gia này tới là muốn nhìn một chút ngao long hồ tình huống, dù sao ngày mai liền muốn bắt đầu ngũ pháp đại tiểu rồi, không cho phép như xe bị tuột xích. Tần Lạc lúc đi, ánh mắt trong lạnh lùng xen lẫn đố oán, nhìn đến Phương Vân nghiêng rồi đầu. Phương Vân thấy Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi hai người đang cười, đưa tay ngay tại hai người trên đầu cắt gõ một cái, còn không phải là ngươi hai tên tiểu tử gây ra phiền toái. Vốn là Phương Vân cự tuyệt nữa mấy lần, Tần Lạc phòng trừng cũng liền buông tha rồi. Bây giờ ngược lại làm cùng ân chủ quan hệ cũng biến thành cứng ngắc. Phương Vân nghĩ đến mới vừa rồi kia tia sợi khí vận biến hóa, trầm xuống mắt đang chuẩn bị hỏi Đặng Di, ai nghĩ tới đây tiểu tử trực tiếp nhét một cái tiểu bùn viên cho hắn. Phương Vân ngậm giật mình, Đặng Di nhìn một cái bốn phía, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi xem cái này số mệnh bên trong có phải hay không là tồn tại cái gì của quái. Đặng Di không có trực tiếp nhắc nhở bảo ngư chi tứ mệnh các chuyện. Hắn đã quyết định, nếu là Phương Vân không cách nào từ khí vận nghe hoàn bên trên đoán được cổ quái, vậy hắn liền trực tiếp nói cho đối phương biết quan với bảo ngư chi tứ mệnh cách tình huống. Nghe vậy, Phương Vân điều động mệnh nguyên triều khí vận bùn viên bên trong thấm bảo, chốc lát sau hắn trong mắt lóe lên tinh quang. Ngươi năng lực này vừa nãy là đối Tần Lạc dùng. Phương Vân lần nữa xác nhận. Đặng Di gật đầu. Phương Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt biến ảo, đi khách sạn nói đi. Ba người ở phụ cận đây tìm khách sạn ở tiến bảo, Phương Vân không để cho hai người đi mỗi người căn phòng, mà là để cho Đặng Di hai người đợi ở bên cạnh mình, mặt mũi nghiêm túc. Hồng Hồ thành phải có đại phiền phải rồi. Tần Lạc khí vận bên trong có thật nhiều dị tộc mùi vị, nhưng Tần gia phải không nuôi dưỡng dị tộc nô lệ, ta phải đi xác nhận nàng có phải hay không là gần đây chắp ghép quá mệnh cách, nếu là mà nói, chỉ sợ thành trung tướng có đại nguy cơ. Phương Vân không nói ra sớm rời đi nơi này mà nói, Hồng Hộ chí mệnh cách sai biểu hạng, hắn lần này không làm được cái loại này quyết định tới. Lần này bất đồng với lúc trước vây quét đại ma, khi đó có rất nhiều đồng liêu đang bắt đại ma, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Lần này chuyện dính dấp toàn bộ Hồng Hồ thành, vậy thì nhiều nhân mạng, Phương Vân nếu là tránh không nhìn thấy, lương tri bên trên gây khó dễ. Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi bị phân phó ở lại trong khách sạn nơi nào cũng không muốn đi, Phương Vân lặn vào trong thành, hướng Tần phủ đi qua. Diệp Cẩu Nhi bị Phương Vân hành vi làm cho khẩn trương, bận rộn hỏi Đặng Minh, trong thành là muốn phát sinh cái chuyện gì rồi không? Mặc dù hắn biết không được nhiều, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện có một tay. Diệp Cẩu Nhi có thể nhìn ra được, chuyện lần này rất lớn, lớn đến Phương Vân đều cảm thấy khó giải quyết. Đặng Di không có rối loạn trận cước, hắn ở trong lòng bén lên rồi chuyện này trước sau mạch lạc. Dựa theo Phương Vân ý kiến, nếu như Tần Lạc gần đây sửa đổi mệnh, có nghĩa là phiền toái rất lớn. Ngược lại, nếu như không sửa đổi mệnh, hoặc là có lẽ là trước đổi, sự tình còn có chuyển cơ. Đặng Di đối với Nê Bồ Tát năng lực lại có càng nhiều giải. Không nghĩ tới rút ra giận vận có thể dùng đứng hàng tiên ban đọc lên đem chủ nhân mệnh cách tin tức, này có phải hay không là có nghĩa là chính mình từ nay về sau có thể tùy ý biết được một người mệnh cách rồi hả? Mấu chốt nhất là, năng lực này không tiêu hao thọ nguyên. Tương đương với Đặng Di có không tổn hao gì hao tổn nhóm mệnh thủ đoạn. Đặng Di đem vui sướng đè xuống, quay đầu nhìn về Diệp Cẩu Nhi nói, Diệp Minh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta chạy tới Ngao Long Hồ nơi đó, cho tới phương tiền bối Đặng Di lưu lại một cái phổ thông tiểu nhân, dặn do bọn nó Phương Vân trở lại bảo hắn biết hai người hướng đi, như không phải Phương Vân tới, vậy cũng không nên lộ diện. Diệp Cẩu Nhi thấy Đặng Di móc ra một cái lớn chừng ngón cái người, cả người đều ngây dại. Đây là cái thứ đồ gì? Chương 32, Quyền Phong Dân chương 32, Quyền Phong Dân đến lúc này, Đặng Di cũng không có cất giấu tiểu nhân ý nghĩ. Nếu quả thật là số lớn dị tộc tiềm tàng ở trong phủ thành mà nói, đợi ở trong khách sạn chỉ sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi tiểu nhân nhất định sẽ bại lộ ra, cho nên Đặng Di cũng không giấu giếm. Đặng Di đã nghĩ xong giải thích. Nếu Phương Vân có thể cho là hắn hồng hộp mệnh biến thành hùng mệnh là tiên khí bạo động đưa tới, vậy hắn tiểu nhân mệnh cách biến thành hùng mạng cũng rất bình thường đi. Dùng cái này giải thích trước cho Diệp Cẩu Nhi ra thêm ấn tượng, đến thời điểm cửa hàng, không lo Phương Vân không tin tưởng. Đặng Di tay áo rộng, tiểu nhân lệ ôm ngón tay hắn, Nê Bồ Tát hùng mệnh kia điểm lực lượng tùy thời chuẩn bị tràn đầy hướng chúng quanh. Đi thôi. Đặng Di làm trước một bước, Diệp Cẩu Nhi vội vàng đuổi theo, hai người cũng không lui xuống căn phòng, làm bộ như du ngoạn phủ thành bộ dáng ra khách sạn. Không biết có phải hay không là ảo giác, ra khách sạn, Đặng Di phát hiện có như không tầm mắt rơi vào hắn và trên người Diệp Cẩu Nhi. Là một cái ý nghĩ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo sau, từ giây về sau gặp phải tình huống gì cũng sẽ hướng phía trên này liên tưởng. Đặng Di vỗ một cái Diệp Cẩu Nhi, cố ý phóng đại thanh âm, hồ lớn kia nhìn chất lượng nước không tệ, bên trong nhất định là có rất nhiều cá lớn, có muốn hay không đi câu cá. Diệp Cẩu Nhi hiếm thấy từ mê mệt với tu luyện Đặng Di trong miệng nghe được câu cá hai chữ, nhất thời biết do hắn đây là đang diễn. Diệp Cẩu Nhi lúc này phối hợp, từ trong ngực lấy ra chiếc trên thuyền nhỏ dùng câu, nheo lại mắt cười nói, ta đều chuẩn bị xong. Đặng Di khoát tay một cái, vật này không có ý nghĩa, chờ, đi trước mua hai cây cần câu. Đi đến Ngao Long Hồ trên đường có không ít bán cần câu, cái này khí trời cũng có rất nhiều người ở ven hồ thả câu, Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi mang theo cần câu sáp nhập vào những thứ kia câu cá nhân chung. Đặng Di trong tay áo lệ từ cổ áo ẩn nút địa thò đầu ra, mệnh chủ, chung quanh không có một mực theo dõi người. Nê Bồ Tát mệnh cách đối với khí vận rất là nhạy cảm, có lệ cảnh báo, Đặng Di yên lòng. Nếu là thật có lửa gạt được lệ, kia lại thế nào phòng bị cũng vô dụng. Hai người liền như vậy câu rồi một cái buổi chiều, ngư hoạch bên trên không ít, nhưng chậm chạp không thấy Phương Vân tới tìm hắn hai người. Diệp Cẩu Nhi thừa dịp thả cá vào giỏ cá cấp vu, đi tới Đặng Di bên thai nhỏ giọng nói, Phương tiền bối sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Đặng Di vẻ mặt không thay đổi, trong miệng nói, cân nhắc dự định xấu nhất, nếu là tiền bối thật bị bắt hoặc là chết, ta hai người chỉ sợ liền phải nhanh chạy. Đặng Di những lời này vừa ra, bên hai bỗng nhiên chuyển tới Phương Vân thanh âm, tiểu tử ngươi đây là đang nguyền rủa ta. Đặng Di chân mày động một cái, quay đầu nhìn một phía, lại không nhìn thấy Phương Vân bóng người. Đừng xem, chúng ta không ở nơi này, trên người của ngươi có ta lưu lại thiên nga tức, có thể trong thời gian ngắn tiến hành khai thông. Ta trở về chuyến khách sạn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể khống chế tiểu nhân tộc, đợi đi học phái bên trong, chỉ sợ sẽ có rất nhiều giáo trưởng tranh đoạt nghiên cứu ngươi. Phương Vân còn có tâm tư đùa, có thể thấy hẳn không có vấn đề quá lớn. Đặng Di chỉ bên cạnh đang ở lên cần một người, hướng Diệp Cẩu Nhi nói, ngươi xem hắn câu cá mới tính lớn a. Lúc này không thể lộ ra cái gì sơ hở. Âm thầm, Đặng Di là thông qua thiên nga tức nói với Phương Vân, tiền bối, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Phương Vân trầm mặc chốc lát, sau đó để cho Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi tối nay không muốn hồi Hồng Hồ Thành. Ban đêm bên ngoài thành tuy có trấn quan tuần thú, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, ngươi có chắc chắn hay không có thể ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm? Phương Vân biết rõ Đặng Di có thể rút ra hắn nhân khí vận, nhưng không biết hắn có thể làm được cái gì trình độ, vì vậy dự định cùng Đặng Di khai thông được, tránh cho đưa đến Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi tử ở ngoài thành. Đặng Di trong đầu suy tính Nê Bồ Tát năng lực, ngay sau đó giọng chắc chắn, tiền bối, yên tâm đi. Được. Có Đặng Di những lời này, Phương Vân an tâm. Tối nay ắt phải có trận đại chiến, Đặng Di hai người đợi ở ngoài thành ngược lại an toàn nhiều chút. Diệp Cẩu Nhi nơi đó Phương Vân cũng dặn dò đôi câu, cái này Cẩu Nhi cả người là mật, đối ở ngoài thành trải qua ban đêm cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút mong đợi. Đến lúc hoàng hôn, bờ hồ câu cá người dần dần thiếu đi. Đặng Di cùng nếu như Diệp Cẩu Nhi đợi tiếp nữa coi như lộ ra đột một rồi. Vỗ một cái trên người quặng cỏ cùng đất sét, Đặng Di xách giỏ cá khiêng cần câu liền đi. Diệp Cẩu Nhi vốn đang ở câu đến, thấy Đặng Di chuẩn bị rời đi, liền cũng đứng lên. Hai người vốn nên muốn hướng trong thành đi, nhưng Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi hết lần này tới lần khác ủng hộ hay phản đối cách Hồng Hồ Thành phương hướng đi tới. Âm thầm nhìn chằm chằm hai người mỗi người tồn tại nhíu lại lông mi, cũng tạt qua với cao thảo bụi cây chính giữa, đuổi theo hướng Đặng Di hai người. Kia tựa như chó hoang thú loại thỉnh thoảng người hai nhân khí vị, để bảo đảm sẽ không ném theo mục tiêu. Rất nhanh, nó phát hiện Đặng Di hai người ở một mảnh nồng đậm trong rừng cây ngừng lại. Diệp Cẩu Nhi dựa vào trẻ ăn mày kinh nghiệm dâng lên đống lửa, sau đó đem câu được cá đỡ đi lên. Đặng Di cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm đến một ít nhánh cây thêm nổi lên hỏa. Cái kia loài chó chính nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên đánh hơi được cái gì mùi vị, lúc này quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn. một cái tiểu nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở loài chó phía sau. Lệ vẫy tay, chung quanh số lớn đất sét lăn lộn tụ thành từng nhánh, đem loài chó tứ chi vững vàng cố định ở trên mặt đất. Khuyển Phong Dân, Lệ làm tiểu người thủ lĩnh hay lại là biết rõ một ít dị tộc. Khuyển Phong Dân thường thường làm dị tộc nô lệ bị bán được nhân tộc địa giới, bọn họ xuất sắc hữu giác cùng với phục tùng tính ở nhân tộc chính giữa rất được hoan nghênh. Đầu này trên người Khuyển Phong Dân cũng có nô lệ đóng dấu, nhưng coi khí chất hoàn toàn không giống như là thần phục với nhân tộc nô lệ. Huống chi lúc này nó chính giám thị mệnh chủ, vấn đề rất lớn a. Khuyển Phong Dân đối với nơi này xuất hiện một cái tiểu nhân tộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nó điều chỉnh suy nghĩ, trách móc uy hiếp nói, ngươi biết rõ mình đang làm cái gì sao? Khuyển Phong Dân cho là Lệ cũng là bị thượng diện dị tộc cường giả phái tới, không có hướng này tiểu nhân thực tế bị người khống chế phương hướng suy nghĩ. Dù sao hùng mệnh tiểu nhân rất là ít có, ai có thể biết do nó đối dị tộc tiểu nhân có rất cường trưởng không được đây. Lệ không nói nhảm, trực tiếp rút ra đầu này Khuyển Phong Dân thể nội khí vận, trong tay rất mo hơn quả mận lớn nhỏ nên hoàn. Hắn không có đem Khuyển Phong Dân thật sự có số mệnh cũng rút đi, nếu như làm như vậy rồi, chỉ sợ đầu này rất nhanh thì Khuyển Phong Dân sẽ chết. Lệ còn phải giữ lại nó nói cho mệnh chủ có liên quan dị tộc cám như đây. Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi đi tới Khuyển Phong Dân bên người. Đặng Di bóng người đối chỉ có nửa chân cao Khuyển Phong Dân sinh ra cảm giác bị áp bách. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn tứ chi bị kẹt Khuyển Phong Dân, giọng bình tĩnh nói, dị tộc ở Hồng Hồ Thành lưu đồ cái gì? Hừ. Khuyển Phong Dân muốn đem tứ chi rút ra cách mặt đất, đáng tiếc thất bại, nó thấy chạy không thoát, lại thử nổi lên rằng, nhân tộc, các ngươi cả tòa thành người đều phải chết. Đừng mơ tưởng từ ta cậu thả lâm trong miệng biết được chư vị đại nhân lưu tính. Đặng Di nghe sau nở nụ cười. Hắn để tay lên rồi Khuyển Phong Dân quóng, giống như là xúc giác nuôi trong nhà cậu, không, thực ra ngươi cũng không biết rõ những thứ kia dị tộc cường giả dự định, ngươi bị phái tới giám thị hai người chúng ta, nghĩ đến địa vị rất thấp. Ngươi nhưng thật ra là muốn kéo dài thời gian, chỉ cần chúng ta muốn biết rõ dị tộc cường giả dự định, cũng sẽ không lựa chọn giết ngươi. Ngươi chỉ là muốn còn sống thôi. Ngươi nói ta phân tích đúng không? Cậu thả lâm con ngươi co rút nhanh, tên nhân loại này mỗi câu cũng đập vào nó trong lòng, thân thể hắn không khỏi run rẩy. Đặng Di ánh mắt lộ ra rồi thần sắc hứng thú. Hắn còn không có tiếp xúc qua khác dị tộc đâu rồi, không biết rõ Khuyển Phong Dân có cái gì đặc biệt. Lệ. Đặng Di kêu quá tiểu người thủ lĩnh, đối phương cầm trong tay khí vận nê hoàn đưa tới. Tiên ban từ nê hoàn chính giữa phân tích ra cái này Khuyển Phong Dân mệnh cách. Phân bên trong đái bảng. Ánh mắt của Đặng Di trở nên cổ quái, đây là cái gì phá mệnh cách? Chương 33, nhìn thẳng mệnh môn chương 33, nhìn thẳng mệnh môn thế gian này cổ quái mệnh cách biết bao nhiêu, coi như những thứ kia đại học phái cũng không dám nói toàn bộ nghiên cứu triệt để rồi. Nội tâm của Đặng Di như gãi ngứa như vậy, muốn đem này mệnh cách thu giấu đi. Nhưng hắn không biết rõ cái này mệnh cách lấy mệnh nghi lễ tế rượu, mà lại còn có một cái vấn đề, chính là mệnh cách bình thường đều là đợi mục tiêu chết lại lấy. Có hay không việc lấy mệnh cách nghi lễ tế rượu? Ánh mắt của Đặng Di lóe lên, cậu thả lâm bị cái kia thần sắc biến ảo khuôn mặt dọa sợ, cái này ánh mắt của nhân tộc quá quen thuộc, chính nó thu tàng nhân tộc xương lúc chính là loại ánh mắt này. Lệ bỗng nhiên nhận được mệnh chủ mệnh lệnh, tay vung lên, cậu thả lâm thất khiếu đều bị đất sét che lại. Khuyển Phong Dân lập tức kiếm ôm đứng lên. Chờ nó sắp không nhịn được lúc, Lệ lại mở ra bùn đoàn. Ý thức nơi ở trên sinh tử tuyến cậu thả lâm lúc này từng ngụm hô hấp. Một bên Diệp Cẩu Nhi cất tay nhìn đến nồng nhiệt, hắn không có đồng tình này Khuyển Phong Dân hoặc là cảm thấy với lòng không đành, dù là hắn sinh hoạt tại trong phố xá, cũng biết rõ nhân tộc cùng dị tộc không đội trời chung. Đối đãi dị tộc hành vi lại tàn nhẫn, thả vào tiên triều bên trong những người hiền lành kia trước mặt đều phải được âm thanh khen ngợi. Không phải là không có người đã thử cùng dị tộc sống chung hòa bình, nhưng đổi lấy thê thảm ví dụ đến bây giờ cũng khắc ở tiên triều lịch sử trụ bên trên đây. Đặng Di tỏ ý Lệ dừng tay, mị đến con mắt nói, đem ngươi biết rõ nói hết ra đi. Cậu thả lâm còn chưa mở miệng, bùn đoàn lại hồ ở mặt của nó bên trên. Lần này là Lệ độc thủ. Hùng mệnh tiểu nhân luyện hóa hết tiểu nhân tộc ý thức, còn giữ nguyên đối phương cá tính, Lệ bản thân liền có chút hung mãng, cho nên đối với đợi cậu thả lâm hoàn toàn không có nương tay. Làm bùn đoàn một lần nữa tản ra sau, cậu thả lâm không hề nghĩ ngợi liền khai báo. Đặng Di càng nghe mày nhíu lại được càng chặt, nghe tới ít nhất có mấy trăm con dị tộc lẻn vào đến Hồng Hồ Thành lúc, sắc mặt hắn còn không có biến hóa quá lớn, nhưng khi Khuyển Phong Dân nói là bên trong có ba cái tự mệnh cảnh lúc, Đặng Di sắc mặt không khỏi đại biến. Phương Vân bất quá cũng mới tự mệnh cảnh mà thôi, coi như hắn thực lực cường đại, nhưng thật có thể chống đỡ quá dị tộc cường giả vây công sao? Đừng hy vọng Hồng Hồ trong thành nhân tộc cao thủ, lúc này những thứ kia nhân tộc cường giả có hay không bị dị tộc khống chế còn chưa nói được. Thiên Nga tức bên trong liên lạc Phương Vân, Đặng Di lo lắng nói, tiền bối, dị tộc có ba cái tự mệnh cảnh. Đối diện truyền tới thanh âm có chút mệt mỏi, ta biết rõ, bị ta làm thịt hai cái, còn có một cái chạy. Ta chính đang liên hiệp bên trong thành hành sự phủ cao thủ đuổi giết đối phương, chờ ngày mai sáng sớm phòng trừng là có thể kết thúc. Đám này dị tộc thằng nhóc con lại dám đem một loại dược xuống đến ngũ pháp nghi lễ tế rượu liên quan đến sự vật chính giữa, không có độc, nhưng phàm là tham gia nghi lễ tế rượu người sẽ bị loại thuốc này sàng lọc chọn lựa tốt số trở lên mệnh cách. Hừ, lại sau khi những thứ kia dị tộc phòng trừng liền muốn đuổi giết những thứ kia chất lượng tốt mệnh cách người. Phương Vân đem dị tộc âm mưu đơn giản giải thích, sau đó lại đuổi theo giết dị tộc tàn dư. Đặng Di này mới yên tâm, xem ra đám kia dị tộc chọc không ra cái chuyện gì bưng. Bất quá chuyện này nếu không phải hắn phát hiện trước bảo ngư chi tứ mệnh cách, nói không chừng ngày mai thật đúng là phải bị những thứ kia dị tộc làm được việc. Chính là không biết rõ Tần gia rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật, Phương Vân không nói, Đặng Di liền không có hỏi. Khuyển Phong Dân khai báo bọn họ lẻn vào Hồng Hồ Thành phương pháp, nghe rất đơn giản, chính là giả mạo dị tộc nô lệ bị bán vào rồi bên trong thành, sau đó âm thầm lấy mệnh thuật ảnh hưởng mua chủ nhân của bọn họ, tái tụ trốn ở một nơi mật lưu. Hồng Hồ Thành không phải độc lệ, còn lại hơi lớn hơn nhiều chút thành trì cũng đều có dị tộc lẻn vào. Bất quá có tiên triều lưới pháp luật, chỉ cần một nơi trước thời hạn bại lộ, địa phương còn lại hẳn không cần lo lắng sẽ để cho dị tộc làm được việc. Đặng Di sắc mặt lạnh lùng, nhìn dáng dấp dị tộc đối qua châu cái này nhân tộc tổ địa động tâm tư. Hỏi ra dị tộc bí mưu chuyện sau, cái này quyển phong dân cũng không cần phải giữ lại. Nó tựa hồ biết rõ mình hẳn phải chết, nhưng không muốn chết ở lệ khống chế bùn trong đoàn, liền vội vàng lại ném ra một cái bí mật dùng để giao dịch chính mình chết kiểu này. Lạc ở trong thành một cái dị tộc là lanh lợi dân, nó nghiên cứu ra một loại dùng thích hợp phạm vi phi thường phổ biến lấy mệnh nghi lễ tế rượu. Ba người kia tự mệnh cảnh đại nhân cũng nghĩ ra được loại này kỹ thuật, nhưng lanh lợi dân phía sau lưng có một vị thứ nhì đại cảnh đại năng. Không đợi quyển phong dân nói xong, Đặng Di liền đem bùn đoàn ngăn chặn nó miệng, sau đó để cho lệ đưa nó giết đi. Cái này cho phong dị tộc đến chết cũng không quên hãm hại hắn. Lại không nói cái loại này dùng thích hợp phạm vi rộng rãi lấy mệnh nghi lễ tế rượu có tồn tại hay không, cho dù tồn tại cũng phải tra hỏi kia lanh lợi dân mới được. Chỉnh câu bên trong sợ rằng chỉ có một thứ nhì đại cảnh đại năng là thực sự. Nếu như Đặng Di thật động tâm tư, chỉ sợ cuối cùng sẽ dính dấp đến một vị kinh khủng dị tộc cường giả. Đặng Di cười lạnh, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị những lời này càng ngày càng chính xác. Diệp Cẩu Nhi còn chưa kịp phản ứng, hắn còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng ở cẩn thận tính toán mới vừa rồi quyển phong dân mà nói, hắn vô đuổi, đám này dị tộc thật là hắc tâm. Đặng Minh, cái kia lanh lợi dân chúng ta có muốn hay không đuổi theo giết? Diệp Cẩu Nhi nghĩ là, nếu như cái này thông minh dị tộc chạy trở về, đối nhân tộc mà nói lại vừa là một cái tai họa. Đặng Di lắc đầu, kia lanh lợi dân đã có bối cảnh, nhất định sẽ có cường giả hộ theo. Mới vừa rồi này quyển phong dân rất có thể là muốn lợi dụng chúng ta tham dục đi tự chui đầu vào lưới. Bày lớn như vậy chiến trận ẩn bên trong hồng hồ trong thành, dị tộc thật chỉ có ba cái tự mệnh cảnh sao? Còn nữa, dị tộc giữa bình thường cũng có mâu thuẫn, luôn luôn không đoàn kết dị tộc đoàn kết lại rồi, này có thể không phải là một tốt tần số. Bất quá Đặng Di không có đi nghĩ sâu, những thứ này nên giao cho tiên triều thượng tầng đi nhức đầu, thực lực của hắn còn đủ không thượng tầng lần. Cùng với suy nghĩ vượt qua năng lực chính mình phạm vi chuyện, không bằng đem thời gian hòa ở phương diện tu luyện. Lệ nắm rút sạch quyển phong dân khí vận tạo thành bùn đoàn đi tới, nó cung kính nói, mệnh chủ, khí vận nghe hoàn toàn bộ đều ở nơi này. Đặng Di xem nó muốn nói lại thôi dáng vẻ, thanh âm nâng cao nhiều chút, có lời cứ nói. Mệnh chủ, ta phát hiện loại này nghe hoàn nếu như trà sát thoa lên trên da mà nói, bên trong khí vận có thể để cho ta tu thành nhân, hình như là một ít đặc biệt mệnh thuật. Lệ cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đặng Di chợt mở mắt, mệnh thuật. Mở mệnh cảnh là có thể tu thành mệnh thuật. Mệnh thuật chỉ có thể đang mở mệnh cảnh xuất hiện, đây là mệnh tu luật sát. Một cái nghe Bồ Tát hùng mệnh liền muốn đánh vỡ loại này quy luật. Không thể nào là mệnh thuật, có lẽ là đường đổ vận. Ngươi thi triển cho ta nhìn xem một chút. Đặng Di để cho Lệ dùng được lực lượng kia. Lệ mặt đỏ lên, do dự nói, mệnh chủ, ta cần phải tiêu hao xuống này đoạn khí vận nghe hoàn mới được. Đặng Di nghe sau gật đầu một cái, chút tiêu hao này không có vấn đề. Nếu như Lệ có thể khai phá ra lực lượng mới, tiêu hao nhiều hơn nữa khí vận nghe hoàn đều đáng giá. Lệ đem đoàn kia khí vận nghe hoàn thoa lên người, lại mượn nghe Bồ Tát mệnh cách lực lượng đem hấp thu. Lệ con mắt lại lóe lên ánh sáng nhạt, còn lại liền không có bất kỳ biến hóa nào. Đặng Di không có thất vọng, dù sao hết thảy đều là đang ở sở đá qua sông, lại trước xem một chút Lệ hấp thu khí vận nghe hoàn lấy được năng lực là cái gì. Lệ con ngươi ngưng tụ, ánh mắt rời rạc ở Đặng Di giữa chân mày. Ánh mắt của Đặng Di khẽ nhúc đích, nhất thời có một cái suy đoán, người kia đôi con mắt có thể thấy mệnh môn. Lệ gật đầu một cái. Đặng Di an ủi săn sóc tay, chỉ này một cái năng lực liền rất tốt. Mặc dù mệnh môn vật này chỉ có mở mệnh cảnh mới có, nhưng này đôi con mắt chưa chắc không thể tiếp tục lớn lên từ đó thấy thứ khác. Đừng quên, Lệ mặc dù bị hùng mệnh tiểu nhân sửa đổi ý chí, nhưng vẫn cũ có thể tu luyện. Mở mệnh sau khi, chi mệnh, giải mệnh, tự mệnh, này đôi con mắt vừa có thể lớn lên đến trình độ nào. Nhưng mà Lệ câu nói tiếp theo sẽ để cho Đặng Di kinh hỉ nói trước rất nhiều. Mệnh chủ, ngài thử một chút tiêu phí mệnh môn. Ta thật giống như có thể thấy mệnh môn nơi nào tiêu say nhất tiết kiệm thời gian công sức. Chương 34, thủng trăm ngàn lỗ mệnh chương 34, thủng trăm ngàn lỗ mệnh Đặng Di trong mắt tới hứng thú, lúc này ý thức thúc dục kia không thấy toàn cảnh tiểu nhân mệnh cách rũ ra số mạng. Những tiểu nhân này số mạng chạy hướng mệnh môn lúc, Lệ dùng cặp kia đặc biệt con mắt quan sát, ở chỗ mấu chốt chỉ điểm, mệnh chủ, bên trái rời tam hảo, lại rẽ một cái, nơi đó lúc này yếu kém nhất. Mệnh môn vị trí là cố định, nhưng phía trên cũng không đều đều, hơn nữa dày mỏng trình độ thời gian tại biến đổi. Đặng Di ý nghĩ chuyển động gian, số mạng nhanh chóng xung lên. Số mạng mài nghiền ở mệnh môn chỗ bạc được sau, mệnh môn mắt trần có thể thấy địa rút nhỏ một kia. Có ích. Lệ bên kia lần nữa nhắc nhở, Đặng Di điều dụng số mạng đi qua, nhưng giữa chân mày chợt nhảy lên, mệnh môn đem vẻ này số mạng cưỡng ép bắn đi ra. Xem ra là mới vừa rồi số mạng mài nghiền quá ác, mệnh môn có chút bài xích. Không trách nói tiêu phí mệnh môn là một cái hết sức công phu, quá mức dồn dập ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đặng Di khoát tay tỏ ý nghe Bồ Tát dừng lại, hắn xoa xoa mi tâm, thấy Diệp Cẩu Nhi đang ở lấy quyển phong dân mệnh cách, đối phương không có chú ý mình cùng Lệ chuyển động cùng nhau. Sau một lát, Diệp Cẩu Nhi đem quyển phong dân tuân ra mệnh cách mảnh vụn đưa cho Đặng Di. Đây là Đặng Di dưỡng dị tộc tiểu nhân sát, Diệp Cẩu Nhi tự sẽ không giữ lại. Hắn mới vừa rồi thấy Đặng Di sử xuất, quyển phong dân sau khi chết xuất hiện mệnh cách vừa nhanh phải biến mất, luôn luôn tiết kiệm quán Diệp Cẩu Nhi vội vàng đi lấy ra dị tộc mệnh cách. Không có lấy mệnh nghi lễ tế rượu, lấy được tự nhiên chỉ là mệnh cách mảnh vụn. Đặng Di lấy lại tinh thần, nhận lấy Diệp Cẩu Nhi đưa tới phân bên trong đãi văn mệnh, không có đưa nó thả vào cánh tay, mà là bước lên một cái tiểu nhân, khiến nó đem mệnh cách mảnh vụn gửi đặt ở tự thân máu thịt chính giữa. Như vậy thì không cần Đặng Di lại đối với chính mình cánh tay động đau rồi. Đặng Di ngẩng đầu lên nhìn hướng bốn phía, mới vừa đối với Trạ Quyển Phong dân hao tốn chút thời gian, bây giờ bóng đêm càng thêm đậm đà. Nếu không trở về Hồng Hồ Thành, liền phải ở chỗ này đóng trại ôm trại rồi. Nhưng buổi chiều phần nhiều là mệnh yêu qua lại thời điểm, bằng hắn hai người thực lực nếu như gặp phải quá mạnh mẽ mệnh yêu nhất định một con đường chết. Đặng Di liền để cho Lệ bắt đầu chế tạo một cái tạm thời tồn thân chỗ. May Lệ là nghe Bồ Tát mệnh cách, nếu không còn thật bất hảo nhanh chóng sửa sang lại ra đất chống tới. Lệ huy động hai tay, trên đất đất sét bắt đầu hướng hai bên lan lộn. Rất nhanh hai cái hố sâu thành hình. Diệp Cẩu Nhi gặp qua Lệ kia thao túng đất sét và khí vận năng lực sau đã thấy có lạ hay không, nhưng hắn nhìn hai cái kia hố sầu mi khổ kiểm, "Đặng huynh, chẳng lẽ chúng ta nằm đi vào ra đi, này có thể không hiên à?" Đặng Di liếc hắn một cái, "Tự nhiên không phải, đây chỉ là ta dùng để săn thú mệnh yêu cả bẫy. Muốn thật nằm đi vào, nếu là bị khíu giác bén nhạy mệnh yêu người ra đến, trốn đều không nơi trốn. Cho nên hai cái này hố chỉ có thể làm thành cả bẫy. Chân chính tí thân chỗ vẫn là phải thả trên tầng cây. Đương nhiên, có thể lên cây mệnh yêu cũng không ít, này phải nhờ vào Lệ đi gác đêm rồi." Tối nay Đặng Di cũng không có ý định ngủ quá chết. Trong hố lớn đào ra bùn mới vừa dễ dàng đưa đến trên cây xây dựng một cái bùn phòng. Đều nói bùn nhão không dính lên tường được, chỉ là bùn khẳng định xây dựng không nổi. Đặng Di lại phát động còn lại tiểu nhân đi lượm nhiều chút tán lạc cứng rắn những cây. Hắn cùng với Diệp Cẩu Nhi cũng không có nhàn rỗi, giống vậy ở chung quanh lượm nhiều chút. Tiểu nhân thể hình không cách nào gánh lên một cây hơi dài nhánh cây, vì vậy hai cái tiểu nhân một trước một sau mang nhánh cây đưa đến dưới tầng cây, lại do Lệ thao túng đất sét bao lấy nhánh cây đưa đến trên cây đi. Cây kia đại khái cần 4-5 người mới có thể ôm hết trên cây rất nhanh nhiều hơn một tòa cho đen bùn phòng. Lệ thông qua khống chế đất sét độ cứng, chậm rãi đem bên trong lượng nước ép đi ra, đợi thủy phát huy sau, toàn bộ bùn phòng liền miễn cưỡng có thể làm cho người đối phó một đêm. Diệp Cẩu Nhi nhìn cái này có chút quen thuộc bùn phòng không khỏi cảm khái, hắn làm trẻ ăn mày trong những năm đó, như vậy bùn phòng thấy qua vô số. Rất nhiều không nhà để về người cũng trực tiếp dùng làm bùn, bùn nát xây lên miễn cưỡng có thể che gió che mưa nhà, chính là không chịu nổi mưa lớn. Cũng may nay dạng người mình, đại khái là sẽ không mưa. Cả tòa bùn phòng không có để cửa cửa sổ, chỉ tại mặt bên giữ lại của thắt lưng mới có thể đi vào cửa vào. Ngoài ra tam bên chính là giữ lại mấy cái tiểu hạ giật miệng. Đi thôi. Đặng Di trước leo lên. Diệp Cẩu Nhi gãi đầu một cái, hắn sờ một cái còn mơ hồ đau cánh tay, cắn răng cũng bắt Lệ để dành đất sét bắt tay bỏ vào trên cây bùn phòng. Lệ cùng các tiểu nhân đều bị Đặng Di ở lại bùn ngoài nhà, phân biệt đứng ở hạ giật miệng cùng lối vào các đêm. Ánh trăng xuyên thấu qua lỗ thông hơi rơi vào đen nhánh bùn bên trong nhà, Đặng Di nghe thổ mùi tanh híp lại rồi con mắt. Thừa dịp bây giờ còn đoán an toàn thời điểm, trước dưỡng dưỡng thần lại nói. Không biết qua bao lâu, con mắt của Đặng Di mở sáng. Bên ngoài truyền tới mệnh yêu trầm muộn tiếng gào thét, Đặng Di không có đi ra ngoài. Lệ, bên ngoài như thế nào? Đặng Di kêu. Lệ leo đến hạ giận trên miệng, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Mệnh chủ, những muốn đó đánh bùn chủ nhà ý mệnh yêu đều bị ta khống chế sau ném vào trong hố, thực lực hơi cường nhiều chút ta đã đưa chúng nó giết. Đáng tiếc không thể để cho mệnh chủ gom mệnh cách của bọn họ. Đặng Di lắc đầu, lúc này còn chưa đi ra ngoài tốt. Có một bùn phòng còn có thể miễn cưỡng che đậy tầm mắt, chỉ tiết lộ nhiều chút mùi đi ra ngoài, nhưng nếu như đi ra ngoài, một ít dáng tiểu mệnh yêu coi như không tốt ngăn cản. Mới vừa rồi cũng có mệnh yêu nghe mùi phá hư bùn phòng, nhưng có Lệ cái này nê bồ tát ở, rất nhanh thì tu bổ lại rồi. Mệnh chủ, đầu này mệnh yêu xử lý không tốt. Lệ cuối cùng cũng gặp vượt qua thực lực của nó phạm vi mệnh yêu. Tiểu ngươi thủ lĩnh một bên kềm chế kia mệnh yêu, một bên ở bùn phòng bên trên mở ra có thể để cho Đặng Di thấy rõ bên ngoài lỗ. Một con linh dương bộ dáng mệnh yêu người đứng thẳng, ở dưới ánh trăng vẻ mặt lộ ra thập phần tà ác. Đặng Di vẻ mặt nghiêm túc, mệnh yêu nhân linh hay lại là vượt ra khỏi mở mệnh cảnh, Lệ nhìn thấu mệnh môn năng lực ở trên người nó vô dụng. Chi mệnh cảnh cũng chưa có mệnh môn rồi. Cũng may nhân linh không có tiểu sắc tài như vậy năng lực đặc thủ, nó am hiểu nhất là tốc độ. Đặng Di thấy nhân linh thời điểm, nó cũng nhìn thấy Đặng Di. Kia tấm giống như gian tà mặt lộ ra tựa như người cười, sau đó dùng sức nhảy lên, chớp mắt liền nhảy đến trên cây. Lại chớp mắt lúc, bùn phòng đã bị đem đập phá, kia mệnh yêu đi tới trước mặt Đặng Di. Lệ lúc này che chở đi qua, đồng thời không ngừng rút ra nhân linh khí vận. Nếu như đối phương khí vận khô kiệt, lại đối phó liền rất đơn giản. Nhưng nhân linh tốc độ cực nhanh, Lệ rút lấy chút ít khí vận sau liền bị nó thoát khỏi phong tỏa. Nhân linh nhảy lên, trong miệng răng nhọn cần phải gặm cắn lấy Đặng Di trên đầu. Phương Vân tặng cho thạch bài mệnh bảo bắn ra mệnh quang hơi chút cản trở ngăn trở. Đặng Di giơ tay lên, trong bàn tay hắn một cái tiểu nhân biệt hồn mặt, trên người một cổ mệnh quang thoát ra. Phàm nhân dùng mệnh cách mảnh vụn sẽ có cực lớn tác dụng phụ, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bỏ mình. Đặng Di trước dùng tiểu sắc tài mệnh cách mảnh vụn thiếu hụt còn không có đền bù, nếu là lại dùng mới mảnh vụn, chỉ sợ không cần nhân linh độc thủ, mệnh cách mảnh vụn sẽ đem hắn trực tiếp dành thời gian. Bất quá Đặng Di trưởng ngự đến một ít tiểu nhân. Tiểu nhân dị tộc cũng có thể lợi dụng mệnh cách mảnh vụn, gần đó là hao tổn, Đặng Di cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lúc này hắn trong lòng bàn tay tên tiểu nhân kia chính là ở kích thích trong cơ thể dung hợp mệnh cách mảnh vụn, không phải phân bên trong đái vàng mà là một cái khác, thùng trăm ngàn lỗ. Kích thích này mệnh cách mảnh vụn trên người tiểu nhân chợt xuất hiện rất nhiều lỗ, này là phàm nhân cường dùng mệnh cách mảnh vụn mang đến cắn trả. Lệ bắt cơ hội, dùng đất sét hóa thành vách tường trở cách nhân linh con đường phía trước, mặt ngoài nô ra rất nhiều thổ thứ, nhìn đến thập phần cho người. Nhân linh thấy những thứ này thổ thứ, dù là biết rõ bọn họ không đả thương được chính mình, cũng hay lại là theo bản năng nhảy lên đứng ở tường đất chóp đỉnh. Này thì cho tiểu nhân phong tỏa cơ hội, không cần phí sức nhắm, chỉ cần liếc tường đất nóc liền có thể. Làm kia nhân linh nhảy lên lúc, thủng trăm ngàn lỗ đã rơi vào trên người nó. Trong lòng bàn tay tiểu nhân lại cũng không nhịn được, ngã đầu khí tức toàn tiêu. Nhân linh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, trên người nhiều hơn loét lỗ không ngừng xông ra máu tươi, mắt thấy chịu rồi bị thương nặng. Chương 35, Bạch Răng đại thương chương 35, Bạch Răng đại thương lệ tiến lên đem bực bội sát, rồi sau đó lại lấy bùn châm bắn trúng một cái chuẩn bị tới đánh lén mở mệnh cảnh mệnh yêu. Tên kia chuẩn bị đánh lén Đặng Di hai người, đáng tiếc mệnh môn vẫn còn, lệ kia đôi con mắt nhưng khi nhìn được rõ ràng. Đặng Di nhìn phía dưới trong hố lớn chất chồng lên nhau mệnh yêu, mỗi cái đều tại gào hừ hừ, hắn lúc này quả quyết nói, đem hố viết bên trên. Mệnh yêu có phạm vi hoạt động, trong hố đều là mở mệnh cảnh mệnh yêu, nói rõ khu vực này mệnh yêu đại khái chính là cái này cảnh giới. Kia chi mệnh cảnh nhân linh rất có thể là bị trong hố tụ tập mệnh yêu đưa tới. Đặng Di lúc trước bỏ quên một điểm này, bây giờ muốn đến, lại không thể mặc cho cái này mối họa giữ lại. Lệ đem trong hố mệnh yêu giết tất cả sau, Đặng Di nhanh chóng đem nổi lên mệnh cách cũng hái được đi ra. Bổ sung mấy viên mệnh cách mảnh vụn, Đặng Di theo thường lệ đưa chúng nó nhét vào tiểu nhân dị tộc trong máu thịt. Người đeo mệnh cách mảnh vụn tiểu nhân tổng cộng có 6 cái, cũng nói đúng là Đặng Di có thể sử dụng 6 lần uy hiếp được chi mệnh cảnh lực lượng. Như vậy dùng mà nói, tiêu hao là tiểu nhân dị tộc. Lệ tộc quần số người không phải rất nhiều, Đặng Di còn cần tiết kiệm điểm, tránh cho đem tiểu nhân toàn bộ hao hết, ngay cả một mầm mống cũng không lưu lại. Cho nên Đặng Di chọn tiểu nhân tới máu thịt tàng mệnh bạch mảnh vụn lúc, cố ý tránh ra thanh niên trai tráng cùng giống cái. Bất quá này không phải kế hoạch lâu dài, mở rộng tiểu nhân tộc bầy liền thành phải nhất định đối mặt vấn đề. Đặng Di đang muốn để cho lệ tu bổ trên cây bùn phòng, lại đột nhiên thấy ngao long hồ trên có màu trắng sóng lớn đánh về phía hồng hồ thành, thần sắc hàn biến, nhanh chóng để cho lệ ở chôn mệnh yêu hố hạ lại đào ra một cái hố. Mùa đông bên trong có thiểm thử cùng xà cùng tồn với một cái huyệt động bên trong, nhưng vân đà lúc lên lúc xuống, trung gian chỉ có một tầng mỏng thổ ngăn cách. Bây giờ Đặng Di chính là đang bố trí cảnh tượng tương tự. Thời gian quá mức vội vàng, lệ đào ra hố mới không tính là quá lớn, miễn cưỡng có thể để cho Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi nằm đi vào. Đặng Di không có giải thích, trực tiếp kéo Diệp Cẩu Nhi chui vào. Lệ cũng tiến vào, sau đó từ hố hạ bắt đầu lắp đất che đậy hố đỉnh. Trong lúc này tầng ngăn cách bị ép tới phi thường rắn chắc, nằm đi vào nhiều lắm là có thể nghe rõ ràng phía trên chút thanh âm. Diệp Cẩu Nhi còn nơi với mộng sợ run trạng thái, hắn ở trong bóng tối nhỏ giọng hỏi phát sinh chuyện gì. Đặng Di không trả lời. Hắn tiếng hít thở hơi có vẻ dồn dập, lúc này tiếng lòng căng thẳng, chăm chú nhìn phía trên thổ. Phía trên mệnh yêu chất đống được không ít, cho nên lệ ở phía dưới không ngừng ra cố đến trung gian tầng đất để tránh than sập xuống. Nhưng như vậy đưa đến tầng 2 trong hầm không khí càng ngày càng mỏng manh, Đặng Di ở trong lòng tính toán tính thời gian một chút. Hắn đoán không phải đến hít thở không thông còn có thời gian bao lâu, mà là đoán màu trắng kia sóng lớn đến hồng hồ thành thời gian. Đặng Di khi nhìn đến màu trắng kia sóng lớn lúc đó có loại chán ghét cảm giác, thật giống như kia Đông Tây Thiên Sinh liền mang theo một loại khí tức tà ác. Mới vừa rồi cái nhìn kia, tiên ban nhảy ra một cái mệnh cách tin tức. Bạch Răng đại thương. Này mệnh năng cùng cậu tạm trùng giáp thành bẻ lũ xu định. Trong bóng đêm như thế đột ngột màu trắng sóng lớn chính giữa còn xen lẫn một tên kỳ quái mệnh cách, Đặng Di cũng không đi suy nghĩ là vật gì cái gì, chỉ muốn trước tránh qua lại nói. Trong lúc đội vàng, Đặng Di nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là nút ở mệnh yêu thi thể phía dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới không khí trục thưa dần. Đặng Di để cho lệ gạt ra một cái quả đấm lớn lối đi, liên thông phương hướng là ngao long hồ. Lệ hối hạ đi trước, nó biết rõ mệnh chủ ý nghĩ, phải nhanh lên một chút đà thông cung cấp lấy hô hấp lối đi. Ở Đặng Di sắp hít thở không thông thời điểm, một cổ khí ẩm đập vào mặt. Đặng Di mở mắt ra, hết sức làm cho mình ý thức sống động, hắn bên tai chuyển đến lệ thanh âm, mệnh chủ, bên ngoài tất cả đều bị một loại bạch ruồi nhặng bao vây. Hồng hồ thành cũng vậy. Ta đem hô hấp lối đi đặt ở đê đập mặt bên, tạm thời không có bị những thứ kia bạch ruồi nhặng phát hiện, nhưng chúng nó đang hướng bốn phía lan tràn, rất có thể sẽ theo bên này bay tới. Đặng Di không có hốt hoảng, phía trên hiện lên một tầng mệnh yêu thi thể, coi như bạch ruồi nhặng tới, cũng chỉ sẽ bị những mệnh yêu đó thi thể hấp dẫn, như thế tà môn đồ vật nhất định sẽ bị tiên triều phát hiện, hắn hiện tại có thể làm chính là chờ đợi. Chỉ cần không để cho bạch ruồi nhặng phát hiện đê đập mặt bên cửa thông khí liền có thể. Đề phòng tự thân nhân khí thông qua kia hạ giận miệng bị bạch ruồi nhặng cảm giác được, Đặng Di để cho lệ cách nhau một đoạn thời gian sẽ dùng ướt át đất sét chặn lại hạ giận miệng, sau đó qua một thời gian ngắn lại mở ra, như vậy có thể giảm nhỏ bị bạch ruồi nhặng phát hiện khí khẩu khả năng. Diệp Cẩu Nhi không dám nói một câu, bây giờ hắn đã phát hiện gặp nguy hiểm. Đỉnh đầu truyền tới kia tất tất thúy thúy tiếng vỗ cánh để cho Diệp Cẩu Nhi đóng chặt lại rồi miệng. Đặng Di ngược lại không cho tới liền lời cũng không dám nói, hắn thấp giọng, "Thiên bối, bên ngoài thành những thứ này bạch ruồi nhặng là vật gì?" Hắn hoài nghi bạch ruồi nhặng sóng lớn đã vào hầm hồ thành. Có lẽ chỉ có Phương Vân mới biết là chuyện như thế nào. Đặng Di nhìn như đang lầm bầm lồ bầu, kỳ thực thanh âm tự động bị Thiên Nga tức chuyển đến Phương Vân nơi. Chờ giây lát, Phương Vân chuyển tới mệnh mọi thanh âm, là Thanh Sơn trấn ngoại con đại ma kia. Bên ta mới ý thức liên nhập tiên triều lưỡi pháp luật hướng phía trên cảnh báo, cũng nhân tiện hỏi kia đại ma xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Văn võ trấn quan vốn là có thể bắt lại nó, nhưng ra một suy nghĩ nhét phân và nước tiểu ra hỏa, bao vây đại ma lúc muốn một mình đấu, kết quả bị đối phương săn được rồi mệnh cách giáp thành rồi bạch răng đại thương. Ha ha, có thể xưng là đại ma đôn là tiềm lực cực cao tà đạo. Kết quả này mệnh cách vừa ra, kia bạch rồi nhặng phu nhân như vậy tiến vào tà ma hàng ngũ, gặp tự mệnh cảnh tà ma, ta còn sống cơ hội ngang hàng với linh. Nó mục tiêu chính là tòa thành trì này, ngươi ở bên ngoài hẳn không có nguy hiểm, chết cho ta mệnh nhận nút. Dựa theo tiên triều tốc độ phản ứng, trong vòng 2 ngày nhất định có cao thủ tới diệt hết này ma, cho nên kia tà ma thì sẽ không ở lâu. 2 ngày sau, ngươi tìm một thuyền lớn tiếp tục hướng đông, đến lúc qua châu cùng lĩnh châu tiếp giáp, nơi đó chính là học phái rồi. Thay ta với học phái bên trong từ nguyên thầy giáo nói một tiếng, đệ tử Phương Vân chưa từng cho phố phường học phái mất thể diện. Ha ha ha. Đối diện lại không có bất kỳ thanh âm. Đặng Di nhắm lại con mắt, trong lồng ngực khí tức bất bình, Phương Vân chỉ sợ là thật không về được. Phương Vân cái này không có bất kỳ trước cái giá bối hay là để cho Đặng Di có chút kính nể, nhưng chính là một người như vậy lại Đặng Di khắc chế chấn động tâm tình, chấn định tâm thần cảnh giác phía trên tình huống. Những thứ kia bạch rồi nhặng ăn xong mệnh yêu thi thể sau không có xuống chút nữa. Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi tránh thoát một kiếp. Cứ như vậy, hai người giống như ngủ đông tiềm tử như thế vùi ở trong đất bùn, không biết thời gian lưu chuyển, cũng không biết tình huống ngoại giới. Qua hồi lâu, lệ tràn đầy thanh âm hưng phấn ở Đặng Di bên tai vang lên, "Mệnh chủ, bên ngoài an toàn." Đặng Di ý thức mê man, nghe được câu này giống như trong đêm tối dâng lên cây đuốc, lúc này mệnh lệ đảo ra đi. Không lâu lắm Đặng Di thấy mặt trời lần nữa. Lúc này chính đang ở ban ngày, Đặng Di hướng Hồng Hồ thành nhìn. Trình tòa thành trì tựa hồ không một chút nhân khí. Ngay thường nhiệt nhiệt nháo nháo nơi cửa thành không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, một loại tĩnh mịch truyền lộ ra tới. Đặng Di hoảng rồi thần, hắn trầm mặc nhìn tòa kia hùng vĩ phụ thành. Vậy thì nhiều người đều chết hết, chết ở một cái tà mà trong tay. Mạng người như thế chẳng đáng tiền. Liên Phương Vân như vậy tự mạng lớn tu cũng gãy ở bên trong. Đặng Di nắm chặt lên quyền, nội tâm của hắn bắt đầu dâng lên một ít ý nghĩ. Nếu như gặp lại loại tình huống này, nếu là tự thân không mạnh, có phải hay không là còn phải chật vật tránh nhảy lên. Lần này là tốt số, lần kế đây. Đặng Di ngẩng đầu lên, trong lồng ngực dần lên phi hồng chí, giờ phút này hắn ý tưởng tất cả đều là trở nên mạnh mẽ. Coi lại tính mình Hồng Hồ Thành liếc mắt, Đặng Di hướng Diệp Cẩu Nhi nói, đi thôi, phương tiền bối không về được. Diệp Cẩu Nhi kinh ngạc nhìn thành trì, sau đó trên mặt bi mặc theo sát Đặng Di hướng Ngao Long Hổ ngao đầu đi tới. Giờ phút này không thấy có tiên triều mệnh quan chú ôm ở phụ cận. Ngay ngắn một cái tòa thành trì phạm nhân cùng mệnh tu đều bị tà ma nuốt, tiên triều lại chú đóng nơi này lộ ra dư thừa. Kia tà ma càng là không thấy tăm hơi. Đặng Di lo lắng sẽ lên chắc trở, liền đi đường mòn chạy tới gần đây huyện thành. Hồng Hồ Thành nơi này xảy ra thảm như vậy chuyện, không có cái nào thường thuyền hoặc là khách thuyền sẽ chọn đậu Ngao Long Hổ. Đặng Di chỉ có thể lượn quanh đường xa đi huyện thành ngồi thuyền đi phố phường học phái. Cho tới đơn thuần đi đường bộ, Đặng Di hoàn toàn không có cân nhắc. Bằng thực lực của hắn muốn vượt qua vậy thì khoảng cách xa thật là chính là nói vớ vẩn. Phạm nhân tại sao tầm mắt không mở? Còn không phải là bởi vì thực lực yếu, không cách nào đi ra ngoài xa nhà, chỉ có thể đợi ở mảnh đất nhỏ bên trên, cuối cùng cả đời cũng như đáy giếng con ếch. Chương 36, lên thuyền chương 36, lên thuyền mang cước huyện thành, hai người thiếu niên bụi bặm địa đâm vào đến gần cửa thành bên trong khách sạn. Hai người này chính là Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi. Đặng Di ngược lại là có thể lựa chọn ném xuống Diệp Cẩu Nhi một mình đi phố phường học phái, làm như vậy cũng sẽ không khiến Diệp Cẩu Nhi không ưa, dù sao không có Phương Vân, hắn hai người liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này Đặng Di nói một câu muốn mỗi người một ngã mà nói, Diệp Cẩu Nhi phòng trừng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Đặng Di vẫn mang theo Diệp Cẩu Nhi, là vì vào phố phường học phái lúc nhiều bằng chứng. Nếu không ai có thể tin tưởng người chịu được quá Phương Vân che chở. Vạn nhất học phái chỉ đáp tạ hắn mà không thu hắn vào học phái, vậy thì uổng phí hết lần này cơ hội. Đặng Di biết rõ mình không giỏi lợi ích tầng diện tính toán, rõ ràng đem âm mưu tính toán đều giao cho tiểu nhân mệnh cách. Đi qua tiểu nhân mệnh cách xúi dục, Đặng Di quyết định cuối cùng mang theo Diệp Cẩu Nhi. Những ngày qua hai người dãi gió dầm sương, chỉ kém không có uống phong uống lộ ra, thức ăn toàn dựa vào Diệp Cẩu Nhi cái kia dây câu giải quyết, ở là dựa vào tiểu người thủ lĩnh. Chạy tới mang cước huyện thành trên đường, Đặng Di đã tiêu ma hơn nửa mệnh môn, cái tốc độ này đặt ở học phái chính giữa cũng không đón chậm. Lại kéo một đoạn thời gian, sợ rằng không tới phố phường học phái hắn liền nhảy vào chi mệnh cảnh. Bất quá Đặng Di tận lực áp chế một chút tiêu phí mệnh môn tốc độ. Làm như vậy là vì bái nhập phố phường học phái. Đặng Di lấy tiểu nhân suy nghĩ giả thiết, nếu như hắn là học phái người, chỉ sợ đi ngược chiều mệnh cảnh cùng chi mệnh cảnh thái độ sẽ không như thế. Lý do an toàn, Đặng Di quyết định ở bái nhập học phái trước đem tu vi khống chế ở mở mệnh biên giới. Diệp Cẩu Nhi không cần thiết quản, hắn ngược lại còn chưa mở mệnh đây. Diệp huynh, ta đi ra ngoài tiếp tế một phen, ngươi liền ở chỗ này chờ. Đặng Di làm sắp xếp liền muốn đi ra ngoài. Ai ngờ Diệp Cẩu Nhi khẩn trương, lắp bắp nói, Đặng huynh, ta với ngươi cùng đi ra ngoài đi. Hắn sợ à, chỉ cần ở một cái khách sạn liền xảy ra vấn đề, vào lúc này để cho hắn một mình ở lại trong khách sạn, Diệp Cẩu Nhi sợ. Đặng Di tuy kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Hai người ở phàm nhân chợ bên trong chọn mua rồi nhiều chút thả ở lương khô, sau đó phải đi hỏi thăm đi phố phường học phái thuyền lớn. Mang cước huyện thành bởi vì phải chuyển vận một loại mang cước tài liệu đến mỗi cái thành trì, cho nên thủy vận cũng là phi thường tiện lợi. Đi tới bến tàu nơi, Đặng Di tỏ ý Diệp Cẩu Nhi đi hỏi thăm thuyền lớn tin tức. Tam giáo cửu lưu chuyện hay lại là giao cho Diệp Cẩu Nhi đi làm tốt hơn. Đặng Di là một mình ở trên bến cảng tra nhìn lên tình huống chung quanh. Thật sự là Hồng Hồ Thành thảm họa để cho hắn tâm tồn vẫn còn sợ hãi, giờ phút này dù là ở tòa này bên trong huyện thành cũng vẫn cảnh giác. Không bao lâu, Diệp Cẩu Nhi liền hết sức phấn khởi trở lại. Đặng huynh, chúng ta tới được đúng dịp, buổi chiều thì có một tòa thuyền lớn hướng Vĩnh Châu tiếp giáp đi, trên đường sẽ trải qua phố phường học phái địa giới. Đặng Di cau mày, ngươi hỏi luôn phải đi phố phường học phái nhà. Diệp Cẩu Nhi trong mắt lóe lên giảo hoạt, vậy không có thể, ta chỉ nói phải đi thăm người thân, trong nhà có vị bà con xa biểu huynh ngay tại phố phường học phái, sau đó ta tốn thời gian nghe ngóng phố phường học phái phương vị đại khái. Nghe vậy Đặng Di gật đầu, coi như có lòng cảnh giác, nếu là nói thẳng là muốn đi bái nhập phố phường học phái chỉ sợ sẽ bị người để mắt tới. Dù sao ngươi đi học phái bái sư, có phải hay không là được mang một ít tiền tài. Nếu buổi chiều thuyền lớn sẽ lên đường, Đặng Di cũng không quyết định ngồi khách sạn, hắn cùng với Diệp Cẩu Nhi đi mua rồi hai tờ hạ đẳng khoang thuyền phiếu, sau đó chờ lái thuyền. Qua chưa thực thời gian, trên thuyền lớn một cái thuyền phu thổi lên sừng châu, nhắc nhở trong thành những thứ kia mua vé thuyền người dành thời gian chạy tới bến tàu. Lại qua nửa giờ, thuyền lớn không hề đều không có người vừa tới, mà là trực tiếp lên đường lái vào dệt lưới như vậy con sông thủy mạch bên trong. Diệp Cẩu Nhi hưng phấn cảm thụ đập vào mặt Giang Phong, loại này bất đồng với lục địa cảm thụ hết sức đặc thù, trước ở trên thuyền nhỏ có thể không lãnh hội được. Có lẽ là nghĩ tới Phương Vân, Diệp Cẩu Nhi lại trở nên thương cảm. Đặng Di thì tại khoang thuyền trong căn phòng dùng phổ thông biện pháp mài mệnh môn, nhiều người ở đây nhãn tạp, tiểu người hay là không lộ ra tới tốt. Bởi vì là đại thông cửa hàng, bên trong cả gian phòng thanh âm rất huyên áo. Đặng Di lần này tương tự tu luyện cử động đưa tới người khác chú ý, một nam một nữ hai người thiếu niên đi tới trước mặt Đặng Di, nam chắp tay nói, này vị huynh đệ, ta tên là Ngô Vấn, này là ta tỷ tỷ Ngô Dung, ngươi nhưng là cũng phải đi học phái bái sư. Đặng Di ngẩng đầu lên, thầm nghĩ hai người này cuối cùng cũng mắc câu. Tự tiến vào bên trong khoang thuyền, Đặng Di liền chú ý tới này chị em hai người, xem bọn hắn khí chất tuy là nông gia tử, nhưng là có ở thư viện có đi học vết tích, hành vi cử chỉ cùng còn lại phạm nhân khác nhau. Đặng Di có lòng dò xét bọn họ có phải hay không là cũng phải đi học phái, kết quả là liền giả bộ tu luyện dáng vẻ, chờ đối phương tự đưa tới cửa. Nô vấn hai người nơi nào có Đặng Di như vậy tâm tư nhiều, quả nhiên dựa theo hắn tính toán tới. Đặng Di mặt lộ kinh ngạc, hai người các ngươi cũng là. Nô vấn hiếm thấy ở trong thuyền đụng phải giống như hắn nghèo khó bạn cùng lứa tuổi. Mua khoang thuyền giường chung phiếu có thể không nghèo nha. Nô vấn gật đầu một cái, lộ ra có chút hưng phấn, bên cạnh thiếu nữ Ngô Dung đè hắn xuống cánh tay, mang theo nhiều chút áy náy, xin lỗi, đệ đệ ta là muốn lên tới kết người bạn. Không biết đạo hữu muốn gia nhập cái nào học phái. Ngô Dung kết quả tuổi lớn một chút, nàng trực tiếp hỏi mấu chốt chuyện. Trong lòng Đặng Di suy nghĩ tính toán Ngô Dung hai người xuất hiện có hay không đột ngột, ngoài miệng nói, ta bà con xa biểu ca vào là phố phường học phái ta xem có thể hay không nhờ cậy hắn đi. Hắn vẫn như cũng là nói như vậy từ, lời trong lời ngoài đều tại biểu hiện chính mình không tiền không thế, bà con xa biểu ca chính là một bên ngoài ngụy trang. Ngô Dung kia hơi trên mặt tròn hiện lên nụ cười, chúng ta cũng là đi phố phường học phái. Ngô Vấn chen miệng nói, phải, chúng ta là thư viện giáo tập để cử đi qua. Những lời này trực tiếp bại lộ bọn họ lai lịch, mấu chốt chị em hai người cũng không có phát hiện. Đặng Di cũng không có không tốt tâm tư, chỉ là giữ phòng người chi tâm, nghe Ngô Vấn hai người đều là đi phố phường học phái liền cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. Trong lúc nói chuyện phía mới được, này hai tỷ đệ xuất thân linh ngọc thư viện, bởi vì mệnh cách quá mức phổ thông nguyên nhân, bị thư viện giáo tập đề cử bái nhập phố phường học phái. Nhắc tới, Đặng Di nếu là ở Liễu Hoàng thư viện đợi, sợ rằng dị vãng những thứ kia giáo tập cũng sẽ cho ra tương tự đề cử. Không biết sao Đặng Di chính mình trốn đi, không phải trốn đông trốn tây chính là bái trung phàm lão đạo vi sư, thư viện giáo tập căn bản là không có tìm tới hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, học sinh chính mình cũng buông tha, bọn họ mặc dù có tâm cũng không có năng lực làm. Nô gia chị em bởi vì không có quá nhiều tiền tài, cho nên lựa chọn khoang đáy bé thuyền. Theo Nô vừa nói, phía trên trong khoang thuyền còn có 5-6 cái muốn gia nhập học phái con nhà giàu. Hai bên căn bản không phải một loại người. Đặng Di cảm thấy gom tin tức không sai biệt lắm, liền chắp tay tướng tử, đi tới trên bong. Diệp Cẩu Nhi không biết từ nơi nào đào tới phần thanh tẩy ngư mà việc, lúc này đang bể bộn được rất tốt tinh thần sức lực đây. Hắn thấy Đặng Di đi tới, hưng phấn giơ lên trong tay giang tươi mới, đùa vợ lẽ đỏ, ngươi nhìn, thuyền phu đại thúc nói ta giúp liên quan đến hắn việc, thủ lao là hôm nay mỏ bớt cá tươi. Ta đã nói với ngươi, nay hoàng phụ cá có từ thời điểm nhất ăn ngon. Ta trước nghe người khác nói Diệp Cẩu Nhi thao thao bất tuyệt nói, Đặng Di liền như vậy hay yên lặng lắng nghe đến, hắn không có ngại đối phương nói nhiều. Diệp Cẩu Nhi gọi bất chi bất giác đã biến hóa, hai người cùng trải qua mấy lần nguy hiểm, lúc này hắn đối Đặng Di tín nhiệm vượt qua xa người bên cạnh. Chờ Diệp Cẩu Nhi nói mệt mỏi sau, Đặng Di mới mở miệng, ta dạy cho ngươi mệnh văn, ngươi có học hay không? Diệp Cẩu Nhi sững sốt, chợt dùng cá đập hạ đầu mình, a, ngươi không nói sớm. Hắn đối với cải mệnh vẫn là rất trông đợi. Từ đi theo Phương Vân phải đi học phái sau, Diệp Cẩu Nhi liền ngượng ngùng lại đi hướng Đặng Di thỉnh giáo mệnh văn rồi. Cũng không phải sư minh đệ, tình nghĩa này cái gì đã quay biến thành nhân huệ tiêu hao. Chương 37, Loạn Phỉ, Chân Long Thiên Tử chương 37, Loạn Phỉ, Chân Long Thiên Tử Đặng Di ngược lại là không có xuất phát từ cái gì đặc biệt mục đích dạy hắn, mà là đơn thuần cảm thấy Diệp Cẩu Nhi xúc tích nhỏ bé yếu, vạn nhất bởi vì không biết quá nhiều mệnh văn bị tự ở học phái ngoại, vậy thì thập phần đáng tiếc. Cùng nhau đi tới, có thể cùng cậu tạm chủng liều mạng mệnh cách thật sự quá nhiều, nhiều đến Đặng Di cũng hoài nghi cậu tạm chủng là một cái trăm dựng mệnh cách. Hướng một điểm này, cậu thêm hai người cậu quá hoạn nạn quan hệ, Đặng Di cảm thấy Diệp Cẩu Nhi tương lai có lẽ không thể đo lường. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không nửa đường bất lạc. Ngoài ra còn có một chút Đặng Di cảm thấy có chút kỳ quái. Trạng thái bình thường hạ, tiên ban không cách nào chủ động theo dõi đến mục tiêu mệnh cách, chỉ có thể mượn liều mạng pháp tổ hợp nhảy ra tin tức. Vấn đề ở nơi này, Diệp Cẩu Nhi mệnh cách không thuộc về Đặng Di, tại sao tiên ban có thể thấy cùng cậu tạm chủng liều mạng những thứ kia tổ hợp? Vì thế, Đặng Di tự cấp Diệp Cẩu Nhi truyền thụ mệnh văn thời điểm âm thầm tiến hành nghiệm chứng. Tiên ban đại năng lực cũng phải tiêu hao thọ nguyên, Đặng Di chỉ có thể ở nó không tiêu hao thọ nguyên năng lực bên trên nhiều bỏ công sức nghiên cứu. Có đi một tí phòng đoán sau, Đặng Di cầm Ngô Vân thí nghiệm một phen. Người tự tới làm quen này thiếu niên không có tâm kế, đã đem chính mình mệnh cách nói ra. Hắn nắm giữ là mạng nhỏ lưỡi dài. Ân làm Đặng Di nghe nói một người nam nhân nắm giữ lưỡi dài mệnh cách lúc, hắn cảm giác mình mệnh thư cũng đọc không công rồi. Nhưng Ngô Vân tựa như quen nếu như đi cùng lưỡi dài so sánh lúc, thật đúng là có thể phát hiện có thể ăn khớp địa phương. Cũng là ưa thích bắt quái, cũng đều chẳng phân biệt được quen thuộc chi người còn là người xa lạ. Đặng Di thử chính mình trong lòng suy nghĩ Ngô Vân lưỡi dài mệnh cách, trên thuyền quả nhiên nhảy ra có thể cùng lưỡi dài liệu mạng mệnh cách. Xem ra chính mình suy đoán đúng rồi. Tiên ban cung cấp chấp ghép mệnh vương điều kiện tiên quyết là hắn biết rõ cái đầu mục tiêu mệnh cách. Sớm nhất cùng Diệp Cẩu Nhi, Phương Vân đồng hành lúc, Phương Vân là hùng mệnh, nhạt giọng nói mệnh vương, Đặng Di trùng hợp liền chỉ biết rõ cái Diệp Cẩu Nhi mệnh cách. Cái này thì đối mặt. Đặng Di nhìn về phía trên thuyền duy nhất có thể cùng lưỡi dài liều mạng mệnh cách, ánh mắt suy tư. bởi vì kia mệnh cách tên là Loạn Phỉ. Lại có loại này mệnh cách. Như loại này mệnh cách xuất hiện ở tiên triều trong mắt, có phải hay không là so với tiểu nhân dễ dàng hơn gặp bài xích. Đặng Di không có chức cuốn cùng nhìn có thể giáp thành mệnh là cái gì, mà là muốn lấy sở học mình tới suy đoán liệu mạng mới mệnh đặc điểm. Nhưng bởi vì Loạn Phỉ mệnh cách Đặng Di không biết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhìn tiên ban cho nhắc nhở. Phỉ Hào. Đặng Di càng mơ hồ hơn, Phỉ Hào phần nhiều là Loạn Phỉ cường đạo cho mình lên tức hiệu, vật này thế nào cũng có thể trở thành mệnh cách. Không hiểu thì không hiểu, Đặng Di hay lại là lựa chọn ghi nhớ cái này chắp ghép mệnh vương. Ngoài ra, cái kia nắm giữ Loạn Phỉ mệnh cách người cũng phải cẩn thận. Mệnh năng hiển chiếu một người tính cách, nếu như người kia không có giống như Đặng Di dùng qua tương tự viên hương thơm đồ vật, này mệnh cách nói rõ trên thuyền ẩn giấu cái nguy hiểm người. Đặng Di thừa dịp trên thuyền phần lớn người đi ra hóng mát lúc tìm được cái kia Loạn Phỉ mệnh cách người. Ngoài dự đoán mọi người là, Loạn Phỉ mệnh người có là một cái lao nhân. Đối phương đã tháng 7 năm 80, liền đi bộ cũng không yên, cho dù nắm giữ Loạn Phỉ mệnh cách cũng không vậy vùng nổi tới. Đặng Di theo bản năng nghĩ đến một vấn đề khác. Được mệnh cách ảnh hưởng, nếu như không có cải mệnh phương pháp hoặc là chắp ghép mệnh vương, người cuối cùng cũng sẽ biến thành mệnh cách chỉ bộ dáng. Cái này ông lão không có nửa điểm tu luyện qua dấu hiệu, nói rõ chính là một phàm nhân. Sau đó Đặng Di liền nghĩ thông suốt. Qua châu có tiên triều các chức vụ trấn thủ, này ông lão lúc còn trẻ cho dù muốn dạy vò cũng không vậy vùng nổi tới. Một cái Loạn Phỉ muốn bén lên rối loạn, ít nhất phải có người thủ hạ đi. Nhưng tiên triều mệnh thuế lớn hơn hết thảy, phàm nhân cũng là mệnh thuế một bộ phận, cho nên ông lão bất cải mệnh hoặc liều mạng liền không nổi lên được sóng gió. Đặng Di ở cẩn thận xác nhận qua ông lão không phải ngụy trang sau khi đi tới bên cạnh hắn, đưa lên một chút từ trong huyện thành mua lương khô cùng thủy, sau đó cùng ông lão nói chuyện với nhau nói, lão nhân già, ta xem ngươi thật giống như còn chưa ăn cơm, ăn chút đi. Ông lão đục ngầu con mắt chiếu ra rồi Đặng Di kia sạch sẽ đủ cười, trong cổ họng hắn cút ra khỏi mấy chữ, cảm ơn ngươi à. Hắn run rẩy đem lương khô giơ lên mép, dùng không có răng miệng từ từ thôi một chút vỡ vụn đi xuống, nhưng ăn như vậy cũng không có phương tiện, kết quả là ông lão bẻ chút ít đặt ở trong miệng, sau đó thì ra như vậy thủy ở trong miệng phao mềm mại sau mới có thể nuốt xuống. Có lẽ là không có nhai quá khó khăn nuốt duyên cớ, ông lão ngạnh rồi ngạnh, khỏe mắt lăn xuống mấy giọt nước mắt giàn mua. Đặng Di mượn cơ hội cùng ông lão hàn huyên. Ông lão tên thật Lưu Thắng, theo hắn nói mình lúc sinh ra đời trên trời hạ xuống tường thụy, dị tượng như thế nhất định là cường đại mệnh cách. Nhưng hắn về sau gia nhập thư viện học tập, đợi đến thanh vân học phái giảng bài đi xuống nhóm mệnh, lại nói là hắn chỉ là Loạn Phỉ mệnh cách. Hơn nữa bởi vì là Loạn Phỉ mệnh nguyên nhân, Lưu Thắng thiếu chút nữa bị mệnh quan bắt lại bắt giữ đến trong lao ngục. Cũng may người nhà của hắn cùng người vi thiện, có người len lén báo cho biết, Lưu Thắng liền ở nhà người khuyên cáo hạ len lén rời đi chốn cũ. Lưu Thắng không phục ban đầu nhóm mệnh, liền tìm một cơ hội mở mệnh, kết quả thật là Loạn Phỉ mệnh cách. Từ nay về sau trong cuộc sống, Lưu Thắng thất vọng đang lúc thuận theo mệnh cách làm việc, ở Qua Châu khu vực Hương Lý làm một sân phỉ. Nhưng bởi vì có tiên triều mệnh quan trấn giữ, Lưu Thắng làm qua lớn nhất chuyện ác chính là cản đường đánh cướp, hơn nữa ngay cả một người mạng cũng không thương tổn đến. Trong lòng Lưu Thắng từ đầu đến cuối đối ban đầu nhóm mệnh kết quả thập phần hoài nghi. Loại này hoài nghi theo tuổi tác càng sâu càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến một ngày nào đó, Lưu Thắng gặp một cái tên là Trung Phạm Vân Du bốn phương mệnh tu, đối phương nói cho hắn biết, vốn là mạng hắn hẳn là chân long thiên tử. Cũng nói đúng là, tiên triều đế quân vị khi có Lưu Thắng một tiệp, nhưng lại lệnh hắn bị người sửa lại mệnh, từ chân long tiên tử bị đánh thành loạn phỉ. Này mới đưa đến Lưu Thắng lục lục cả đời. Đặng Di nghe được ông lão trong miệng nói ra chuyện cũ, trong lòng đã sớm lật lên kinh đào hãi lãng. Trung Phạm, Trung lão đạo. Bất quá người này đã chết, ngược lại không đáng giá chú ý. Đặng Di quan tâm hơn là Thanh Vân học phái tại sao lại nhóm mệnh Lưu Thắng vì loạn phỉ mệnh, hơn nữa Lưu Thắng về sau thật sự mở mệnh khai ra loạn phỉ, có phải hay không là Thanh Vân học phái ở nhóm mệnh bên trên động tay chân. Đặng Di trong đầu chuỗi lên chính mình hôm đó bị nhóm mệnh cảnh tượng. Đồng dạng là Thanh Vân học phái chính mình có thể hay không căn bản không phải tiểu nhân mệnh cách, mà là khác. Nay từng cái vấn đề để cho Đặng Di suy nghĩ lung tung. Người luôn là sẽ đem chính mình hướng cực tốt phương hướng suy nghĩ, nhất là có như vậy một cái ví dụ đặt ở trước mặt, Đặng Di thì càng hoài nghi. Nhưng hắn không có bất kỳ căn cứ, bởi vì chính mình trên người không có Lưu Thắng như vậy trên trời hạ xuống tường thụy. Đặng Di lắc đầu một cái, chính mình lòng rối loạn. Thôi, không đi loạn mơ mộng rồi. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đợi vào học phái, vô luận là tìm học phái bên trong đại năng nhìn một chút mệnh cách, còn là mình cường đại sau khi tế sát mệnh cách, nếu thật bị sửa lại mệnh, tất nhiên sẽ lộ ra vết tích. Đặng Di tâm lý cười nhạo chính mình mấy tiếng, chính mình hay lại là đại năng liên tưởng. Hơn nữa này ông lão có hay không đang khoác lác nói láo còn không thể biết. Kia Trung Phàm lão đạo bản chính là ma tu, hắn đoán chừng là lừa gạt Lưu Thắng đây. Nhắc lại trên trời hạ xuống tường thụy một chuyện, rất nhiều người sẽ đem khí trời thay đổi liên lạc với hải tử nhà mình ra đời bên trên, nói là chính mình hải tử kèm theo tường thụy sinh ra, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Đặng Di chắc chắn Lưu Thắng sẽ không ở trên thuyền làm ra phiền toái sau rời đi. Hắn hẹn xong nô vấn cái này yêu bắt quái hôm nay nói mệnh cách đặc điểm, cái này thì nhanh đến thời gian rồi. Đặng Di từ nô vấn nơi đó nhưng là biết được không ít ngoại giới tin tức. So ra, Đặng Di mấy năm nay cũng đang nghiên cứu mệnh yêu, đối với ngoại giới hiểu vẫn còn có chút thiếu sót. Làm Đặng Di đi tới ước định bong thuyền một bên lúc, nô gia chị em đã ở nơi đó chờ rồi. Nhưng bên cạnh bọn họ còn đứng bốn người. Bốn người kia từ quần áo cử chỉ bên trên là có thể nhìn ra không phải người bình thường. Đặng Di theo bản năng nghĩ tới thượng tầng trong khoang thuyền mấy cái phú gia tử đệ, trên mặt dần dần cúp thần tình kinh ngạc. Chương 38, Giang Mệnh tin đồn chương 38, Giang Mệnh tin đồn Ngô Vân trước giới thiệu, vị này là Đặng Di Đặng Minh, cũng là đi không chờ hắn nói xong, Nô Dung lôi kéo quần áo của hắn tỏ ý không nên tùy ý tiết lộ người khác chuyện. Đặng Di sắc mặt không có thay đổi, chỉ chắp tay cười nói, Đặng Di gặp qua các vị đạo hữu. kia bốn cái con nhà giàu ngoại trừ vóc người cao nhất, đều không cái gì cái giá, cũng trở về lấy lễ phép. Cái kia to con mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng Đặng Di từ trong mắt của hắn hay lại là thấy được vẻ khinh miệt. Đặng Di cũng không quan tâm mấy người kia thái độ, hắn chỉ là để hoàn thành ước định. Nô Vân có chút kích động, hắn nhìn về phía trong bốn người tính cách nhất khiêm nhường ôn hòa cái kia, với mùa công tử, xin mời. Hôm nay bản tới chỉ có tỷ hắn đệ hai người cùng Đặng Di trao đổi chính mình học tập mệnh cách đặc trưng, nhưng vô tình gặp được quý thường bốn người sau, Nô Vân nhanh miệng mở miệng mời xin bọn họ, kết quả quý thường bốn người thật đúng là đáp ứng. Quý thường cử chỉ như gió xuân ôn hòa, cười nói, chúng ta vốn là chính là sau gia nhập, coi là Ngô đạo hữu cùng Đặng đạo hữu trước, há có xoay người đoạt chủ lý lẽ. Lời nói này đưa đến Ngô gia chị em hảo cảm đối với hắn càng tăng lên. Đặng Di là hay lại là như vậy, mặt ngoài nhiệt tình, nội tâm xa lánh. Ở không rõ ràng một người mệnh cách lúc, hắn thì sẽ không đi thổ lộ tình cảm. Lúc trước Lục đại gia Ngụy quân tử mệnh chính là một rất tốt ví dụ. Vóc dáng cao lạnh rên một tiếng, chẳng qua chỉ là hai cái muốn gia nhập phố phường học phái chân đất, chúng ta muốn vào là điệu tiên học phái, có cái gì có thể trò chuyện. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người này cuối cùng không có thể chịu ở, trong lời nói thập phần xem thường Đặng Di đám người. Quý thường nhỏ không thể thấy địa nhữ mày một cái, hắn mở miệng khuyên can, hoàng huynh, đã mở mệnh, liền đều là mệnh tu trên đường đạo hữu, làm sao có thể có thiên kiến mẹ phái. Hoàng Phú Tài cười lạnh, ngươi là hậu đức mệnh cách, tự nhiên không ngại cùng những thứ này chân đất kết giao. Những lời này để cho quý thường tính khí này mỉ ngon sắc cũng trở nên xanh mét đứng lên. Không nói trước người này thái độ, chỉ là Hoàng Phú Tài tự tiện tiết lộ quý thường mệnh cách sẽ không quá thích hợp. Quý thường mới vừa ép tình cảm xuống, nơi đó Hoàng Phú Tài lại để cho mấy người đồng thời trong lòng sinh nộ. Hắn quay đầu lại dày nổi lên đi ngang qua thuyền phu, giống như trách mắng nhà mình người làm như thế. Mọi người sở dĩ phẫn nộ là bởi vì nếu như chọc giận chiếc thuyền này chủ nhân, bọn họ bị nửa đường đuổi xuống thuyền lại phải trì hoãn không thiếu thời gian, nếu như gặp phải mệnh yêu loại nguy hiểm liền phiền toái hơn. Cho nên trong bốn người hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, đỡ Hoàng Phú Tài vào khoang thuyền, thật tốt nói với hắn dậy đi. Quý thường thở dài, bồi lễ nói, hoàng huynh trong nhà ở địa tiên học phái bên trong có một vị bề trên, thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể tùy hắn. Xem ra dọc theo con đường này quý thường đám người không ít đối Hoàng Phú Tài có oán khí. Có thể đem hậu đức mệnh cách người bước đến nước này, Hoàng Phú Tài cũng coi như có bản lãnh. Đặng Di là nội tâm có nhiều suy tư. Kia Hoàng Phú Tài khả năng cũng không phải là mặt ngoài vậy thì vô trí lại thô man. Một cái quý mệnh thành công người có, lại biểu hiện giống như một bùng nổ nhà như thế. Cái này không khỏi không làm người ta hoài nghi. Đặng Di có thể biết rõ Hoàng Phú Tài mệnh cách, hay là bởi vì nghe được quý thường nắm giữ hậu đức mệnh sau, trên người Hoàng Phú Tài trực tiếp nhảy ra đem mệnh cách tin tức. Cũng nói đúng là, hậu đức có thể cùng thành công liều mạng. Đặng Di không biết Hoàng Phú Tài có phải hay không là ở tận lực bảo mật chính mình mệnh cách, nhưng có một chút rất khả nghi. Nếu là thư viện xuất thân, theo lý Hoàng Phú Tài mệnh cách ở nhóm mệnh ngày đó đã bị người biết được, vậy tại sao còn phải ngụy trang ra thô man tinh khí? Đặng Di thừa này công phu, liền không để lại dấu vết mà hỏi thăm, cuối mùa đạo hữu, hoàng đạo hữu là từ trước đến giờ đều như vậy sao? Quý thường lắc đầu, hoàng huynh không phải đi thư viện nhóm mệnh lộ tử, cái kia điệu tiên học phái bên trong bề trên vì hắn mở mệnh, kết quả trực tiếp lái ra địa chủ mệnh, sau khi hắn mới biến thành này tâm tinh khí. Thì ra không phải trong thư viện nhóm mệnh, địa chủ mệnh cách. Đặng Di biết rõ loại này tốt số, sinh ở nhà giàu sang, như làm phàm nhân phải là nhất phương thổ tài sản, nhưng Hoàng Phú Tài rõ ràng chính là thành công mệnh cách, vậy xem ra là hắn kia điệu tiên học phái bể trên đang làm nghỉ rồi. Địa chủ mệnh nghe một chút liền thích hợp điệu tiên học phái. Đặng Di không biết trong đó có cái gì mờ ám, bất quá hắn vẫn quyết định cách xa khả năng tồn tại phiền toái. Nô gia chị em, Đặng Di, còn có quý thường, Tam Phương trao đổi chốc lát, mỗi người chia sẻ nhà mình học phái chung đối với một ít phổ thông mệnh cách nhận xét. Tam Phương đều có thu hoạch, bất quá Đặng Di cùng Nô gia chị em thu hoạch lớn nhất. Quý thường không hổ là xuất thân vạn bạch thư viện, hắn biết được mệnh cách đặc điểm càng nhiều rộng hơn. Vạn bạch chính là vạn chủng mệnh cách, có thể ở thư viện bên trên lên danh tự này, quả thật có không tầm thường chỗ. Quý thường chia sẻ mấy loại mệnh cách, để cho Đặng Di cũng vì đó kinh ngạc. Lệnh Đặng Di kinh hãi nhất, tự nhiên muốn thuộc phần hôn thư chủ rồi. Quý thường cũng là ở trong thư viện nghe một ít giáo tập nói đến, vốn là cái không người hỏi thăm nát mệnh, thậm chí tới chỗ nào đều bị người chán ghét. Nhưng ở một cái nắm giữ phần hôn thư trùng mệnh cách mệnh tu một đường cải mệnh tới vạn hộ hầu sau, loại này mệnh cách cũng là người ta chú ý đứng lên. Đặng Di cũng đã nghe nói qua cái này ví dụ, không chính là Thanh Vân học phái cái tiêm lịch thiên cải mệnh giáo trưởng nha. Bên trong chắp ghép mệnh phương quý thường cũng không nói lên được, hắn chưa thỏa mãn, ngược lại là trong lúc vô tình nói đến ý nghĩ của mình. Đã là thư trùng, phải làm có thể lấy đem vũ hóa thành trùng sau ngụ ý tới thăm dò liệu mạng đường đi. Ba tuổi tiểu hài cũng biết rõ thư trùng lớn lên sau sẽ biến thành con rồi, cho nên nhất định là có một cái phương hướng có thể chắp ghép ra rồi nhặng mệnh tới. Nay một cái rồi nhặng tự lập tức để cho Đặng Di tê cả da đầu, sau lưng căng thẳng. Giang mệnh, Giang mệnh, Bạch Giang đại thương. Kia phô thiên cái địa tạo thành sóng trắng cảnh tượng, Đặng Di đến bây giờ đều không thể quên. Đặng đạo hữu, ngươi cũng có loại này ý tưởng sao? Quý thường thấy Đặng Di trầm tư, còn tưởng rằng hắn có cái gì nhận xét, liền mở miệng hỏi. Nội tâm của Đặng Di tràn đầy vô số hoài nghi và cảnh giác, trong mắt thoáng toát ra rung động vẻ mặt, cuối mùa đạo hữu có thể đem liều mạng pháp cùng côn trùng lớn lên kết hợp với nhau, thật là không câu thúc ý tưởng. Quý thường mặt lộ xấu hổ, đây cũng không phải là ý tưởng của ta, mà là thư viện giáo tập nghiên cứu. Đặng Di không có nghe lọt sau tiếp theo nội dung, đợi nói chuyện với nhau kết thúc sau, hắn chắp tay nói cảm ơn, đưa cách Ngô gia chị em cùng quý thường sau chính mình một mình đứng trong chốc lát. Hắn trong đầu lúc này đã đem Bạch Răng đại thương cùng Thanh Vân học phái liên hệ. Đầu kia liền Phương Vân đều không thể giải quyết tà ma đến tột cùng là như thế nào sinh ra. trong này có hay không Thanh Vân học phái thêm dầu vào lửa? Từng cái hoài nghi toát ra. Đặng Di càng ngày càng cảm thấy kia đại ma không có bị tiên triều bệnh quan tiêu diệt tràn đầy mờ ám, Phương Vân tiền bối rất có thể là lâm vào cái gì âm mưu chính giữa. Kia đã từng cùng Phương tiền bối kết bạn đồng hành mình cùng Diệp Cẩu Nhi có thể hay không cũng tiến vào người âm mưu trong mắt đây. Chợt, Đặng Di lắc đầu một cái. Thật giống như quá để cao mình. Một cái tiểu nhân mệnh cách phòng trường không cho tới bị đối phương để mắt tới. Giờ phút này Đặng Di vui mừng không có nghĩ đủ phương cách tiếp xúc Thanh Vân học phái, như Bạch Răng đại thương thật cùng kia học phái có liên quan, chỉ sợ mình cũng sẽ bị cuốn vào những âm đó mưu chính giữa. Đặng Di giữ lại cái tâm nhãn, đợi gia nhập phố phường học phái sau, lợi dụng học phái quan hệ nhìn một chút Thanh Sơn trấn những thứ kia mệnh quan tình trạng gần đây, nếu là bọn họ cũng xảy ra chuyện, kia chính là Thanh Vân học phái có vấn đề. Đặng Di chính suy tư lúc, Diệp Cẩu Nhi len lén đi tới, thấp giọng nói, "Đừng vợ lẽ đỏ, trên thuyền có một cái mệnh tu ở giao dịch mệnh cách mạnh vụ, ngươi muốn không mau chân đến xem?" Đặng Di quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Diệp Cẩu Nhi trên mặt, "Chúng ta bất tiện bại lộ người mang mệnh tiền tình huống, hay lại là thiếu dính vào thì tốt hơn." Diệp Cẩu Nhi gãi đầu, ngươi à, chính là cẩn thận quán, ta hiểu, cái kia mệnh tu không muốn xuống tiền, chỉ cần bắt hắn cần mệnh cách mạnh vụn đi đổi là được." Như vậy nói một câu, Đặng Di ngược lại đã tới hứng thú. Bất quá hắn không có buông lòng cảnh giác, quyết định trước bí mật quan sát, không tới vạn phần chắc chắn thời điểm, ngay cả mặt mũi cũng sẽ không lộ ở trước mặt đối phương. Nếu như đối phương là người xấu, mượn ngươi đi xem náo nhiệt thời điểm quyền định hạ thủ mục tiêu, cái này không thì phiền phải nha. Dù sao có thể đối mệnh cách mạnh vụn cảm thấy hứng thú hơn phân nửa là mệnh tu, ai thấy cái nào phạm nhân ăn no không có chuyện làm hướng mệnh tu bên người tiếp cận. Chương 39, 12 liên thành chương 39, 12 liên thành bí mật quan sát mà nói, Đặng Di tự nhiên có thích hợp nhân tuyển. Lệ bị hắn phái tới. Diệp Cẩu Nhi vào lúc này tỉnh táo lại, cũng cảm giác mình ý tưởng có chút liều lĩnh. Hắn dưới sự kích động thiếu chút nữa đem Đặng Minh dặn dò quên. Đi ra khỏi nhà phải nhiều lưu mấy cái tâm nhắn nột. Diệp Cẩu Nhi biết rõ Đặng Di nuôi tiểu nhân, vì vậy đoán được hắn sẽ phái tiểu nhân đi kiểm tra. Tiểu nhân thể hình không lớn, cộng thêm lệ nê bồ tát mệnh cách, có thể rất tốt dùng bùn thổ ẩn giấu chính mình. Không nói cái khác, ở ánh sáng không tốt lắm trong khoang thuyền, lệ chỉ cần dùng cho bụi đất mặt đắp lên người, tầm thường mệnh tu thật đúng là không thấy được nó. Bất quá Đặng Di cũng dặn dò, nếu là phát hiện có cường đại mệnh tu liền vội vàng rút đi, chớ bị người trở thành dị tộc gian tế giết. Lệ ở nhớ kỹ mệnh chủ dặn dò sau len lén chạy đi dò xét mục tiêu, qua đại khái nửa ngày vừa mới trở về. Nó trở lại một cái liền đem chính mình nghe thấy nói ra. Kia mệnh tu là một cái tán tu, cũng là thành tâm muốn cùng trên thuyền sắp gia nhập vào học phái học sinh tiến hành giao dịch. Ở giao dịch lúc, người kia tựa hồ là cố ý kết làm ân huệ, nói cho một đám thư viện học sinh mệnh cách mạnh vụn công dụng. Ngược lại sau này vào học phái cũng có thể học được, kia tán tu liền lấy ra đưa tới mọi người mua hắn mệnh cách mạnh vụn nhiệt tình. Lệ ở dự tính toàn bộ nội dung, vào lúc này thuật lại cho Đặng Di. Chờ đến chi mệnh cảnh sau, mệnh cách mạnh vụn có thể loại đến mệnh điển bên trong, trải qua một đoạn thời gian sau có thể biến thành hoàn chỉnh mệnh cách. Dù là đợi không được trưởng thành lên thành hoàn chỉnh mệnh cách sẽ dùng, cũng có thể thông qua mệnh điển cùng mệnh cách mạnh vụn liên lạc, hào không tác dụng phụ địa thúc dục mệnh cách mạnh vụn năng lực. Loại này lợi dụng mệnh cách mạnh vụn biện pháp chỉ cần tiêu hao điểm mệnh điển ẩn chứa số mạng là được, không tổn thương người thân chút nào. Mấy câu nói liền giải thích chi mệnh cảnh đấu chiến phương thức. Cái cảnh giới kia không tu pháp không tu nói, chỉ cần lợi dụng thiên kỳ bách quái mệnh cách mạnh vụn là có thể cùng người tranh đấu, nhưng sau tiếp theo cảnh giới lại không thể như vậy. Đặng Di đối với lần này cảnh giới sớm có giải, bây giờ từ lệ trong miệng nghe nữa một lần, liền biết rõ cái kia tán tu nhất định là thấm nhuần chi mệnh cảnh hồi lâu lao thủ, nếu không sẽ không hai ba câu nói được như thế thấu triệt. Đặng Di hỏi người kia trên tay có thể có cái gì không tệ mệnh cách mạnh vụn. Lệ cố gắng nhớ lại, sau đó đem kia tán tu chú trọng giới thiệu mấy cái mệnh cách mạnh vụn miêu tả ra. Phần nhiều là nhiều chút sát phạt giống như mệnh cách mạnh vụn, không quá hợp Đặng Di khẩu vị, nhưng một người trong đó hắn vẫn tương đối chú ý kia mệnh cách mạnh vụn tên là Nhân Trung Sửu Địch. Đặng Di thích những thứ kia nghe ly kỳ cổ quái mệnh cách, còn đối với thông thường loại hình mệnh lại không hứng thú lắm. Bây giờ có nhìn một cái liền tương đối kỳ quái mệnh, Đặng Di nhất thời có chút ý động. Hắn hỏi thăm người kia giao dịch yêu cầu, lệ đơn giản tổng kết nói, mệnh chủ, hắn cần loại phòng thủ mệnh cách mạnh vụn. Đặng Di chân mày khẽ nhếch, loại phòng thủ mệnh cách mạnh vụn a, cái yêu cầu này đúng vậy thấp. Nói cho cùng, không nắm giữ mệnh thuật mệnh pháp trước, ai đều cần công phạt, loại phòng thủ mệnh cách mạnh vụn, cầm một cái loại phòng thủ mệnh cách mạnh vụn đổi một không biết hiệu quả Nhân Trung Sửu Địch cũng không giống như tính toán. Hơn nữa loại phòng thủ mệnh cách mạnh vụn hắn có, nhưng không đáng giá làm. Công phạt giống như mệnh cách Đặng Di ngược lại là có mấy cái, cũng an trí ở dưới tay tiểu nhân dị tộc trong cơ thể đây. Không biết do đối phương có nguyện ý hay không dùng loại này mệnh cách mạnh vụn đổi thành. Xuất ra một cái công phạt loại hình mạnh vụn trao đổi, Đặng Di còn chưa thương tiếc. Diệp Cẩu Nhi nghe được Đặng Di cùng Lệ trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt, lúc này động tâm tư. Ngay tại Đặng Di do dự có phải hay không là cùng kia tán tu ngay mặt trò chuyện một chút lúc, Diệp Cẩu Nhi đã vẻ mặt hưng phấn trở lại. Hắn săn tay áo lên, đem trên tay một vết thương lộ ra, đường vỡ lẽ đỏ, kia mệnh cách mảnh vụn ta thay ngươi đổi lại rồi. Đặng Di đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Cẩu Nhi, cho đến Diệp Cẩu Nhi cảm thấy lung tung lúc, hắn mở miệng nói, cảm ơn. Diệp Cẩu Nhi vô đầu một cái, toét miệng, thì, này có cái gì, ta nhưng là còn hy vọng nào ngươi dẫn ta vào phố phường học phái đây. Đặng Di gật đầu một cái, không có nói tiếp cái gì. Ngay tại Đặng Di nhận lấy Nhân Trung Sửu Địch mảnh vụn lúc, khoang thuyền nóc chuyển tới trầm muộn tiếng cái lệnh. Ngay sau đó Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi liền té ngã trên đất, toàn bộ thân thuyền cũng kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó đó là trên thuyền lớn thương chủ hét lớn, người sở hữu tránh xong, có mệnh yêu xâm nhiễu, chớ nên ra khoang thuyền. Chủ thuyền chính mình chính là cường đại mệnh tu, dưới quyền cũng có mấy cái thực lực không tầm thường người rút, đối mặt tầm thường mệnh yêu xâm nhập vẫn là không có vấn đề. Chỉ là vừa mới đưa đến thân thuyền đung đưa mệnh yêu sợ sợ không phải là một hiền lành. Qua một lúc lâu, bên ngoài tiếng huyên náo âm dừng lại, Đặng Di phái tiểu nhân đi lên dò xét tình huống. Chắc chắn không gặp nguy hiểm sau, Đặng Di mới ra khoang thuyền. Này lúc sau đã có rất nhiều người đi ra bên ngoài. Mũi thuyền nằm một cụ dáng khổng lồ mệnh yêu thi thể, coi thường dáng mà nói chính là một cái cự nhân. Nhưng nó hai cái đầu gối giống như là hồ đầu, cả người tản ra cường đại sát tức. Chủ thuyền tựa như ở dẫm đạp nghi lễ tế rượu lấy đem mệnh cách, những thứ kia mệnh tu ở bên thay đem hộ vệ. Đặng Di còn đang thán phục kia mệnh yêu dáng cùng cảm giác bị áp bách, giống vậy đi ra quý thường thở dài nói, mệnh yêu thủy hổ đem mệnh cách chỉ sợ khởi bước chính là tốt số a. Ôn Dương Minh, đầu này thủy hổ mệnh cách phòng trường thích hợp ngươi liều mạng. Tên là Ôn Dương thiếu niên chính là trước bắt đi Hoàng Phú Tài hai người một người trong đó, hắn nghe được quý thường nói, vội khoát khoát tay, nếu như ta liều cái thú mệnh, vào địa tiên học phái cũng không thể hướng hộ sơn thần thú phương hướng phát triển đi. Tiên gia động phủ có thần thú tiên thú trong trường, địa tiên học phái bên trong thì có tương tự lưu phái nghiên cứu. Ôn Dương cũng không muốn đi đường này. Đặng Di vừa nghe vừa ở trong lòng ghi nhớ, chờ vô ích lúc đem thủy hồ đặc điểm bổ sung đến mệnh yêu đồ lục bên trong. Xem ra chính mình phải học đồ vật còn rất nhiều. Trong lòng Đặng Di kia bởi vì được đứng hàng tiên ban mệnh cách rộn ràng tâm tư dần dần biến mất. Cũng may đầu kia giải mệnh cảnh mệnh yêu thủy hồ xâm nhiêu chỉ là một nhạc đệm, dọc theo đường đi tuy có mệnh yêu nhiêu thuyền, nhưng cũng không lại xuất hiện quá mạnh mẽ. Thuyền lớn một đường an ổn đi tới qua châu biên giới. Đặng Di hỏi thăm được, chiếc thuyền này sẽ đậu phố phường học phái trì hạ thành trì tiểu thành. Đến nơi đó, mình và Diệp Cẩu Nhi là có thể xuống thuyền. Nô gia chị em đã sớm kích động khó nhịn, thu thập hành lý tùy thời chuẩn bị lên đường. Đặng huynh, ta xem chúng ta hay lại là cùng đi đến phố phường học phái đi, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nô vấn chen đến Đặng Di bên cạnh, đem sau quy hoạch nói ra hết. Đặng Di suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý đến phố phường học phái địa đầu, cũng không cần lo lắng kết bẩy không kết bẩy vấn đề. Nô Dung nhức đầu nhìn người em trai này, mỗi lần đều là như vậy lỗ mãng bắt quái, nếu là người khác có chuyện khác không là tốt rồi tâm làm chuyện xấu nha. Cũng may Đặng đạo hữu cùng Diệp đạo hữu không có chán ghét, nếu không Nô Dung liền muốn cảm thấy xấu hổ. Làm thuyền lớn đi tới tiểu thành lúc, Đặng Di đám người bị tòa thành trì kia kích thước cho kinh hãi. Tòa thành này kích thước lại so với châu thành còn lớn hơn. Quý thường nhìn khổng lồ tiểu thành, thở dài nói, phố phường học phái được xưng sơn môn tồn với phố phường, xây 12 tòa cự thành tương hợp, chỉ đóng mệnh thuế, còn lại sự vụ liền tiền triều cũng không có biện pháp nhúng tay. Thật là quý thường đã không tìm được từ để hình dung tiểu thành hùng rộng rãi rồi, mà giống như vậy thành trì còn có 11 tòa. 12 liên thành đó là phố phường học phái sơn môn. Như không phải mình mệnh cách dán vào địa tiên học phái, quý thường cũng muốn chọn ở chỗ này xuống thuyền. Đặng Di tinh thần phục hồi lại, kêu lên Diệp Cẩu Nhi ở tiểu thành dưới bến tàu rồi thuyền. Đã nhiều ngày nhiều từ quý thường trong miệng biết được rất nhiều mệnh cách bí văn, Đặng Di cố ý tìm hắn cáo từ nói đừng. Quý thường ở trên thuyền chắp tay đưa tiễn, "Đặng huynh, ngày sau như có cơ hội tới địa tiên học phái làm khách, có thể tới tìm ta nói chuyện cũ." Trong lòng Đặng Di sẽ phải gia nhập phố phường học phái tâm tình hóa thành hào hùng, ở trong gió ấp qua tay, sau đó hướng tiểu thành đi tới. Hắn phía sau lưng Diệp Cẩu Nhi dùng sức phủi một cái trên người đất sét, trên mặt lộ ra hành hương như vậy biểu tình, từng bước một đi theo Đặng Di phía sau. Nô gia chị em cũng đội vàng đuổi theo. Đặng Di mắt nhìn kia như sóng như vậy trùng điệp nhà miếng nói riêng, một cổ ước mơ tâm tình bắt ra. Phố phường học phái ta tới rồi. Chương 40, đề cử bái sư chương 40, đề cử bái sư bến tàu đi ra đó là một cái chợ, nhưng tiếp theo đi hướng nào bọn họ liền không biết. Ngay tại bốn người chủ trừ gian, một cái học sinh ăn mặc thiếu niên hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Thấy Đặng Di mấy người mặt lộ cảnh giác, thiếu niên kia vua hót một cái, sau đó đi tới trước mặt bọn họ. Các ngươi là chuẩn bị bái nhập phố phường học phái sao? Thiếu niên cười nói, ta là học phái phân phối đến chỗ này học sinh, ngày thường phụ trách quét dọn phụ cận đây hại người mình yêu, lúc rảnh rỗi nhìn một chút có hay không ngồi thuyền tới gia nhập học phái mới học sinh. Nếu như là mà nói, liền đi theo ta. Thiếu niên phen này ý kiến vẫn tương đối có độ tin cậy. Ngược lại đã là phố phường học phái địa bàn, nếu như là tên lường gạt mà nói, đối phương khẳng định lừa gạt không được bao lâu. Đặng Di chắp tay nói, vị sư minh này không biết xưng hô như thế nào. Thiếu niên quan sát này thứ nhất mở miệng ai hùng khuôn mặt, cười nói, ta tên là Hà Cường, không biết sư đệ tên là. Đặng Di bốn người truyền đạt rồi tên họ sau. Hà Cường khoát tay, đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách mang bọn ngươi đi gặp Triệu Giảng Học, do hắn tới phán xét các ngươi có thể không thể gia nhập phố phường học phái. Chỗ này của ta có thể trước thời hạn tiết lộ điểm nội dung, quá tốt mệnh cách học phái phải không thu. Trừ phi là từ nhỏ ở thành phố tỉnh 12 trong thành dài đại tài không có cái này hạn chế. Nô vẫn nhanh miệng, trận con mắt lớn nói, chờ một chút, sư minh ngươi nói không sai chứ, không phải mệnh cách càng tốt càng được hoan nên sao? Hà Cường lắc đầu, ngươi nói thế nào là đường học phái, càng phổ thông mệnh cách ở phố phường học phái càng được hoan nên. Nếu như ngươi là tiện mệnh, nát mệnh mà nói, vậy thì trước thời hạn chúc mừng. Hắn vừa tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, đuốt cằm nói, bất quá có chút mệnh cách học phái là rõ ràng không thu, bất luận mệnh quý mệnh tiện. Đặng Di trong lòng giật mình, bất động thanh sắc truy hỏi là phố phường học phái không thu cái gì mệnh cách. Hà Cường rung đùi lắc ý, đem chính mình biết rõ mấy cái nói ra. Đệ nhất chính là quan mạng, phố phường học phái không thu quan mệnh, nhắc tới cũng kỳ, học phái bên trong gần như không người nào vui lòng gia nhập tiên triều. Thứ nhì là dị tộc mệnh, giống như người gian không cùng một dân tộc vân vân, cho dù bồi dưỡng hảo cũng chỉ là cho dị tộc tăng thêm chỗ tốt, loại này mệnh cách phố phường không thu, khả năng đường học phái cần đi. Thứ ba là ngược lại mệnh, cái gì phản tặc loạn phỉ vì vương người dẫn đường đều là tương đối nhạy cảm mệnh cách loại hình, học phái khẳng định không thu. Khác cũng chưa có. Đặng Di thở phào nhẹ nhõm, đường không thu tiểu nhân mệnh cách thì tốt rồi. chính mình thật vất vả tới chỗ này, nếu là phố phường học phái căn bản không thu vậy thì phiền toái. A Hà Cường nói xong sau, bốn người không có một rời đi, hắn cười một tiếng, trong lòng đại khái biết, bốn người này trước khi tới hẳn là làm qua môn học, phòng trưng mệnh cách cũng không tốt lắm, vì vậy mới muốn bái nhập đặc biệt nghiên cứu phàm mệnh phố phường học phái cải mệnh đi. Hà Cường đem bốn người mang tới một nơi trong trạch viện, mang Đặng Di đám người nhận thức Triệu Đăng Triệu dạy và học sau liền rời đi. Hắn còn phải hoàn thành hôm nay dò xét nhiệm vụ đâu rồi, bằng không thư viện không cho kết điểm công lao. Đặng Di quan sát cái này tiểu hình trạch viện, thầm nghĩ phố phường học phái người thật đúng là sáp nhập vào phàm nhân chính giữa, liền làm việc địa phương đều đặt ở phổ thông trong trạch viện. Triệu Giảng Học nhìn bốn người, mặt lộ vẻ hiền hòa, người bốn người nhất định phải gia nhập phố phường học phái sao? Bốn người đồng loạt gật đầu. Được, đợi lát nữa các ngươi đi theo ta kiểm thử xem mệnh cách. Chắc hẳn Hà Cường lúc tới đã nói cho các ngươi biết, nếu như là kia mấy giống như mệnh cách, học phái phải không thu. Triệu Đăng kể xong sau, thấy không có người lui cách, liền dẫn bốn người tới một gian trong phòng. Hắn vây tay lấy mệnh nguyên kích thích trước kia ở trên bàn đá thật lớn cuốn sách mệnh bảo, bốn sợi mệnh chỉ từ Đặng Di bọn người trên thân rối rít hiện lên. Lệ cùng còn lại tiểu nhân đã sớm bị Đặng Di giấu ở lúc tới trên đường. Đặng Di chưa quen thuộc phố phường học phái, nhưng biết rõ ngay từ đầu nhất định sẽ có chút kiểm tra mệnh cách thủ đoạn, cho nên không có đem Lệ mang theo. Bằng không vào lúc này bốn người khả năng liền muốn toát ra năm sợi mệnh hết. Có lẽ là cuốn sách mệnh bảo không thể kiểm tra được quá cặn kẽ, Triệu Đăng chỉ là chắc chắn Đặng Di là tiểu nhân mệnh cách sau liền nhìn về phía những người khác. Tiểu nhân, cậu tập trùng, lưới dài, thạch nữ. Ánh mắt của Triệu Đăng toát ra vẻ cổ quái, bốn người này vẫn thật là cũng là quái thai. Tuy nói học phái thu tiền mệnh, nát mệnh, nhưng này bốn cái chính giữa ngoại trừ lưỡi dài bên ngoài, còn lại ba cái đều là bị phạm nhân thật sự chán ghét mà vứt bỏ. Cậu tạp chủng cũng còn khá, chính là so với người mắng thêm một mắng. Tiểu nhân thạch nữ Triệu Đăng có chút nhức đầu, hai người này nên để cử đến lưu phái nào đi? Gắng phải dính lưu quan hệ mà nói, thạch nữ ngược lại là có thể đưa đi thổ mệnh lưu phái, đừng để ý có phải hay không là thổ mệnh, mang một thạch tự, ngươi thổ mệnh lưu phái chung quy không thể tự được đi. Ngược lại là tiểu nhân phiền phái. Loại này mệnh cách thiên tính chính là âm hiểm xảo trá, trừ phi có quan hệ trực tiếp giáp thành không quá âm hiểm mệnh cách, nếu không không có dựa vào mà nói liền được bản thân đi kiếm tài nguyên tới liều mạng. Vấn đề lại tới, tiểu nhân dễ dàng bị người bên cạnh bài xích, nếu muốn kiếm tài nguyên mà nói ai cho hắn cơ hội đây? Đều do đã từng một cái tiểu nhân đem đường cho đi chết, học phái bồi dưỡng đối phương nhiều năm, kết quả tên kia hãm hại sư trưởng cùng đồng môn, tiểu nhân mệnh cách ở học phái bên trong đã không bị người thích rồi. Muốn biết rõ lúc ban đầu thành lập phố phường học phái mấy vị sơn dài chung nhưng là cũng có một vị tiểu nhân mệnh cách đây. Đáng tiếc, cái tên này vì Đặng Di tiểu tử sinh không gặp thời a. Nghe nói cái kia tiểu nhân hèn hạ chạy ra khỏi Qua Châu sau sáng lập tiểu nhân học phái, nếu không ám chỉ Đặng Di đi tiểu nhân học phái tìm tìm cơ hội. Đặng Di đúng tại trong lúc lơ đãng toát ra quân tử dịu dàng khí chất, ánh mắt của Triệu Đăng động một cái, bắt Đặng Di tay bàn hỏi không đúng, ngươi tại sao không có Triệu Đăng muốn từ bản thân bất tiện tùy ý tiết lộ học sinh mệnh cách, vì vậy đem Đặng Di đơn độc gọi ra đi, hỏi hắn tại sao không chịu tiểu nhân mệnh cách ảnh hưởng. Đặng Di cố làm thần trương, đem mình bình thường một ít cổ quái tình huống nói ra. Có lúc hắn sẽ toát ra làm hành vi tiểu nhân ý tưởng, nhưng chỉ cần hắn cự tuyệt, liền có thể khống chế ở hành vi. Những nội dung này hội tụ, nhất thời liền chỉ hướng rồi hùng mệnh khả năng này. Triệu Đăng ở loại bỏ Đặng Di là dùng mệnh tài áp chế tiểu nhân mệnh cách khả năng sau, liên tục xưng hay. Mặc dù hắn không có nghiên cứu qua hùng mệnh, nhưng cũng biết rõ hùng mệnh là một cái tình huống gì. Đặng Di nếu quả thật là hùng mệnh tiểu nhân mà nói, phòng trừng cấp hắn lưu phái không ít. Trước bất kể hắn thích hợp cái gì lưu phái, cấp được hùng mệnh chính là kiếm lớn. Giảng bài trên những thứ kia tán thụ, thầy giáo cũng đều hy vọng nào viết ra mới mệnh thư tới tấn thăng địa vị đây. Hùng mệnh tiểu nhân đã đầy đủ đơn viết một bản mệnh sách. Phố phường học phái trong nước vị tăng lên, ngoại trừ thực lực, còn phải viết ra đủ nhiều mệnh thư. Như không phải Triệu Đăng chính mình nội tình không đủ, hắn đều muốn mặt dày nhận lấy Đặng Di tên đệ tử này rồi. Có như vậy một cái mầm non, Triệu Đăng lập tức nghĩ tới chính mình nhất mạch. Trên mặt hắn chất lên rồi tha thiết đủ cười, nhìn đến Đặng Di ngây ngẩn, lúc này Triệu Đăng giống như một cái con buôn phàm nhân. Đặng Di a, ta để cử ngươi bái Đinh Lục Bình Đinh Tán Thụ vì sư. Đặng Di lại chắp tay nói, xin lỗi, Triệu tiền bối, ta này tới là mang theo Phương Vân tiền bối di mệnh tới. Phương tiền bối trước khi chết nhường cho ta bái nhập từ nguyên thầy giáo môn hạ. Phương Vân muốn cho Đặng Di mang về di ngôn, hắn sẽ tự giúp Phương Vân hoàn thành cái này tâm nguyện, cho tới bái sư. Đặng Di nguyên bản không có suy nghĩ qua từ nguyên thầy giáo, nhưng bây giờ không tốt lắm cự tuyệt Triệu Đăng, cho nên Đặng Di nói láo. Nguyên nhân nha, dĩ nhiên là thầy giáo so với tán thụ địa vị cao. Học phái bên trong, học sinh phía trên đó là giảng bài. Đem sau chính là tán thụ, thầy giáo, giáo trưởng, sơn chủ. Nghe được Triệu Đăng đề cử lão sư chỉ là một tán thụ, Đặng Di không thể làm gì khác hơn là ra kế này sách. Có thể bái nhập thầy giáo môn hạ, so với tán thụ khẳng định tốt hơn. Chương 41, tiên thân gửi phận. Chương 41, tiên thân gửi phận. Triệu Đăng nghe sau ngơ ngẩn, bận rộn hỏi là vị kia gia nhập tiên triều Phương Vân sư huynh sao? Đặng Di gật đầu. Triệu Đăng thốn thức nói, nghe nói vị kia Phương sư huynh trọng nhất cảm tình, năm xưa bị tiên triều một vị mệnh quan cứu mệnh, vì vậy đáp ứng gia nhập tiên triều, khi đó từ nguyên thầy giáo giận đến thiếu chút nữa chạy đi tiên triều đưa hắn bắt trở lại. Không biết sao Phương Vân sư huynh chính mình không muốn, từ nguyên thầy giáo chỉ có thể xóa bỏ. Không nghĩ tới đã nhiều năm qua, Phương Vân sư huynh lại chết. Hắn than thở một tiếng, không có hỏi nhiều Phương Vân nguyên nhân cái chết. Đủ thấy Triệu Đăng đối với Phương Vân gia nhập tiên triều vẫn còn có chút bất mãn, chỉ là ngại với Phương Vân đã chết, không tốt lại đi trách cứ. Trong lòng Đặng Di than thở, Phương tiền bối thật đúng là quá được thất bại à, phố phường học phái bên trong mệnh tu không hiểu hắn, tiên triều trung mệnh quan cũng khắp nơi gạt bỏ hắn. Thái độ của Triệu Đăng lạnh nhiều chút, bất quá vẫn là đối Đặng Di tương đối hiền hòa, nếu Phương Vân sư huynh cho ngươi bái sư từ thầy giáo, ta đây liền dẫn ngươi đi, cho tới thầy giáo có thu hay không ngươi, ta cũng nói không chừng. Nhưng ta phải nói cho ngươi, một loại ngươi lần đầu tiên lựa chọn bái sư bị cự, phía sau rất khó lại bái sư. Không có cái nào mệnh tu hy vọng chính mình chỉ là một được tuyển chọn. Đặng Di lúc này gật đầu. Coi như bái không được từ thầy giáo vi sư, chỗ dựa đứng hàng tiên ban mệnh cách, kết hợp với phố phường học phái hoàn cảnh cùng chi phí nguyên thể hệ, Đặng Di đối với chính mình con đường phía trước vẫn có lòng tin. Làm Diệp Cẩu Nhi biết mình muốn cùng Đặng Di tách ra lúc, nhất thời nhào nặn nổi lên quẻ mắt. Bất quá hắn không có nói cái gì muốn đi theo Đặng Di mà nói, mà là cười nói, "Đừng vợ lẽ đỏ, ngươi đi đi, cố gắng tu luyện, ta cũng cố gắng tu luyện, ngày sau nhất định phải cho ngươi thất kinh." Đặng Di nặng nề vỗ một cái Diệp Cẩu Nhi bay, dùng thiếu niên ý khí dành cho tốt nhất chúc phúc. Bây giờ hắn không mang theo Diệp Cẩu Nhi cùng vào từ thầy giáo môn hạ nguyên nhân đã sớm không phải ban đầu cái kia. Đặng Di thật lòng đem Diệp Cẩu Nhi coi thành huynh đệ đến xem. Hắn bịa đặt rồi Phương Vân làm cho mình bái từ thầy giáo vi sư lời nói dối, nếu là bị từ thầy giáo đâm thủng, chính mình bái không được sư ngược lại là không có vấn đề, nhưng làm liên lụy Diệp Cẩu Nhi mà nói, Đặng Di hay lại là ấy nấy. Diệp Cẩu Nhi không tìm cái lao sư, bằng chính hắn rất khó lớn lên đến cường giả mức độ. Triệu Đăng đi trước đem Diệp Cẩu Nhi ba người bái sư chuyện sắp xếp xong xuôi. Nô gia chị em phân biệt đi thổ mạch cùng hỏa mạch. Lưỡi dài có tiềm lực giáp thành miệng quạ đen một loại hỏa mệnh, Triệu Đăng nhìn Ngô Vân rất là thuận mắt, thay hắn tìm lao sư cũng là vị tàn thụ. Diệp Cẩu Nhi thì bị đề cử đi cổ mạch, nơi đó nghiên cứu mạng chó nhiều nhất, cho tới hắn có thể bái cái nào cường giả vi sư, toàn dựa vào Diệp Cẩu Nhi mình. Đến phiên Ngô Dung lúc, Triệu Đăng bị thổ mạch mệnh tu mắng đầy bụi đất, cũng may cuối cùng Ngô Dung bị thổ mạch nhận. Cuối cùng chỉ còn lại cái Đặng Di, Triệu Đăng thu thập thể diện sau mang theo hắn đi từ nguyên thầy giáo chỗ. Bởi vì phải thấy thầy giáo, Triệu Đăng có thể không dám thờ ơ ngồi vào thầy giáo vị, không sai biệt lắm đã là thứ nhì đại cảnh cường giả tối đỉnh rồi. Bực này thân phận nếu như đi đến một ít tiên triều thành trì, những thứ kia thành chủ chỉ sợ cũng muốn đích thân ra mặt tới đón tiếp. Thầy giáo địa vị cao quý, học phái bên trong đều là phân phối một tòa hoàn thành làm đem ruộng đất sở hữu riêng. Phố phường học phái tổng cộng 12 tòa cự thành, cái này cự đã không phải phổ thông trên ý nghĩa cự rồi, nghe nói nội bộ còn dùng không ít đại năng mệnh số mở rộng không gian. Sơn dài đã không cần thành trì, cho nên những cự thành đó bị phân phát cho giáo trưởng, mà thầy giáo có thể phân đến hoàn thành diện tích cũng không nhỏ. Muốn bắt tiên triều thành trì đem so sánh mà nói, một tòa hoàn thành ít nhất có 5 cái phủ thành vậy thì đại. Tưởng tượng một chút, bắt ngát như vậy khu vực cấp dưỡng một vị thầy giáo, hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Dọc theo đường đi, Triệu Đăng có lẽ là coi trọng Đặng Di, liền với hắn nói nhiều chút phố phường học phái chuyện. Cái gọi là đại ẩn ẩn với thành phố, phố phường học phái đó là lấy loại này tư tưởng thành lập. Đặng Di thấy bắt ngát như vậy thành trì địa giới, trước tiên toát ra ý tưởng chính là, như vậy đại địa phương, nên cho tiên triều nộp bao nhiêu mệnh thuế a? Đặng Di hỏi ra cái vấn đề này lúc, Triệu Đăng cười lạnh, nếu như không phải xem ở tiên triều đối kháng dị tộc mức đó, những mệnh thuế đó ai sẽ đóng? Dị tộc là nhân tộc hòa lớn, đến lúc sau này ngươi thì biết. Địa phương quá lớn, đi lại tiểu là chuyện phiền toái. Triệu Đăng mới vừa rồi cùng Đặng Di đi ra chỉ có thể coi là tiểu thành một con đường, nếu muốn đi đến từ thầy giáo chỗ từ thành, kia được rất tốt em mở xuyên qua vài tòa cự thành mới được. Đi bộ quá chậm, tòa kỵ quá mệt mỏi, thuyền không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng mệnh trận. Triệu Đăng mang Đặng Di đi tới tiểu thành thiết lập một nơi an thân đại trận. Cái gọi là an thân đại trận lấy tự yên thân gợi phận ý, chỉ cần đứng ở an thân trên đại trận là có thể đi đến một đầu khác tương thông địa phương. Thật may ta tháng này miễn phí an thân vị trí vẫn còn, nếu không đi thông vậy thì xa địa phương, ta phải loại trừ nửa năm đồng lộc mới được. Triệu Đăng ngoài sáng trong tối cũng đang nhắc nhở Đặng Di ký được bản thân nhân tình, Đặng Di cũng rất cho mặt mũi, Triệu Đăng là thực sự đang giúp hắn, ngày sau còn hắn nhân tình cũng là phải. Đứng ở mệnh trong trận, Đặng Di chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo, sau một khắc liền đi tới một nơi mới địa giới. Triệu Đăng truyền tới âm thanh, chúng ta đã đến. Từ thành, từ thầy giáo chấn giữ hoàn thành. Thầy giáo cấp bậc, đem thành quách đều là lấy thầy giáo họ tới đặt tên. Hoàn thành không phải khâu, mà là từng cái vờn quanh ở 12 cự thành chung quanh vệ thành lại hướng ngoại phóng xạ rất nhiều thành nhỏ là tiếp nối chấn, thôn. Cho nên thầy giáo đặt ở tiên triều bên trong cũng có thể coi là nhất phương phong cương mệnh quan. Từ trong thành người đến người đi, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy đủ cười, những người này mệnh tu cùng phàm nhân hỗn tạp, thường thường liếc mắt không nhìn ra cái gì khác nhau. Cái loại này khói lửa cùng phàm nhân thành trì hoàn toàn không có khác gì. Đi thôi. Triệu Đăng thúc giục, này cũng có cái gì để mắt, ở phàm nhân trong thành trì còn không có nhìn đủ nha. Hắn dù sao cũng nhìn đủ rồi, sau khi trở về còn phải hoàn thành học phái cho nhiệm vụ đây. Đặng Di không hề kéo dài, đi theo Triệu Đăng thẳng đi từ thành trung ương thầy giáo phủ đệ. Thầy giáo phủ đệ không lớn, ít nhất không nghĩ giống như trung đại, thậm chí còn không sánh bằng Thanh Sơn trấn trung hành sự phủ kích thước. Nhưng nghe Triệu Đăng nói, từ bên trong thành học phủ diện tích rất lớn. Làm hỏi đến từ thầy giáo chỗ lưu phái lúc, Triệu Đăng mặt lộ trêu chọc, cố làm thần bí, nói là để cho Đặng Di tự đi giải. Hai người tới thầy giáo ngoài phủ đệ, do người gác cổng thay mặt truyền đạt muốn thấy từ thầy giáo. Đặng Di mang theo kinh ngạc, liền người gác cổng cũng là phàm nhân, phố phường học phái rốt cuộc có bao nhiêu dung nhập vào phàm nhân phố phường sinh hoạt ta. Chốc lát sau có từ phủ quản gia tới dẫn hai người đi qua. Đặng Di không lâu lắm cuối cùng cũng gặp được vị kia phố phường học phái đại năng. Tứ nguyên thầy giáo căn bản không giống như một mệnh tu, chỉ giống cái phổ thông hương thôn lão thầy giáo, mang trên mặt cười, gặp mặt liền trêu nói, ta nhớ được ngươi, Triệu Quang Tam Thế Tôn chứ. Triệu Đăng trên lưng chảy mồ hôi, Triệu Quang là mình tăng tổ, vị này thầy giáo tuổi không đợi hắn mở miệng, lại nghe từ thầy giáo ồ lên một tiếng, người trẻ tuổi này tựa hồ mệnh cách không bình thường a. Phu cận tới để cho lão phu nhìn một chút. Đặng Di nhu thuận gần trước, bị từ thầy giáo trên dưới quan sát lúc túi đầu. Ai ngờ từ thầy giáo cười một tiếng, thương lão tay bung lên, Đặng Di trong tay áo lệ liền không bị khống chế bay ra ngoài. Triệu Đăng trừng lớn con mắt, tiểu tử này trên người thế nào có dị tộc? Đặng Di tâm thần rung một cái, hắn ở kiểm tra hết mệnh cách sau liền đem lệ lần nữa mang ở trên người, vào lúc này lại bị Từ thầy giáo phát hiện. Hắn đang muốn giải thích, Từ thầy giáo lại nở nụ cười. Hảo hảo hảo, dùng mệnh cách nô dịch dị tộc, ngươi tiểu tử này thú vị. Chỉ là loại này mệnh cách thích hợp bái nhập nô mạch, vì sao phải đến chỗ của ta? Từ thầy giáo hiển nhiên là đoán được Triệu Đăng mang theo Đặng Di chỗ này mục đích. Đặng Di không đợi Triệu Đăng mở miệng, chắp tay đáp lễ, thầy giáo, ta là thay Phương Vân Phương tiền bối mang về di mệnh. Triệu Đăng dở khóc dở cười, tiểu tử ngươi thật ra khiến ta trước nói chuyện a. Chương 42, tán thụ Khương Hạc. Chương 42, tán thụ Khương Hạc. Vốn là như ở nông thôn thầy giáo một loại từ nguyên râu tóc đều dựng, khiếp mắt hỏi ta kia không có ý chí tiến thủ Phương Vân đổ nhi chết. Đặng Di chỉ cảm thấy này lão nhân trở nên giống như manh thú như vậy đáng sợ. Bất quá hắn không có lùi bước, mà là ngẩng đầu nhìn về phía con mắt của Từ Nguyên, không sai, Phương tiền bối chết bởi một con tà ma tay. Đặng Di đem hồng hồ bên ngoài thành cái kia nắm giữ bạch răng đại thương mệnh cách tà ma miêu tả ra. Từ Nguyên buông tay ra trung đã ngất đi lệ, trong mắt tràn ngập rất nhiều sát ý bạch răng đại thương, ha ha ha. Từ Nguyên chỉ là nghe được bạch rồi nhặng đợt sóng liền đoán được kia mệnh cách tên. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, phía sau lưng có vô số cổ quái xui tang loạn phun trào, này phố phường học phái thầy giáo so với trung phạm nhìn càng giống như ma đạo. Nhưng Triệu Đăng đã thấy có lạ hay không? Từ Nguyên đè xuống sát ý, phía sau lưng mệnh tướng cũng dần dần thu hồi, hắn đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Đặng Di, Phương Vân trước khi chết cùng ngươi nói cái gì? Từ thầy giáo cũng không đi hỏi tại sao liền Phương Vân đều chết hết lần này tới lần khác Đặng Di có thể còn sống như vậy nói nhảm, giờ phút này hắn chỉ muốn biết rõ Phương Vân trước khi chết nói cái gì. Đặng Di cúi đầu chắp tay, Phương tiền bối nói hắn không cho phố phường học phái mất thể diện. Đồ hỗn trướng, hắn cho là hắn là ai, phố phường học phái cần gì muốn hắn tới kiếm mặt mũi. Thứ Nguyên khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Đặng Di biết rõ này là lời tức giận, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu nghe. Lúc này hắn có chút hối hận ở trước mặt Triệu Đăng xuất ra cái kia bái sư lời nói dối. Triệu Đăng cũng bị dọa sợ đến không dám thở mạnh, âm thầm nhìn Đặng Di liếc mắt, sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng lên. Từ thầy giáo chính đang bực bội bên trên, Đặng Di tiểu tử này hay lại là thức thời vụ, không có nói ra bái sư chuyện, nếu không chọc giận từ thầy giáo cũng không tốt làm. Đặng Di liền như vậy chờ đến từ thầy giáo lắng xuống lửa giận, mới chậm rãi ngẩng đầu. Cái này trên mặt lão nhân như có tiết cho, thấy Đặng Di ngẩng đầu, chỉ hắn nói, Phương Vân có thể có cho ngươi bái ta vi sư. Đặng Di không chút do dự nói, hồi từ tiền bối, không có. Bên cạnh Triệu Đăng tâm lý âm thầm giơ lên một cái, giỏi một cái lấy lui làm tiến, tiểu tử này lợi hại. Từ Nguyên cười lạnh, ta kia Phương Vân đổ nhi biết rõ ta tính khí, nghĩ đến cũng sẽ không đem một cái tiểu nhân mệnh cách giới thiệu tới làm đồ đệ. Những lời này để cho Đặng Di sau lưng lạnh cả người, cứng rắn chịu đựng thân thể đứng ở nơi đó. Triệu Đăng lộ ra hồ nghi vẻ mặt, chẳng lẽ tiểu tử này nói láo lừa ta? Từ Nguyên quan sát Đặng Di, thấy tiểu tử này không có bị chính mình mới vừa hiện lộ khí tức hù được, không khỏi gật đầu một cái, ý chí coi như không tệ, lại là một hùng mệnh, chỉ tiếc thọ nguyên thiếu hụt không ít, phòng trường phàm nhân thời kỳ dùng mệnh cách mảnh vụn dùng quá nhiều rồi. Tổng thể mà nói là một cái không tệ mầm non. Triệu Đăng dẫn hắn đi tìm Khương Hạc, liền nói là ta nói, để cho tiểu tử này bái Khương Hạc vi sư. Từ Nguyên tay ngăn lại, sau đó liền rời đi. Từ thầy giáo lúc rời đi trong mắt sát ý lại lưu lộ ra, chỉ bất quá không phải nhằm vào Đặng Di cùng Triệu Đăng. Phương Vân Đồ Nhi bỏ mình món nợ này được tìm một số người đi tính một chút. Triệu Đăng nghe nói qua Từ Nguyên thầy giáo tinh khí, lúc này kêu lên Đặng Di rời đi từ phủ, đi thôi. Đặng Di không có nói nhiều, đi theo Triệu Đăng lần nữa buôn tẩu còn lại thành trì. Trên đường, Triệu Đăng não trung tướng mới vừa rồi một màn kia nhớ lại mấy lần, cuối cùng nhớ lại ra một cái kết quả. Đặng Di có thể là bị Từ thầy giáo bị dọa sợ đến không dám nói ra Phương Vân ký thác sư chuyện, nhìn bộ dáng kia của hắn, như không phải Phương Vân thật hứa hẹn, Đặng Di phòng trừng cũng không dám loạn dính líu loại quan hệ này. Triệu Đăng lắc đầu một cái, tiểu tử này còn quá trẻ điểm. Đổi lại hắn, dù là mặt dày đều phải bái thầy giáo làm thầy. Bây giờ được rồi, Đặng Di vẫn là phải bái ở một cái tán thụ môn hạ. Khương Hạc tên Triệu Đăng cũng là nghe nói qua, hắn cùng với lao sư Đinh Lục Bình đều là tán thụ, thực lực so với Đinh sư mạnh hơn nhiều. Như vậy suy nghĩ một chút, Triệu Đăng lại bắt đầu hâm mộ nổi lên Đặng Di. Đi theo Khương tán thụ, ít nhất tăng lên học phái địa vị cần mệnh thư không cần chuẩn bị a. Vị kia Khương tán thụ thật là chính là sao chép mệnh thư, cách đoạn thời gian thì có một bộ mệnh thư ra đời, nếu như Triệu Đăng đi theo hắn, cũng không cho tới đến bây giờ còn thẻ đang dạy học về mặt thân phận. Đặng tiểu tử, Khương tán thụ ngày thường thích đợi ở học phủ bên trong, chúng ta không cần lượn quanh đường xa. Triệu Đăng dặn dò mấy câu, trong lời nói có chút hâm mộ. Đặng Di trên mặt biểu hiện đến thiếu niên kinh hỉ, hắn phân tích ra Khương tán thụ hắn sẽ là một cái không tệ lão sư, cho nên ở trước mặt Triệu Đăng cố ý biểu hiện hết sức hưng phấn. Đợi đi tới học phủ sau, hai người bảy lần hoặc tám lần rẽ tìm được Khương Hạc chỗ. Khương Hạc đang đánh lý từng con trúc thỏ. Những thịt kia quần quận đồ vật nhỏ chen trúc chung một chỗ, không ngừng tranh đoạt Khương Hạc trong tay lá trúc. Không đợi Triệu Đăng chào hỏi, Khương Hạc khịt khịt mũi xoay người nhìn lại, dị tộc mùi vị. Trong lòng Đặng Di cả kinh, thế nào những cường giả này động bất động cũng có thể phát hiện tiểu nhân tồn tại. Bất quá hắn không có tránh một chút lập lòe, mà là phóng khoáng đem lệ phô bày đi ra. Triệu Đăng lần này cướp được cơ hội, ở Đặng Di mở miệng trước nói ra, Khương tán thụ, Từ Nguyên thầy giáo muốn ta mang theo tiểu tử này tới bái ngươi vi sư. Hắn là tiểu nhân mệnh cách, còn là một hùng mệnh, năng lực phải cùng dưỡng tiểu nhân có liên quan. Nói xong, Triệu Đăng cười nhìn rồi Đặng Di liếc mắt, tiểu tử, lần này cuối cùng cũng nhường cho ta giành trước đi. Cũng để cho ngươi nói, ta còn thế nào đạt được tiến cử hùng mệnh vào học phái tiểu công. Khương Hạc kia hơi mập mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, chợt meo lại mắt quan sát tiểu nhân lệ, sau đó hắn bén lên ống tay áo, Hiền Hoa cười nói, nếu là từ thầy giáo đề cử, ta đây hãy thu ngươi. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì tên?
Đặng Di lúc này ấp bái, Đặng Di bái kiến sư phụ. Cái kia phó dáng ngoài và khí chất vẫn đủ để cho Khương Hạc hài lòng, cái này mập mệnh tu vô tới trên tay cho bụi, đi tới bên cạnh Đặng Di, vỗ một cái hắn bay, được, tốt, ngươi chính là ta người đệ tử thứ nhất, từ nay về sau còn nữa người bái nhập môn hạ ta, ngươi chính là đại sư huynh rồi.
Đặng Di trong mắt hiện lên kinh ngạc, từ thầy giáo đề cử vị này tán thụ chắc có không tầm thường chỗ, tại sao đến bây giờ không thu quá đệ tử?
Triệu Đăng bên kia, Khương Hạc nói, Triệu giảng học, làm phiền ngươi mang đến hùng mệnh học tử cho ta, ngươi cầm ta đây phố phường lệnh đi hối đoái tiểu công đi. Con mắt của Triệu Đăng cười chen chúc với nhau, làm việc lâu như vậy, không là vì cái này nha. Thu cất phố phường lệnh, Triệu Đăng khích lệ địa nhìn về phía Đặng Di, cố gắng lên tu luyện, hùng mệnh chính là độc lập ở thông thường mệnh cách bên ngoài chủng loại, ngươi tiềm lực còn chưa tiểu.
Đặng Di chắp tay cảm ơn, đang muốn đưa mắt nhìn Triệu Đăng rời đi, lại bị sư phụ Khương Hạc kêu tới.
Đỗ Nhi a, ngươi tới đúng dịp, chỗ này của ta vừa vặn có một nhóm trúc thọ muốn nuôi, trong tay ngươi có bao nhiêu dị tộc tiểu nhân?
Khương Hạc hỏi một cái hai người không liên hệ nhau vấn đề.
Đặng Di tình hình thực tế trả lời, Khương Hạc nghe sau tựa hồ không hài lòng lắm.
Đổi ngày mai ta cho ngươi tìm một chút dị tộc tiểu nhân đến, ngươi sẽ để cho tiểu nhân giúp ta dưỡng trúc thọ đi.
Khương Hạc đi lên liền cho phép Đặng Di một vài chỗ tốt, bất quá việc này thế nào nhìn thế nào lãng phí thời gian.
Đặng Di trên mặt nghi ngờ, sư phụ, vì thế nào không tìm nhiều chút người thường đến dưỡng đây?
Khương Hạc nghe sau lắc đầu, chỉ những thứ kia trúc thọ nói, thấy không, bên trong có mấy con mệnh yêu dựa địa đi lăn lộn đang bình thường trúc thọ bên trong không dễ dàng bị phát hiện, phàm nhân dễ dàng bị thương.
Trong tay ngươi cái này tiểu nhân thực lực không tệ, quản lý kia vài đầu mệnh yêu không thành vấn đề, ngày thường mang nữa những thứ kia phổ thông tiểu nhân nuôi bọn họ thì tốt rồi.
Nói đến tiểu nhân thực lực không tệ lúc, Khương Hạc cười ý vị thâm trường.
Lệ khí chất cùng còn lại tiểu nhân hoàn toàn bất đồng, trên người nó tản mát ra cổ quái số mạng, không giống tầm thường mở mệnh cảnh tiểu nhân dị tộc.
Có lẽ nó cũng là hùng mệnh.
Xem ra chính mình tên đệ tử này cơ duyên không tệ a.
Khương Hạc không có đi hỏi nhà mình đệ tử có cái gì cơ duyên, ai còn không có cái cơ duyên đây.
Khương Hạc đống nhiên nghĩ đến điều gì nha, hỏi ngươi học qua tiêu mệnh môn phương pháp không có.
Đặng Di lắc đầu.
Khương Hạc từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh lệnh bài, cùng mới vừa rồi kia phố phường lệnh không sai biệt lắm, chính là màu sắc khác nhau.
Nám, ở dưới tay ngươi tiểu nhân nuôi trúc thỏ, chính ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi học phủ tàng thư lâu thật tốt học một ít pháp môn.
Đặng Di vội vàng nhận lấy màu xanh phố phường lệnh, sau đó nói cảm ơn, đa tạ sư phụ.
Khương Hạc trên mặt đục chiến động, được, ngươi có thể bái ta vi sư, từ nay về sau nhưng là có lộc ăn, đợi những thứ này trúc thỏ lớn, vi sư làm cho ngươi một hồi đặc biệt tiệc rượu.
Chương 43, tập chủ chương 43. Tập chủ Đặng Di càng phát giác đã biết sư phụ nắm giữ là thức ăn một loại mệnh cách, bất quá ngày đầu tiên gặp mặt, không tiện nói nhiều, hắn nhận lấy trúc diệp khai mới nuôi những thứ kia trúc thỏ.
Khương Hạc thấy tiểu tử này như thế nhanh nhẹn, hài lòng gật gật đầu, đợi tiểu tử này vào chi mệnh cảnh, liền biết do bái chính mình làm thầy có cái gì chỗ tốt.
Đặng Di nắm lá trúc hướng trong vòng ném, bên trong có vài đầu trúc thỏ tựa hồ là bởi vì đổi người, cặp mắt bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, muốn nhảy cả tương đi lên cắn Đặng Di tay.
Này vài đầu không an phận trúc thỏ chính là mệnh yêu dựa địa đi rồi.
Đặng Di mặt lộ cười lạnh, trong tay áo lệ đã thao túng đất sét đem kia mấy con dựa địa đi đè xuống.
Muốn không phải còn phải nuôi bọn họ, mấy con mở mệnh cảnh tiểu mệnh yêu sao có thể ở trước mặt bật lê bước.
Đợi nuôi kết thúc sau, Đặng Di xoay người lại, thấy Khương Hạc nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, liền đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, "Sư phụ, những thứ kia trúc thỏ đã nuôi kết thúc."
Khương Hạc chợt mở con mắt, cũng không thèm nhìn tới trúc thỏ, chỉ thấy Đặng Di ống tay áo tiểu nhân lộ ra ánh mắt hâm mộ, bất quá hắn còn có việc muốn an bài.
"Đỗ Nhi, đến đến, ngồi. Vi sư kể cho ngươi nhất giảng học phái bên trong tình huống."
Mặc dù Khương Hạc là lần đầu tiên làm sư phụ, nhưng hắn hay lại là biết rõ muốn làm cái gì.
Đặng Di ngồi ở bên cạnh trên ghế tre, an tĩnh nghe lên Khương Hạc giới thiệu.
Phố phường học phái bên trong đều là lấy phạm nhân trong phố xá phổ thông mệnh cách tu luyện, cái này Đặng Di cũng rõ ràng.
Bất quá còn có hắn không biết rõ một ít chuyện.
Học phái bên trong bởi vì mệnh cách khác nhau chia làm ngũ hoa bát môn học mạch.
Khương Hạc mạch này tên là tập mạch.
Tập mạch trung phần nhiều là nắm giữ gom tính chất mệnh cách.
Thí dụ như Khương Hạc trực tiếp lấy chính mình mới bắt đầu mệnh cách theo lệ, hắn bản mệnh chính là ăn chay nhìn cùng gom không cái gì quan hệ, nhưng giáp thành mới mệnh sau đã thành gom giống như mệnh cách.
Khương Hạc gom tự nhưng chính là đủ loại mỹ thực ăn vật rồi.
Giống như từ thầy giáo cũng là gom giống như mệnh cách, bất quá Khương Hạc cũng không biết thầy giáo đưa hắn bản mệnh giáp thành rồi cái gì dáng vẻ.
Khương Hạc lại dơ rất nhiều ví dụ, tỉ như gom cuốn sách, gom hí khúc, gom dạ hương vân vân.
Vị này Khương tán thụ mang theo đáng tiếc mà nhìn Đặng Di, ngươi bản mệnh là tiểu nhân mệnh cách, tuy là hùng mệnh, nhưng mất đi liều mạng cơ hội, từ nay về sau cùng người đấu chiến ăn thiệt thòi.
Người thường mặc dù bản mệnh ở lúc đầu sẽ bị người biết được, nhưng trải qua không ngừng liều mạng sau, chỉ cần chính hắn không nói, người khác trừ phi dùng nhóm mệnh phương pháp dò xét, nếu không không người sẽ biết rõ.
Nhưng nhóm mệnh pháp quá tà dị, tầm thường không người dùng, chỉ có thư viện học sinh mới có thể trải qua.
Đặng Di lắng nghe, hắn ngược lại không cảm thấy đáng tiếc,
bởi vì hắn tìm được tiếp tục liều mạng đường.
Tiểu nhân dị tộc chính là tiểu nhân mệnh cách dọc theo, con đường này có thể chờ đến giải mệnh cảnh nhìn xem có thể hay không đi thông, như đi không thông suy nghĩ tiếp biện pháp, là đổi mệnh hay lại là cải mệnh lại nói.
Bất quá Đặng Di chỉ là suy nghĩ một chút, hắn luôn cảm thấy tiên ban thúc dục ra hùng mệnh rất không bình thường.
Chúng ta tập mạch đang mở mệnh cảnh trước đường rất đơn giản, không ngừng gom thì tốt rồi.
Chờ ngươi bước vào chi mệnh cảnh, đại khái chính là lấy gom tiểu nhân làm chủ, như vậy phù hợp tập mạch chi mệnh pháp môn.
Khương Hạc thẳng thắn nói, cuối cùng nói được miệng làm, không biết từ đâu móc ra một cái cam quất nhét vào trong miệng.
Hắn cũng cho Đặng Di một cái.
Đặng Di có chút lung túng, bất quá vẫn là nhận lấy ăn. Thì ra phố phường học phái tu luyện đơn giản như vậy nha. Khương Hạc còn nhắc tới hắn ở trong phàm nhân thân phận là cái tiểu lầu đầu bếp. Cái này làm cho Đặng Di kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng phố phường học phái đại ẩn ẩn với thành phố ý kiến chỉ là tọa ủng một tòa phàm nhân thành trì, sau đó thu một thành tài nguyên tiến hành tu luyện, không nghĩ tới còn phải dung nhập vào phố phường sinh hoạt, đi làm cái chân chính phàm nhân. Suy nghĩ một chút, Đặng Di không có cảm thấy thất vọng, ngược lại mà nội tâm hưng phấn. Cái mạng, tin mệnh, nguyên lai là như vậy. Bất quá chính mình nên thế nào dung nhập vào phố phường? Chẳng lẽ thật đi phàm nhân chính giữa làm một tiểu nhân? Khương Hạc tựa hồ nhìn thấu hắn làm khó, cười nói, ngươi là hùng mệnh, tự không cần phải đi làm tiểu nhân. Bất quá ta đề nghị ngươi đến chi mệnh cảnh hay là đi phàm nhân chính giữa đi một chút, sẽ có không tệ thu hoạch. Mệnh mạch, mệnh điền mở ra đặt ở phố phường chính giữa đi làm sẽ có rất tốt hiệu quả. Đặng Di thở phào nhẹ nhõm, như vậy coi như không tệ. Khương Hạc nói xong sau vỗ tay một cái, giơ cao có chút cái bục vệ, vứt cho Đặng Di một chuỗi chìa khóa đồng. Đây là vi sư năm trước mua sắm một bộ sân nhỏ, đáng tiếc khoảng cách tiểu lầu có chút xa, ta sẽ không ở quá, liền đưa cho tiểu tử ngươi. Đặng Di đổi vội vàng từ chối, ai ngờ Khương Hạc cố làm sinh khí, đồ nhi, ngươi nhớ, phố phường học phái bên trong có câu muốn nói, sư phụ có thể cho đệ tử liền nhất định sẽ cho đúng chỗ. Chờ giải mệnh cảnh bắt đầu, khả năng ta liền không giúp được ngươi. Đặng Di có chút cảm động, bất quá hắn đối sau một câu có chút không hiểu. Khương Hạc nâng đỡ bụng nói, giải mệnh cảnh tốt nhất không nên tu người khác nghiên cứu mệnh pháp, khi đó muốn chính mình khai sáng mệnh pháp, ta đây cái làm sư phụ lại con giải ăn này một đạo. Cho nên ngươi à, đến thời điểm sợ rằng phải nhiều chạy đi học phụ tàng thư lâu rồi. Thì, không muốn mơ tưởng xa vời, bây giờ ngươi muốn nhất làm chính là vội vàng vượt qua mở mệnh cảnh, nếu không giữ lại mệnh môn trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Đặng Di gật đầu nói phải. Sau một lát, Khương Hạc ném ra một cái thực chậu bộ dáng mệnh bảo, đặt ở trúc thọ vòng lều phía trên, mệnh bảo rủ xuống nhiều chút lánh đặc quang, hẳn là dùng để nhốt chặt mệnh yêu phòng ngừa bọn họ loạn chạy trốn. Hôm nay đã trễ, đợi sáng sớm ngày mai, ngươi nhớ tới uy trúc thọ là được, còn lại thời gian nhớ đi tàng thư lâu học tiêu trừ mệnh môn phương pháp. Khương Hạc dặn dò. Đặng Di trong lòng suy nghĩ chuyện, ngoài miệng nói, sư phụ, không biết ta có thể hay không dưỡng mệnh yêu. Khương Hạc mặt lộ kinh ngạc, rất ít có mở mệnh cảnh mệnh tu liền muốn dưỡng mệnh yêu, bất quá hắn vẫn ủng hộ chuyện này. Dĩ nhiên có thể, thực ra có không ít giảng bài, tán thụ viết mệnh thư hãy cùng mệnh yêu có liên quan, ngươi trước thời hạn dưỡng đứng lên, sau này viết mệnh thư, đánh giá học phái địa vị có trợ giúp lớn. Đặng Di nghe được Khương Hạc nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lúc trước tam mệnh yêu tuần hoàn hắn chính là một luôn nhớ mãi không quên, ở kiến thức càng nhiều mệnh yêu sau, Đặng Di ý nghĩ lại mở ra rất nhiều. Đặng Di tạm biệt này mới vừa bái sư phụ, dựa theo Khương Hạc cho địa chỉ tìm hướng cái kia trạch viện. Kia trạch viện cách học phủ có chút khoảng cách, hắn đi bộ đi tới bóng đêm mới vừa đêm đến, mới đến mục đích nơi. Đặng Di ngẩng đầu nhìn về phía môn bài kia, dầu ngọn đèn đường hầm mất hào 31, chính là chỗ này. Dùng chìa khóa đánh mở cửa sân khóa lại, Đặng Di đi vào. Quan sát chung quanh ngôi viện này, mặc dù so sánh lại không phải Thanh Sơn trấn bên trong Đặng gia nhà cũ, nhưng nên có đồ đầy đủ mọi thứ, Đặng Di hay lại là hết sức hài lòng. Đợi Đặng Di đi vào này ốc trạch, thấy bên trong bố trí lúc vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nhìn như không nhà lớn trạch bị chia làm 3 tầng. Lầu 1 là một cái đơn sơ lò bếp, bên cạnh thế xây rồi cái lò sưởi, dùng để mùa đông hơ lửa chi dụng, bên cạnh vây quanh bàn cơm cùng cái ghế. Quẹo phải trong phòng nhỏ có một ít cái giá, đoán chừng là dùng để trưng bày vật thường dùng. Dưới đất còn có cái không tệ giường gỗ, Đặng Di mở ra sau phát hiện bên trong là nhiều chút nhiều năm đầu sách vở, bất quá không có mệnh thư. Khép lại giường gỗ, Đặng Di không vội vã đi hầm trú ẩn, mà là trước lên tầng 2. Tầng 2 liền lộ ra rộng rãi rất nhiều, rửa mặt, ngủ nơi làm đơn giản bố trí, mà thư phòng là thiết trí rất nhiều vô ích bản chiếc, chỉ tiếc sư phụ Khương Hạc chưa từng vào ở, trong này một quyển sách cũng không có. Vừa vặn dưới lầu trong dương gỗ thư có thể mang lên tới. Đặng Di đem trong tủ treo quần áo có chút bị mốc chăn nệm lấy ra không để ý rồi không để ý, mặc dù có chút mùi vị, nhưng tạm đối phó một đêm cũng không cần quan trọng gì cả. Đợi đi đến trong hầm trú ẩn sau, Đặng Di ngẩn người ra đó. Chương 44, đắc ý môn sinh pháp chương 44, đắc ý môn sinh pháp đất này hầm đã không thể xưng là hầm trú ẩn rồi. Bên trong dọc theo tường thế rất nhiều lõm, bên trong bày khắp đen tối đất sét, không biết là từ nơi nào đào tới ốc thổ. Đặng Di nhìn ra nơi này là muốn loại ít thứ. Ở ngọn đèn dầu chiếu rọi, Đặng Di còn chứng kiến trung ương che mấy cái không có đỉnh thạch vòng, lấy tay gõ gõ, còn có thể nghe được thanh thạch giòn vang, hiển nhiên là thượng hạng vật liệu đá. Khương sư vốn là chớ không phải muốn ở nơi này trong hầm trú ẩn dưỡng đồ vật. Đặng Di trong đầu trước tiên nghĩ đến chính là dùng những thứ này thạch vòng tới dưỡng mệnh yêu. Lúc trước nếu như có điều kiện này, ba đầu kia mệnh yêu cần gì phải nuôi dưỡng ở đáy giếng trong động đá bôi. Nhưng so với Thanh Sơn trấn hang động đá bôi, nơi này nhỏ đi rất nhiều. Đặng Di đem cây đèn phủ lên tường, hài lòng gật gật đầu. Tuy nhỏ một chút, bất quá ngược lại là có thể dùng để bồi dưỡng mệnh yêu, lũ tiểu nhân cũng có thể ở nơi này tự uy mệnh yêu. Bên cạnh trong khe đá đất đen có thể trồng lên nhiều chút có ích dược liệu cùng rau cải, cung cấp tiểu nhân ăn. Tiểu nhân bất tiện gặp người, nếu không bên ngoài vậy thì đại viện vốn là có thể để cho tiểu nhân đi mở khẩn rồi trồng lên rau cải. Chờ có rảnh rỗi, Đặng Di mình cũng có thể đi trong sân cày ruộng thổ địa loại ít đồ. Có thể loại đồ vật, lại dẫn nhiều chút thủy đi vào, đợi nhiều tiểu nhân đứng lên sau khi liền có thể lưu một bộ phận ở chỗ này. Nếu như chờ sau này tiểu nhân số lượng lớn mạnh, cũng không thể cũng treo ở trên người Đặng Di. Đặng Di hồi đến lầu thượng, vào lúc này trên đệm bị múc đã tán rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng ở đầu giường, bắt đầu để cho lệ đi cùng tiêu phí mệnh môn. Như là đã bái nhập phố phường học phái còn bái sư phụ, vậy cũng không cần để thêm chế tốc độ tu luyện rồi. chờ ngày mai mượn xem rồi tiêu phí mệnh môn phương pháp, Đặng Di dự định gần đây đã đột phá đến chi mệnh cảnh. Chi mệnh, không biết mệnh như thế nào tu mệnh đây. Chốc lát sau, hôm nay mệnh môn tiêu phí đi đến hạn mức tối đa, Đặng Di như vậy thiết đi. Lệnh ngồi ở đầu giường thay mệnh chủ thủ nổi lên dạng. Tiểu nhân mặc dù cũng buồn ngủ, nhưng nó có thể ban ngày ở Đặng Di trong tay háo mị một hồi. Cho dù là đến phố phường học phái địa giới, Lệ vẫn không có buông lòng cảnh giác. Lúc nửa đêm, Lệ bên hai, nó nghe được cách vách sân phương hướng tất thúy chuyển tới thanh âm, bất quá nó không có đi ra ngoài, mà là phái cái phổ thông tiểu nhân đi ra ngoài. Chốc lát sau, tộc nhân trở lại nói cho Lệ, cách vách xảy ra nhiều chút phi thường chuyện lạ, chỉ là không tốt miêu tả. Lệ thấy không phải cái gì nguy hiểm, liền không có đi quản. Hôm sau, Đặng Di tỉnh lại sau mang theo tiểu nhân chạy tới trong thành học phủ. Vừa mới xuất viện giờ tí, Đặng Di thấy cách vách sân trước giống vậy đi ra cá nhân, đối phương tuổi chừng 20 mấy rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có thanh niên tinh thần phấn chấn. Thanh niên nam tử cũng nhìn thấy Đặng Di, hắn hướng Đặng Di thân thiện gật gật đầu, thế nhưng phó trắng bệnh mặt mũi quả thực làm người ta bài xích, giống như không còn sống lâu nữa như thế. Đặng Di trên mặt không có lộ ra khác thường, cũng đáp lễ lại, ngay sau đó liền chạy tới học phủ. Khương sư còn không có đến, Đặng Di trước hết cho ăn chút cỏ, sau đó lưu lại hai cái tiểu nhân tùy thời hướng thực trong máng thêm lá trúc, có mệnh bảo chấn áp, những thứ kia dựa địa đi mệnh yêu không bay ra khỏi hoa tới. Khương Hạc nói là để cho Đặng Di nuôi những thứ này chút cỏ, thật chỉ là muốn lợi dụng hắn nuôi dưỡng tiểu nhân làm chút việc. Dù là không có lệ cái này hùng ra lệnh tiểu nhân chấn giữ, cũng thì sẽ không ra cái gì vấn đề. Nơi này là Khương Hạc ở học phủ trung ruộng đất sở hữu riêng, thân là tán thụ, điểm này quyền lực vẫn có, cho nên Đặng Di đem tiểu nhân ở lại chỗ này không sợ có người ngoài phát hiện. Làm xong những thứ này, Đặng Di để cho lệ đem trên mặt đất cho bụi quét dọn một lần, sau đó đóng cửa lại đi đến tàng thư lâu. Trên đường hỏi mấy cái học sinh, Đặng Di quẹo mấy cái cua quẹo mới tìm được tàng thư lâu chỗ. Cả tòa lầu diện tích thập phần to lớn, đi vào sau Đặng Di nhìn chung quanh không biết đi đến nơi nào. Ở nơi cửa chính trông chừng mệnh tu nói cho Đặng Di, muốn tìm cái gì thư có thể đi phố phường Đồ Lục nơi đó tìm. Đặng Di còn đang nghi ngờ phố phường Đồ Lục là cái gì, chỉ thấy bên cạnh một cái học sinh gõ một cái một cây cột đá, sau đó hắn đưa tay khoác lên cột đá chóp đỉnh đường vân bên trên. Sau một khắc, mấy hàng mệnh văn tại thạch trụ chóp đỉnh hiện lộ. Giáp mục đệ thập tam loại lục tầng nhị bài ớt lục bính 83 canh số 5 Đặng Di chừng lớn con mắt, đây là cái thứ đồ gì? Hôm nay thay phiên công việc trông chừng tàng thư lâu đại môn mệnh tu thấy Đặng Di ngăn ở cửa, đội mở miệng nói, tiểu tử đi vào trong đi. Ngươi nên là thấy lần đầu tiên phố phường Đồ Lục chứ? Bên phải này lớn tuổi nhiều chút trông chừng mệnh tu cười giải thích, đó là dùng tính toán không bỏ sót đa mưu túc trí vân vân mệnh cách chế tạo mệnh số thần cơ diệu toán, ngươi nghĩ tìm quyển nào hỏi nó là được rồi, chỉ cần ý nghĩ bên trong suy nghĩ, nó sẽ nhảy ra đối ứng sách vở vị trí. Đặng Di bị cả kinh không nói ra lời, hắn rõ ràng cũng tiến lên thử. Nơi này cột đá rất nhiều, Đặng Di chọn một không người, tay dựng ở phía trên, trong đầu suy nghĩ tiêu phí mệnh môn phương pháp, kết quả phía trên trụ đá thật nhảy ra mệnh văn. Ất mục đích loại thứ nhất 1 tầng tới 4 tầng giá cả, tam tiểu công tới 45 tiểu công, Đặng Di nhìn biết, đây là muốn thu tiền. Tiểu công hẳn là học phái nội bộ công tích đánh giá đoán, có thể chính mình mới vừa bái nhập phố phường học phái lấy ở đầu tiểu công. Lúc này Đặng Di nhớ tới Khương sư phụ cho phố phường lệnh, ông thử một chút ý tưởng đưa nó đặt ở trên trụ đá. Quả nhiên, cột đá mệnh văn lần nữa biến ảo. Hủy đi môn pháp, tam tiểu công nhập môn pháp, lục tiểu công thiên tử kêu cửa pháp, 32 tiểu công bảng môn pháp, 40 tiểu công không có con đường thứ hai, 45 tiểu công, ánh mắt của Đặng Di một chút liền rơi xuống như một pháp bên trên, đắt tiền nhất nhất định là tốt nhất. Phố phường Đồ Lục nhắc nhở mệnh văn đối những pháp môn này có đơn giản nhắc nhở. Cái gọi là như một pháp, chính là không đi cực đoan tiêu phí mệnh môn đường đi, mà là cất giữ mệnh môn. Cái này thì cùng chính thống mệnh tu đường đi có chút tương bộ rồi. Thế nào sẽ có phương pháp này tồn tại? Nhưng càng như vậy, Đặng Di thì càng hiếu kỳ. Hắn trước nhìn một chút phố phường lệnh trung tích góp tổn tiểu công số lượng, thấy sư phụ cho chính mình chuyển rồi có chừng 200 tiểu công, Đặng Di không do dự nữa, quả quyết đổi xem xét không có con đường thứ hai cơ hội. Ghi nhớ cột đá đối với sách vở vị trí nhắc nhở, Đặng Di đi tới tầng thứ 3 trên lầu. Hắn mới vừa vào đi, liền bị một cổ lực lượng chuyển đưa đến đơn độc trong phòng kế. Trong phòng kế trên bàn sách đã bày xong một cuốn sách. Phía trên bất ngờ viết không có con đường thứ 2 bốn chữ. Đặng Di không kịp chờ đợi ngồi xuống đem mở ra, thấy pháp môn đệ nhất câu liền ngây ngẩn. Nhỏ yếu người tiêu phí mệnh môn, cường đại người là cất giữ mệnh môn. Đặng Di gãi đầu một cái, nếu như Nê Bồ Tát kia nhìn bằng mắt thường mệnh môn năng lực phổ cập đi ra ngoài, viết xuống những lời này có thể hay không lựa chọn xóa bỏ những lời này. Tiếp lấy nhìn xuống, Đặng Di đại khái biết pháp này hàm nghĩa. Giống như một pháp cất giữ mệnh môn, sau đó khiến nó trở thành ngày sau ngoại giới đi thông mệnh điển môn hộ, như vậy có thể để cho mệnh điển cùng thực tế tiến hành vật chất nộp lên lẫn nhau. Không có mệnh môn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ý thức cùng mệnh cách đi khống chế mệnh điển bên trong sự vận sinh trưởng, so với cất giữ mệnh môn phiền toái nhiều lắm. Đặng Di nhìn đến đây, theo bản năng nghĩ đến nếu như cất giữ mệnh môn, có lẽ có thể để cho tiểu nhân tiến vào mệnh điển bên trong cái tấy. Cho nên liền không chọn cuốn này đi. Đặng Di cười lạnh khép lại cuốn này. Cái gì chó má không có con đường thứ hai, giữ lại mệnh môn để cho người ta phá hư sao? Nếu như Lệ không có sinh ra nhục nhãn thông, Đặng Di còn sẽ tin tưởng 1, 2. Lãng phí một cách vô ích 40 tiểu công. Đặng Di lui ra ngoài, lần nữa tìm một môn tiêu phí mệnh môn phương pháp. Hắn chọn bản đúng quy củ pháp môn, tên là Đắc Ý môn sinh pháp. Giá trị 18 tiểu công, tác dụng là dùng ý chí dung nhập vào mệnh môn, sau đó do mệnh môn tự đi tiêu phí. Đem chính mình ý chí trở thành mệnh môn môn sinh đệ tử, mệnh môn không giữ lại chút nào hướng mình môn sinh đi biểu diễn tiêu phí quá trình. Phương pháp này tuy chỉ giá trị 18 tiểu công, nhưng nó mới phù hợp Đặng Di trong tâm khảm tuyệt cao tiêu phí mệnh môn phương pháp. Chương 45, thanh niên, khô lâu, tiểu diễm bất giác nghe thấy chương 45, thanh niên, khô lâu, tiểu diễm bất giác nghe thấy một chữ không rời ghi nhớ đắc ý môn sinh pháp, Đặng Di lúc trở ra đã là xế chưa rồi. Hắn đối với lãng phí 45 tiểu công chuyện hay lại là đau đáu trong lòng. Sớm biết sẽ không bựa như vậy đâu. Trở lại Khương Hạc tư nhân sân, Đặng Di gặp được chính mình sư phụ. Khương Hạc nở nụ cười nhìn Đặng Di, "Đồ nhi, có phải hay không là đã chọn pháp môn?" Đặng Di gật đầu, ngay sau đó đem phố phường lệnh trả lại cho Khương Hạc, "Sư phụ, ta bởi vì lòng tham, đưa đến lãng phí 45 tiểu công, mời sư phụ trách phạt." Lời nói như vậy, nhưng Đặng Di trên mặt không có nửa điểm hối hận. Hắn cũng không sợ trách phạt, mặc dù cùng Khương Hạc tiếp xúc không nhiều, cũng có thể nhìn ra vị này sư phụ là một cái tính khí tốt. Nếu như sư phụ thật trách cứ mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng được mệnh cách là tiểu nhân lý do rồi. Khương Hạc ngón tay điểm một cái Đặng Di, thấy hắn bộ dáng này, không có tức giận, ngược lại lớn cười, "Ngươi cái này khờ hàng." Ngay sau đó hắn chuyển đề tài, "Tán Dương, biết rõ ngươi sẽ lãng phí, cho nên ta cho nhiều rồi ngươi một điểm nhỏ công. Ta đoán ngươi cuối cùng chọn rồi đắc ý môn sinh pháp chứ?" Đặng Di lần này kinh ngạc, vì tại sao sư phụ đoán được như vậy chuẩn. Khương Hạc thấy trên mặt hắn kinh ngạc, đang ôm bụng đứng lên, "Bằng môn pháp đó là tà ma ngoại đạo, thiên tử kêu cửa pháp là tiền triều đặc biệt, như một pháp tắc là năm đó dị tộc cố ý truyền vào nhân tộc, muốn bén lên số mạng tranh, muốn từ căn nguyên bên trên để cho nhân tộc lưu lại sơ hở. Năm đó lựa chọn phương pháp này rất nhiều người, cất giữ mệnh môn dấu kỹ, thông qua nữa mệnh môn từ bên ngoài can thiệp mệnh điển, phương pháp này đối sau này mỗi một cảnh giới cũng có trợ giúp lớn. Nhưng không ngăn được dị tộc có khám phá mệnh môn thủ đoạn a. Về sau có nhân tộc đại năng phát hiện pháp này sơ hở, liền lặc lệnh không phải tu hành pháp này. Cho đến ngày nay, pháp môn này đã bung ra, dù sao nó xác định chủ đề thật cao, cơ hồ không có pháp môn có thể so với được cho nó. Mỗi một học phái cũng sẽ đưa nó thả ra, nhưng mục đích chân chính là dùng để sàng lọc đệ tử." Ánh mắt của Đặng Di động một cái, theo Khương Hạc mà nói tiếp, "Nếu là chọn không có con đường thứ hai cũng sẽ bị học phái buông tha." Khương Hạc cười nói, "Buông tha ngược lại không cho tới, bất quá loại người này sẽ bị an trí ở học phái bên trong, làm cái thuần túy nghiên cứu số mạng viết mệnh thư cổ giả." Đặng Di nhất thời tê cả da đầu, không nghĩ tới nhân tộc tàn nhẫn nổi lên ngay cả người mình cũng hố. Nếu như mình chọn không có con đường thứ hai, khởi không phải chỉ có thể cố thủ học phái bên trong, vô vọng tiên lộ đại đạo. Dù sao chỉ chuẩn bị số mạng lý luận, không đi giành mạng sống đứng thẳng mệnh, làm sao có thể đủ trở nên cường đại đây?" Đặng Di hít một hơi thật sâu, hướng Khương Hạc chắp tay nói, "Đệ tử thủ giáo." Khương Hạc trấn an nói, "Sau này không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này, vẹn vẹn một lần, nhiều là sẽ làm người ta sinh chán ghét." Đặng Di ngược lại không có để ở trong lòng, loại này sang lọc bản thân cũng không tệ, bị che đôi mắt người là đi không xa đường. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi sư phụ, "Này đắc ý môn sinh pháp là cái nào học phái khai sáng?" Khương Hạc meo lại con mắt, nụ cười kia đã không ngừng được. "Dĩ nhiên là chúng ta phố phường học phái tổ sư khai sáng a." Đặng Di không khỏi kính nể đứng lên, có thể khai sáng ra phương pháp này tiền bối nhất định là kinh tài tuyệt diễm người. Hắn lại nghĩ đến chính mình lợi dụng nghe bồ tắt mắt thường thực thì tìm mệnh môn chỗ bằng được, không khỏi mơ ngộng, nếu là loại biện pháp này có thể sửa sang lại thành mài mệnh pháp môn, chính mình có phải hay không là cũng sẽ một buổi sáng thành danh. Hắn để ý không phải thành danh, mà là thành danh sau có thể có được tài nguyên nghiêm bể. Nghĩ tới đây, Đặng Di lập tức có nhiều chút ý tưởng, bất quá hắn không có mơ tưởng xa vời, bây giờ còn là lấy chân đạp đất tu luyện vi chính. Đặng Di để cho tiểu nhân đi đốt dưỡng chút cỏ, mình thì ở nơi nào thử dùng đắc ý môn sinh pháp tăng nhanh tiêu phí mệnh môn tốc độ. Khương Hạc không biết từ nơi nào đem ra một bộ quần áo trang sức, ở Đặng Di nghỉ ngơi công phu đưa cho hắn. Đây là học phái bên trong chế thức quần áo, mở mệnh cảnh đó là bộ này, nếu là ngày nào phải đi 12 liên thành tham gia hội nghị, bằng này có thể có chút giảm đi. Đặng Di cẩn thận tiếp hảo, đây là cùng tiền là đầu tiên đồ vật, được thu cất. Hắn không suy nghĩ sẽ có hay không có người bắt chước quần áo chuyện, loại sự tình này học phái tự có đối sách, hắn chỉ cần quản tốt chính mình là được. Một ngày rất nhanh thoảng qua đi, Khương Hạc buổi chiều lúc đã sớm rời đi, hắn đi tiểu lầu làm hôm nay đầu bếp sống. Đặng Di ở buổi chiều đóng kín cửa, cũng không cùng người bên cạnh trao đổi, ôm quần áo liền hướng ra đuổi. Buổi tối hắn còn phải mượn lệ nhục nhãn thông tu luyện. Ở vào sân lúc, Đặng Di lại thấy được sáng sớm có duyên gặp qua một lần thanh niên. Đối mới gật đầu coi như là chào hỏi, khi nhìn đến Đặng Di trong tay quần áo lúc lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đặng Di sau đó liền vào trong nhà. Đắc ý môn sinh pháp ban ngày đã bắt đầu dùng tới, nó có một cái chỗ tốt chính là pháp môn nút cho mệnh môn một lần, mệnh môn tự đi tiêu phí tốc độ liền sẽ tăng nhanh một phần. Đương nhiên, dựa theo pháp môn miêu tả, loại này tăng lên là có hạn mức tối đa, hơn nữa mỗi ngày bởi vì mệnh môn yếu kém điểm biến đổi, loại này giấy gấp tăng tốc độ muốn lần nữa tính toán. Nếu như vừa vặn yếu kém điểm biến đổi sau đến gần chỗ cũ, thậm chí cùng chỗ cũ trọng hợp, vậy thì liền phải chúc mừng rồi. Số lần tăng phúc hạng, rất nhanh thì mệnh môn có thể biến mất. Ở đắc ý môn sinh pháp chính dựa ghi lại một cái án lệ, đoán chừng là dùng để khích lệ người đời sau. Có một người dùng này pháp môn một ngày liền tiêu diệt rồi toàn bộ mệnh môn. Đặng Di cười một tiếng, thứ người như vậy vận khí khẳng định mạnh đến nổi không một bên, nếu không không vậy thì may mắn chỗ bạc được mỗi lần cũng xuất hiện ở cùng một cái vị trí. Đặng Di bình tĩnh lại, ngoại trừ mệnh môn tự đi tiêu phí ngoại, hắn cũng bắt đầu ở lệ dưới sự chỉ đạo mài nổi lên mệnh môn. Tiến hành song song, cũng không lâu lắm, mệnh môn liền rút nhỏ hơn nữa, thêm tiến lên phố phường học phái trong quá trình một đường khổ mài, vào lúc này chỉ kém quả đậu đại tiểu tiện có thể đem hoàn toàn tiêu diệt rồi. Đặng Di cảm giác còn chưa đi đến hôm nay hạn mức tối đa, liền chuẩn bị nhất cổ tác khí đem phai mở. Không có mệnh môn, là được một lần hành động bước vào chi mệnh cảnh. Đang lúc này, trong sân bỗng nhiên vang lên tiếng cầu cứu cùng đập cửa âm thanh. Đặng Di nhướng mày một cái, thanh âm ấy đúng là từ chính mình trong sân chuyển tới. Bên ngoài có người vào nhà mình sân. Đặng Di làm chuyện cẩn thận, mệnh phổ thông tiểu nhân trước đi kiểm tra, sau đó do lệ bảo vệ ở bên người. Phổ thông tiểu nhân từ cửa sổ lưu động bò ra ngoài nhìn một cái, sau đó trở lại nói cho Đặng Di, bên ngoài đập cửa người là cách vách thanh niên. Thanh niên kia phía sau chưa cùng đến cái gì nguy hiểm. Nghe được câu này, Đặng Di mới yên lòng. Hắn long lên ống tay áo, lệ chui vào, sau đó Đặng Di đi tới nơi cửa chính mở cửa áp. Thanh niên đập cửa quá mức dùng sức, không cẩn thận vặn vào cửa bên trong. Đặng Di cau mày tránh, lại thấy thanh niên kia quỳ dưới đất, chật vật dập đầu nói, mong rằng đại nhân cứu trước nhất cứu. Thanh niên không ngừng dập đầu, Đặng Di cũng không có mềm mại lòng dạ, ngược lại, hắn quát lên, ta không phải cái gì đại nhân, xin ngươi đi ra ngoài đi. Thanh niên tiếp tục dập đầu đến đầu, trong miệng nói, đại nhân, ban ngày ta nhìn thấy ngài bưng là trong thành quần áo của học phái, ngài nhất định là học phái bên trong mệnh tu đại nhân, mong rằng đại nhân cứu ta. Thấy Đặng Di không để ý tới, thậm chí càng đuổi hắn đi ra ngoài, thanh niên đầu đục lợi hại hơn, hắn không ngừng kêu nói, tiên sư cứu ta. Người này thần trí mơ hồ, liền Đặng Di như vậy cũng kêu lên tiên sư. Đặng Di vây tay, lệ sử dụng nghe bồ tát lực lượng, dùng đất xét khóa lại đối phương khớp xương, sau đó đem sắc mặt của này trắng bệnh thanh niên kéo ra ngoài. Không muốn, không muốn, kia quỷ đồ vật lại phải tới tìm ta. Thanh niên vẻ mặt kinh hoàng, hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, nhất thời nôn mửa liên tu, nước mũi cùng nước mắt lăn lộn trùng một chỗ, lộ ra thập phần chật vật. Đặng Di đem quét ra sân, chính muốn quan một lúc, lại thấy xa xa trong ngõ hẻm toát ra một vật, một cái bộ xương khô. Chương 46, nát hoa đảo. Chương 46, nát hoa đảo. Đặng Di trong bóng đêm cau mày nhìn chằm chằm kia bộ xương khô, lệ đã biết rõ mệnh chủ tâm ý, nghe bồ tát lực lượng lúc này vào tới. Nhưng mà đúng như Đặng Di dự liệu, kia bộ xương khô không có bị rút ra khí vận, nó căn bản nhất điểm phản ứng cũng không có, tiếp tục đi về phía trong sân thanh niên. Lệ ngước đầu lên, ánh mắt nghi ngờ, không có số mệnh, nó là cái vật chết. Đặng Di nghe sau cảm thấy cổ quái, vật chết tại sao có thể tượng đầu mệnh yêu như thế hành tẩu tự nhiên? Nhìn kia khô lâu tinh tế bộ dáng, khi còn sống phải là một nữ tử. Nhìn lại thanh niên sợ hãi bộ dáng, Đặng Di trong đầu toát ra nhiều chút suy đoán. Lệ xuất thủ lần nữa, bất quá không phải rút ra khí vận, mà là trực tiếp dùng đất sét khổn trói khô lâu, đưa nó định ngay tại chỗ. Khô lâu không có dây rủa, cũng không có kháng cự, nhưng động tác bên trên hay lại là duy trì muốn tới gần thanh niên bộ dáng. Đặng Di nhìn kỹ một chút, phát hiện khô lâu thật không có cái gì chỗ đặc thủ, nhưng có thể để cho một cụ xương trắng bò ra ngoài, lúc nửa đêm tới hẹn hò, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đây? Ánh mắt của Đặng Di chuyển hướng trên đất người thanh niên kia, xem ra vấn đề chỉ có thể ra ở trên người hắn rồi. Ngươi là cái gì mệnh cách? Đặng Di trong mắt phát quang, hắn hoài nghi người này mệnh cách cực kỳ đặc biệt. Sắp tan vỡ thanh niên theo bản năng nói, nát hoa đảo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch cốt khô lâu, vừa nhìn về phía Đặng Di, tiên sư, ngài ý là ta mệnh cách có vấn đề? Đặng Di không đi quản bạch cốt khô lâu, mà là nhìn chằm chằm thanh niên và hỏi. Người này rất là cổ quái, mệnh cách có thể dẫn bạch cốt khô lâu tới hẹn hò, biết rõ mình mệnh cách, hẳn là nhóm quá mệnh, nhưng ở phố phường học phái trì hạ tại sao không đi tu luyện, gặp phải như vậy chuyện lạ lại tại sao không đi báo lên học phái, hết lần này tới lần khác nửa đêm tìm đến mình. Từng cái vấn đề hỏi đến thanh niên á khẩu không trả lời được. Thanh niên mà người, lẩm bẩm không nói gì, lấy tay gãi đầu một cái. Này một gãi đầu phát ra mới đi xuống rồi, ngay sau đó là ra đầu. Sau đó toàn thân hắn máu thịt cũng tan rã đứng lên, một con mệnh yêu ở trên thân thể hắn dựng dục đi ra. Đặng Di vẫn là lần đầu tiên thấy mệnh yêu là như thế nào xuất hiện. Kia mệnh yêu rõ ràng chỉ là từ trên người phàm nhân sinh ra, nhưng khí tức của nó nhưng là chi mệnh cảnh. Đặng Di không còn kịp suy tư nữa, lúc này từ nay về sau lui. Nhưng mà cây đảo kia bộ dáng mệnh yêu nhanh chóng tràn lan ra mang theo mùi thối giữa màu hồng khí đoàn, hướng bốn phía khuyết tán ra. Cả viện bên trong tất cả đều bị cổ khí tức kia cho lấp đầy. Đặng Di lui vào trong nhà, lệ đã bắt đầu bắt tay rút ra đối phương khí vận. Nghe bồ tát đối phó chi mệnh cảnh vẫn là rất thuận lợi. Lệ trên tay khí vận bùn đoàn càng ngày càng lớn, bạn liền hành động bất tiện mệnh yêu lại trở nên chậm rất nhiều, bởi vì khí vận bị quất cách nguyên nhân, lúc này nó phạm là động một cái, cũng sẽ phát sinh đối với tự thân bất lợi chuyện. Khí vận suy sụp sau, cây đào mệnh yêu không thể không thu hồi màu hồng khí đoàn, biệt quất đầu ở chỗ đó, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Nó cảm nhận được lệ mang đến cho mình nguy hiểm. Thấy lệ muốn tới gần, cây đào mệnh yêu theo bản năng muốn thối lui ra sân. Đặng Di giơ tay lên chặn lại lệ cử động, đem nó vận chuyển tới trong hầm trú ẩn giam lại đi. Đầu này mệnh yêu rất là đặc biệt, Đặng Di dự định quan sát quan sát. Cho tới nốt vấn đề, chỉ cần để cho lệ đúng giờ rút đi nó khí vận là được rồi. Bất quá trong sân tán lạc máu thịt tàn tiết còn có một cụ xương trắng phải xử lý hạ, miễn cho bị người khác phát hiện có lý không nói được. Đặng Di đem gom ném bỏ vào rồi cách vách thanh niên sân, vốn là chính là hắn mang đến phiền toái, trước đưa trở về rồi hay nói đi. Buổi tối không thích hợp ra ngoài, Đặng Di liền trước tiên lui trở về nhà trạch, đợi ban ngày lại đi cùng Khương sư nói một chút chuyện này. Đi tới nốt cây đảo mệnh yêu địa phương, Đặng Di lấy ra mệnh yêu đồ lục, ngồi ở đây mệnh yêu đối diện, một bút bút đưa nó bộ dáng họa vào trong sách vỡ. Này mệnh yêu tựa như một cái trường mãn đào là cái cọc gỗ tử, Đặng Di cũng không tiện lấy cây đào cọc để gọi nó, liền ở mệnh yêu đồ lục bên trong viết xuống nát hoa đào danh tự này. Nát hoa đào có thể dẫn xương trắng quỷ mị ban đêm đi hương diễm chuyện, hoa đào sinh màu hồng khí đoàn. Đặng Di dừng bút, nhìn kia mệnh yêu chúng quanh lại toát ra nhiều chút màu hồng khí tức, liền để cho tiểu nhân đi bắt mấy con chuột ném vào kia màu hồng chính giữa. Tiểu nhân tộc vốn là giỏi bắt loài chuột, bọn họ ở trong tộc thậm chí còn nuôi dưỡng loài chuột sung mãn làm lương thực, chẳng được bao lâu liền bắt tới 4 con màu nâu con chuột. Con chuột bị kinh sợ, hoảng hốt chạy vừa vọt vào nát hoa đảo chung quanh màu hồng tức bên trong. Vừa tiếp xúc những thứ kia màu hồng tức, bốn con chuột tốc độ lập tức chậm lại, vô luận là hùng tính hay lại là giống cái đều bắt đầu đầu góc tròn váng, hướng đối phương lục lọi đi qua. Đặng Di thấy tình cảnh này, không khỏi con mắt sáng lên. Này nát hoa đảo phát ra khí tức lại đối sinh linh hợp hoàn trạng thái có ảnh hưởng. Hắn trước tiên nghĩ tới chính mình luyện hóa tiểu nhân, như vậy một chút số lượng có thể không đủ dùng. Nát hoa đảo mệnh yêu có thể thôi sự sinh linh hợp hoàn mà nói, khởi không phải có thể tăng nhanh tiểu nhân sinh sôi. Đặng Di cử bút đem nát hoa đảo tin tức bù đắp. Hoa đảo sinh màu hồng khí đoàn có thể thúc đẩy hợp hoàn chuyện. Hắn chợt lại cao mày, chỉ là hợp hoàn tựa hồ không đại năng đủ cam đoan tiểu nhân có thể thuận lợi sinh sôi, có phải hay không là còn phải cộng thêm đưa tử một loại mệnh cách ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời Đặng Di lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn cơ đầu, đống nhiên tỉnh hồn lại, sợ rằng vừa nãy là hút tới một chút màu hồng khí đoàn, nếu không lúc này sẽ không đầy đầu đều là hợp hoang chuyện. Này mệnh yêu không thành thật lắm a. Đặng Di vẫy tay, lệ lần nữa rút ra rồi nó khí vận. Đặng Di nhìn đoàn kia thuộc về nát hoa đảo khí vận nên hoàn, trước một ít ý tưởng toát ra. Lệ nhận được Đặng Di tỏ ý sau, đem khí vận bùn đoàn đắp hình thành gạch đất bộ dáng, sau đó xây ở nát hoa đảo trung quanh. Này sau này, lệ mỗi ngày đều đem lặp lại loại này thao tác. Đặng Di sở dĩ khiến nó làm như vậy, là bởi vì khí vận gạch đất cùng nát hoa đảo đồng căn đồng nguyên, dùng gạch đất bao vây nát hoa đảo. Nhìn một chút có hay không có thể giải quyết nát hoa đảo vấn đề thức ăn, hay hoặc là bồi dưỡng nó trở nên mạnh hơn. Người trước phòng trường khả năng không nhiều sẽ thực hiện, dù sao tự sản tự dùng vật này không phải sở hữu mệnh yêu cũng có thể làm được. Sau người ngược lại có chút khả năng. Dù sao khí vận là có thể phòng có thể tiêu, nhưng bị cố hóa thành gạch đất sau, lượng một khi lớn, nói không chừng sẽ đưa tới chất biến. Đặng Di đã có nhiều chút thí nghiệm khí vận gạch đất xây dựng kiến trúc ý tưởng. Như là khí vận gạch đất mang theo mệnh yêu tự thân đặc tính, vậy hắn cũng không cần phải lưu quá nhiều mệnh yêu rồi. Nay phòng bên dưới cuối cùng dưỡng không được bao nhiêu mệnh yêu. Lệ, mỗi ngày sớm muộn đều phải thâm quất nó khí vận, gạch đất gõ xong, có lẽ sau này có tác dụng lớn nơi. Đặng Di dặn dò nói. Tiểu ngươi thủ lĩnh gật đầu. Đặng Di thu cất mệnh yêu đồ lục, trở lại phía trên phòng chung đi nghỉ. Làm Khương Hạc biết được Đặng Di dạ gặp người hóa mệnh yêu sau, không khỏi kinh ngạc. Ngươi kêu nó nát hoa đảo ngược lại cũng thích hợp, kia mệnh yêu mệnh cách đó là nát hoa đảo. Loại này mệnh cách đừng xem có chút làm người ta khó chịu, nhưng tiềm lực quả thực không tệ. Đáng tiếc, cái kia nắm giữ nát hoa đảo sai người chỉ sợ là để cho mô cái nữ tử khi còn sống cảm mến, nữ tử sau khi chết hóa thành xương trắng cũng không quên đi tìm hắn tiếp theo tiền duyên. Vi sư còn gặp qua đốt thành cho cũng phải đỡ lấy cái bình đi gặp nát hoa đảo mệnh chủ đây. Đặng Di nghe được câu này sau trên người nhất thời lên rất nhiều nổi da gà. Hóa thành cho cũng sẽ bị nát hoa đảo mệnh hấp dẫn nha. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa sợ chứ. Không trách thanh niên kia dùng mọi cách không muốn, như là bình thường người tạm được, hết lần này tới lần khác là một cái bạch cốt khô lâu đòi hỏi hợp hoàn chuyện, hắn không kháng cự mới là lạ. Nhưng mâu thuẫn tự thân mệnh cách bản tính, vừa không có cái gì thủ đoạn áp chế, cuối cùng chỉ rơi vào cái mệnh cách chạy trốn kết quả. Sư phụ, không biết có thể có nát hoa đảo lấy mệnh nghi lễ tế rượu. Đặng Di muốn thử một chút có thể hay không lấy ra hoàn chỉnh nát hoa đảo mệnh cách đến, coi như mình không cần, nói không chừng cũng có thể giao dịch ra ngoài. Khương Hạc cười nói, ngươi mới tới học phái không bao lâu, không biết học phái chân chính giỏi là cái gì. Học phái am hiểu nhất chính là phàm mệnh lấy mệnh cùng liều mạng. Đi đi, tàng thư lâu bên trong có thể tìm được. Đặng Di nghe sau gật đầu một cái, bất quá hắn không có gấp đi học lấy mệnh nghi lễ tế rượu, mà là tuần hỏi mình có thể tranh thủ công tích con đường. Khoản này tiểu công là Khương sư ủng hộ, đợi xài hết rồi mình cũng là muốn đi kiếm, không bằng sớm làm chút chuẩn bị. Chương 47, bốn mạch định địa, Ân Uy rộng nghiêm. Chương 47, bốn mạch định địa, Ân Uy rộng nghiêm. Khương Hạc chỉ điểm một phen, liền không thèm quan tâm tiểu tử này. Ngày gần đây hắn lại đang phạm nhân chính giữa học được một ít món ăn, đưa đến tu vi trên có nhiều chút tinh tiến, đang hết bận trong tay đồ vật sau liền bắt đầu củng cố đứng lên. Đặng Di cũng tìm một chỗ ngồi hướng mài lên mệnh môn. Hôm qua cách phá vỡ đệ nhất cảnh đã chênh lệch không nhiều. Hôm nay hắn dự định tranh thủ cho kịp thời cơ, một lần hành động xông vào chi mệnh cảnh. Lệ hướng dẫn cùng đắc ý môn sinh pháp tiến hành song song, Đặng Di ý chí rũ xuống các loại ý nghĩ mài nghiền ở còn lại miếng nhỏ mệnh môn bên trên. Ngồi chơi 2 giờ, về điểm kia mệnh môn cuối cùng cũng bị từ trong ra ngoài tiêu trừ. Mệnh môn sau khi mệnh trong cùng, cánh mạng xương mù bắt đầu khuấy đãng, mảng lớn số mạng thay đổi liên tục dây dưa kết, bắt đầu hướng đệ nhất cây mệnh mạch trạng thái thành hình. Này có nghĩa là Đặng Di bước chân vào chi mệnh cảnh. Cánh mạng đại cảnh cảnh giới thứ hai, chủ yếu tu luyện chính là mệnh mạch cùng mệnh điện. Đến cảnh giới này, Đặng Di hiểu liền không nhiều lắm, hắn cần phải đi đến tàng thư lâu bên trong lật xem chi mệnh cảnh phương pháp tu luyện, hoặc là hỏi Khương Hạc. Số mạng dây dưa nửa ngày, đệ nhất cây mệnh mạch không có thể thành công ngưng hình, mệnh điển cũng chậm chậm không có lộ diện. Này ngược lại không phải tu luyện ra vấn đề, mà là mệnh mạch không đủ chống đỡ mệnh điển xuất hiện. Đặng Di không rõ ràng muốn bao nhiêu mệnh mạch mới có thể thừa nâng lên mệnh điển, cho nên thử khuấy chốc lát số mạng, không có tiến triển sau liền không hề đi suy tính. Đợi Khương Hạc từ bế quan trạng thái xuất hiện, hắn nhìn thấy trên người Đặng Di khí tức, nhất thời ồ lên một tiếng. Người thành chi mệnh cảnh. Đặng Di gật đầu một cái, một đôi con mắt trông đợi nhìn Khương Hạc. Khương Hạc từ tiểu tử này trong mắt đọc lên mong đợi vẻ mặt, không khỏi cười mắng, tiểu tử ngươi không hổ là tiểu nhân mệnh, vào lúc này cũng đang nhớ vi sư túi tiền. Chờ đến, Khương Hạc đi vào chơi đùa chốc lát, nâng một mâm nóng hổi chuồn ruột già đi ra. Đặng Di trừng lớn con mắt, sư phụ đây là ta ở trong đó xen lẫn nhiều chút thực bổ số mạng, ngươi ăn ít nhất có thể ngưng tụ thành 3 cái mệnh mạch. Khương Hạc mới bắt đầu mệnh cách là ăn chay, liều mạng mấy lần mệnh sau ở thức ăn phía trên tinh nghiên rất sâu. Tập mạch mỗi cái mệnh tu đều có chính mình sở thích gom vật, Khương Hạc thích gom đồ vật tất nhiên cùng ăn có liên quan. Đặng Di cũng không từ chối, vừa bắt đói, liền ngồi xuống đem phần kia thức ăn ăn hết sạch. Mệnh cung chính giữa, những thứ kia rối bù không thành hình số mạng ở mâm thức ăn này dưới tác dụng dần dần vặn với nhau. Thật đúng là như Khương Hạc từng nói, Đặng Di mệnh cung nội có 3 cái mệnh mạch thành hình. Vào lúc này Khương sư vừa vặn ở, Đặng Di liền hỏi tới chi mệnh cảnh tu hành phương thức. Khương Hạc đỡ bụng, chậm rãi ăn xong tay đổ vật bên trong, ngẩng đầu lên nói, chi mệnh cảnh lúc đầu liền hai thứ, mệnh mạch cùng mệnh điền. Mệnh điền ít nhất cần 12 cây mệnh mạch mới có thể kéo lên, từ nay về sau mệnh mạch càng nhiều, mệnh điền lại càng lớn. Tầm thường pháp môn có thể được mệnh mạch 36 hoặc là 72 số, khá một chút là có thể khai thác mệnh mạch 108 căn. Hắn loại bỏ rồi xỉa răng, rất là cảm khái, vi sư đi tự nghĩ ra pháp môn đường đi, bây giờ mới vừa thành 200 mệnh mạch, ngươi có nguyện ý không học? Nghe vậy Đặng Di chắc tay, xin sư phụ ban cho kia tự nghĩ ra pháp môn ý tưởng. Khương Hạc lời trong lời ngoài cũng đang ám chỉ tự nghĩ ra pháp môn chỗ tốt, Đặng Di sẽ không bỏ như vậy tốt đường không đi, nhất định phải đi bị người khác đi qua đường. Khương Hạc cười to, trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này, Khương Hạc trầm âm thanh nói về chi mệnh cảnh tự nghĩ ra mệnh mạch pháp môn biện pháp. Mỗi người mệnh cách cũng không giống nhau, cho nên điều này sẽ đưa đến mệnh tu phương thức tu luyện thập phần đặc biệt. Như đi người khác đường, có lẽ có thể đi đến rất xa, nhưng cuối cùng cũng tự thân không hợp. Hơn nữa hậu kỳ còn có rất lớn ẩn hình nguy hiểm. Khương Hạc giảng thuật là mở ra mệnh mạch cơ sở cấu thức. Ở nơi này cấu thức bên trên, có thể khảm nạm vào chính mình đặc biệt mệnh cách số mạng, sau đó tiến hành điều chỉnh sâu sắc hơn, cuối cùng một cái thích hợp bản thân mệnh mạch pháp môn liền thành hình. Mệnh mạch cơ sở cấu thức tên là bốn mạch định địa. Trước từ chính mình mệnh cách sinh mệnh lý trung chọn bốn loại khái niệm, sau đó với đông nam tây bắc các thành nhất mạch, rồi sau đó dựa vào này bốn mạch chậm rãi phát triển mệnh mạch số lượng, nếu như bốn loại khái niệm khởi, thừa, chuyển, hợp cực kỳ lưu loát, thậm chí cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, một cái mới mệnh mạch là có thể tự động sinh ra. Loại tu luyện này biện pháp cho dù là tiến vào phía sau cảnh giới, cũng có thể quay đầu lại bổ sung mới mệnh mạch lớn mạnh cơ sở. Nếu là ngươi dùng người khác pháp môn tu luyện, sau khi đột phá đến cảnh giới tiếp theo, liền khó khăn quay đầu đi bổ mạch sống. Khương Hạc lấy chính mình theo lệ, bây giờ hắn đã vượt qua tánh mạng đại cảnh, còn có thể tùy thời quay đầu lại tăng thêm mệnh mạch, dựa vào tất cả đều là loại tu luyện này phương pháp. Đây là một cái chỗ tốt, càng tốt đẹp nơi là bốn mạch kéo mệnh điển thập phần ổn định, không dễ dàng xuất hiện số mạng bạo động vấn đề. Khương Hạc sợ Đặng Di không nghe biết rõ, liền nói đến chính mình dùng bốn mạch pháp khai sáng khói lửa pháp đặc điểm. Hắn mệnh cách cùng ăn có liên quan, liền chọn lấy tuổi gạo dầu muối bốn loại khái niệm tạo thành bốn mạch, sau đó ở nơi này cơ sở thượng tướng tuổi gạo dầu muối thác thi triển ra tương giấm trà tam mạch, thất mạch định cơ sở, vì vậy mới có thể vượt qua 108 hạn mức tối đa, mở ra rồi 200 số mệnh mạch. Bực này mệnh mạch số đặt ở một đám học phái tán thụ chính giữa cũng là người nổi bật rồi. Đặng Di nghe trong lòng kích động, suy nghĩ bây giờ liền bắt đầu ý tưởng thuộc về chính mình mệnh mạch pháp. Khương Hạc cung cấp một cái ý nghĩ, chẳng qua chỉ là nhằm vào phổ thông tiểu nhân mệnh cách. Tiểu nhân mệnh cách số mạng bên trong tất nhiên bao hàm nham hiểm xảo trá bốn loại khái niệm, bốn mạch quyết định sau, có thể đảo định mị độc các vân vân mới khái niệm, vừa nghĩ như thế, thật giống như so với Khương Hạc mệnh mạch pháp tiền cảnh còn rộng hơn. Nhưng rất đáng tiếc, Đặng Di mệnh cách là hùng mệnh. Nham hiểm xảo trá bốn loại khái niệm không thích hợp hắn. Khương Hạc ga đuổi săn sóc cảm rất than, này hùng mệnh tuy có hùng tốt số nơi, nhưng rơi vào chi tiết trong tu luyện thì phiền toái. Ai ngờ sắc mặt của Đặng Di ung dung, thật giống như đã có nghĩ sẵn trong đầu. Khương Hạc lấy lại tinh thần thấy hắn cái này tư thế, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Tiểu tử này nếu như không phải ở cố làm huyền hư, kia chính là thật có thiên phú. Hắn muốn nhìn một chút đã biết đệ tử có thể làm được trình độ nào. Đặng Di trong đầu toàn bộ tràn đầy đối với bốn mạch định địa pháp suy nghĩ. Ưu thế của mình là cái gì? Chính mình mệnh cách lại có cái gì dạng đặc điểm? Hắn mới vừa rồi đã vớt được không sai biệt lắm. Hùng mệnh tiểu nhân không có phổ thông tiểu nhân âm hiểm xảo trá, ngược lại biến thành đối tiểu nhân hấp dẫn. Mà Đặng Di lại đào đào ra luyện dưỡng tiểu nhân dị tộc đặc điểm. Hắn ưu thế liền xếp đặt ở chỗ này rồi. Cho nên mệnh mạch pháp phương hướng chính là tăng cường đối tiểu nhân dị tộc khống chế, dựa vào tiểu nhân mệnh cách bản chất tiến hành bổ túc. Tiểu nhân sợ uy mà không sợ đức. Bốn mạch khái niệm chính giữa ứng có một cái bi mạch. Đã có bi mạch, kia liền có thể phát triển ra tương tự ngự hạ khái niệm. Không sai, Đặng Di dự định khai sáng là ngự hạ mệnh mạch. Giờ khắc này, Đặng Di trong đầu sinh ra hoàn chỉnh ý tưởng. Ân uy tịch thi, rộng nghiêm tịch tệ. Bốn mạch tân uy rộng nghiêm liền bao gồm thống ngự tiểu nhân phần lớn khái niệm. Nghĩ tới đây, Đặng Di trong lòng có dự tính, phản phất giờ phút này cũng đã luyện thành kia ngự hạ bốn mạch. Bất quá hắn vẫn tinh tế đem bốn mạch cơ sở cấu thức hiểu rõ, sau đó mới bắt đầu thử ngưng tụ đệ nhất mạch uy mạch. An Khương sư làm thức ăn mà sinh ra ba cái mệnh mạch ngược lại là có thể để qua một bên, trước định xong tứ phương chủ yếu mệnh mạch lại nói. Khương Hạc thấy Đặng Di bắt đầu nghiên cứu mệnh mạch pháp, liền tự mình bận rộn nổi lên chuyện mình. Nghiên cứu mệnh mạch pháp đây là mỗi một chí hướng sâu xa mệnh tu đều phải làm. Nếu như là tán nhân, sợ rằng lấy được một môn trước nhóm người pháp hội hưng phấn hồi lâu, nào ngờ mệnh tu đường phần lớn đều là muốn tự đi ra ngoài. Ngay tại Khương Hạc quay đầu lúc, nghe Đặng Di rên lên một tiếng, sau đó đó là nôn mửa thanh âm. Khương Hạc bận rộn quay đầu nhìn lại, lại thấy Đặng Di chính từng ngụm khạc máu tươi, cả người phảng phất bị thương nặng, khí tức suy yếu giống như là bệnh thời kỳ chót người. Khương Hạc chớp mắt, không đúng, mệnh mạch pháp vật này căn bản sẽ không xảy ra vấn đề, dù là nghiên cứu phương hướng không đúng, cũng nhiều lắm là trì hoãn mệnh mạch thành hình tốc độ. Lúc này Đặng Di có cái gì rất không đúng. Chương 48, tiểu nhân cấp dưỡng thân mình chương 48, tiểu nhân cấp dưỡng thân mình Khương Hạc không để ý tới suy nghĩ, đội vàng tiến lên xem xét Đặng Di thương thế. Mặc dù Đặng Di trạng thái rất kém cỏi, nhưng bởi vì lo lắng đứng hàng tiên ban mệnh cách bại lộ, hắn lau khóe miệng của đi huyết, hướng Khương Hạc cười nói, sư phụ, ta không sao.
mới vừa rồi ta nếm dùng thử mệnh mạch roi quất mệnh cách, nhìn một chút có thể xuất hiện hay không cái gì biến hóa. Con mắt của Khương Hạc mở tròn xoe, trực tiếp tức miệng mắng to, đầu óc ngươi là đổ phân canh rồi hả? Mệnh cách là như ngươi vậy đi cứng đối cứng. Đặng Di bị mắng cúi đầu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ xấu hổ. Chờ Khương Hạc mắng đủ rồi, lạnh rên một tiếng, hay lại là lấy ra hai cái nắm đen khoai lang nhét vào Đặng Di trong ngực. Nắm mang về ăn chữa thương, lần sau nếu là như vậy, ngươi đừng nói là đệ tử của ta rồi. Đặng Di cười xòa, hơi dọn dẹp hạ máu tươi rời đi. Hắn đi ra học phủ một khắc kia, sắc mặt dần dần trầm xuống. Không phải là bởi vì Khương Hạc mắng hắn, mà là mới vừa rồi nghiên cứu bốn mạch định địa pháp lúc ra đại chuyện ra dối. Đặng Di thế nào có thể sẽ ngốc đến đi roi quất mệnh cách, đây bất quá là hắn cho ra giải thích mà thôi. Chân chính đưa tới như thế trọng tương thế, là ân uy rộng nghiêm kia bốn cái khái niệm. Đem hắn đem uy mạch thử ngưng ra lúc tới, tiểu nhân mệnh cách đống nhiên bạo động, hơn nữa sinh ra cực lớn cái nứt, như không phải Đặng Di xem thời cơ nhanh hơn, đội vàng tan hết uy mạch, lúc này hắn chỉ sợ đã không có tiểu nhân mệnh cách rồi. Cho tới tiểu nhân mệnh cách bên trên cái nứt, cũng may có tiên ban thủy tẩy tiên quang, chậm rãi khiến nó du hợp mà bắt đầu. Đặng Di rất nghi ngờ, rõ ràng chính mình xây dựng ân uy rộng nghiêm bốn mạch hệ thống phi thường phù hợp hùng mệnh tiểu nhân tại sao sẽ xuất hiện loại này mệnh cách bạo động tình huống? Chẳng lẽ là đi lại rồi? Đặng Di về đến nhà, vừa cẩn thận tính toán bốn mạch định địa phương pháp. Hắn ăn trước hạ sư phụ cho một cây nám đen khoai lang, mới vừa bị thương thế lúc này hòa hoãn rất nhiều. Đặng Di trầm xuống tâm, không có lại cố chấp đến đi tạo nên uy mạch, mà là nhìn về phía tiểu người thủ lĩnh lệ. Hắn còn có một ý nghĩ, nếu hùng mệnh tiểu nhân có thể dưỡng tiểu nhân, vậy thì rõ ràng lấy dị tộc tiểu nhân mệnh cách đặc điểm đi sáng lập mới bắt đầu bốn mạch. Lệ mệnh cách là Nê Bồ Tát, phân chia tỉ mỉ mà nói có thể thuộc thủ mệnh. Nếu không mình đứng thẳng địa hỏa phong thủy bốn mạch. Cái ý niệm này mới vừa mở ra, Đặng Di liền phát hiện cũng không thích hợp. Lại không nói thuần túy hỏa phong thủy ba loại mệnh cách khó tìm, chỉ là bốn người giữa mâu thuẫn hắn liền sắp xếp bất bình. Cửu Châu cổ lão tiên nghe thấy bên trong thường nói tới địa hỏa phong thủy cái từ này, Đặng Di cảm thấy vậy quá rộng rãi rồi, chỉ dựa vào chi mệnh cảnh thực lực xây dựng không ra. Liên như vậy, không mơ tưởng xa vời, lại suy nghĩ một chút còn lại. Đã lâu sau khi, Đặng Di vô đầu một cái, hắn phát hiện mình vào lỗi lầm. Ai quy định bốn mạch nhất định chỉ có thể là bốn mạch? Khương sư về sau không liền đem chủ bốn mạch biến thành thất mạch mà? Chính mình hoàn toàn có thể nói theo, từ nay về sau đào tạo được cái nào mệnh cách tiểu nhân, liền đem kỳ mệnh lý chế tạo thành mệnh mạch. Đặng Di đây là muốn sửa đổi bốn mạch định địa pháp, đem kia mệnh cách diễn sinh ra khái niệm thay đổi thành tiểu nhân dị tộc mệnh cách bên trong số mạng. Cho tới bốn cái chủ mệnh mạch giữa liên lạc, Đặng Di nhìn về phía tiểu nhân hùng mệnh, từ trên người tiểu nhân thu lại số mạng đều mang tiểu nhân này mỗi khái niệm, này phải làm có thể tính làm liên lạc đi. Nghĩ tới đây, Đặng Di hướng lệ đưa tay, chuẩn bị đòi đem Nghê Bồ Tát mệnh cách bên trong số mạng. Truyền sống qua ngày lý cũng có kỹ xảo. Lệ đi tới Đặng Di mệnh cung vị trí, đưa tay đè ở hắn trên trán. Thuộc về Nghê Bồ Tát số mạng như vậy chuyển vào Đặng Di mệnh cung nội. Nhắc tới cũng kỳ, làm gì loại số mạng đi vào sau, tiên ban mệnh cách không động, ngược lại là tiểu nhân mệnh cách lóng lánh ra mệnh quang. Nghê Bồ Tát số mạng bị tiểu nhân mệnh chiếu sáng rượu, vốn là sao động sông ngang đánh thẳng, lúc này lại trở nên phục tùng đứng lên. Đặng Di cảm giác có dũng khí, tiểu nhân hùng mệnh hình như là đem Nghê Bồ Tát số mạng trở thành tiểu nhân dị tộc đi đối đãi. Hoặc có lẽ là Nghê Bồ Tát số mạng chúng có tiểu nhân dị tộc bản nguyên khí hơi thở, vừa vặn bị tiểu nhân hùng mệnh khắc chế, vì vậy Đặng Di mới có thể như vậy thuận lợi hàng phục nó. Nghê Bồ Tát số mạng bị Đặng Di lấy ý chí điều động, dần dần dung nhập vào trước sinh ra một cây mệnh mạch nội bộ. Ba cái nguyên thủy mệnh mạch bị điền một cây trở thành dành riêng tiểu nhân mệnh mạch, kia mệnh mạch phía trên dần dần nổi lên Nghê Bồ Tát số mạng, nhìn cùng ngoài ra hai cây hoàn toàn xa lạ, nhưng nó lại thập phần dán vào địa nên đón Đặng Di số mạng vào bên trong, thật giống như tại triều bái Đặng Di cái mạng này chủ như thế. Ý tưởng có thể được. Đặng Di dùng ý nghĩ kích thích cái kia mệnh mạch, nó cho mình phản hồi hoàn toàn giống như là tự thân sinh ra như thế. Theo này căn mệnh mạch, Đặng Di phát hiện mình lại có thể dưỡi vào chính mình số mạng đi trợ giúp lệ tu luyện. Đặng Di suy nghĩ một chút, tiện tay cổ động hùng mệnh khiến cho số mạng thông qua Nghê Bồ Tát mệnh mạch dưỡi vào đến lệ trong cơ thể. Lệ có chút run rẩy, bắt trước Phật thân thể không chứa nổi những thứ kia số mạng, nhưng rất nhanh, khí tức của nó liền xảy ra thay đổi. Nó tấn thăng đến rồi chi mệnh cảnh. Đặng Di lúc Nghê Bồ Tát mệnh mạch, lại đánh bậy đánh bạ tìm được tăng nhanh tiểu nhân tăng thực lực lên biện pháp. Lần này thật thành thứ thiện mệnh mạch rồi. Đặng Di ăn một cái khác khoai lang đền bù thương thế, nắm lên lệ ở lòng bàn tay xem tường tận. Lệ mệnh môn cũng có, như vậy thuận lợi bước vào chi mệnh cảnh. Vốn là Đặng Di còn muốn đem đắc ý môn sinh pháp nói cho lệ, bây giờ ngược lại là không cần thiết này. Bất quá đến chi mệnh cảnh, lệ cũng là có thể tu mệnh mạch mệnh điện. Đặng Di bỗng nhiên nghĩ đến một ít khả năng, rõ ràng để cho lệ cũng tu luyện bốn mạch định địa pháp. Lệ nghe sau tại chính mình mệnh trong cung thử xây lên một cây mệnh mạch, nó thuần túy là lấy bùn cái khái niệm này tạo thành. Quan với lệ ngoài ra ba cái chủ mệnh mạch, Đặng Di tạm thời không có làm nhiều hạn chế, lại trước xem một chút lệ mình có thể hay không nghĩ ra địa phương tốt hồ sơ đến đây đi. Nếu như không có mà nói, Đặng Di mới có thể cung cấp một ít đề nghị. Đương nhiên, loại tu luyện này tốt nhất là do tiểu nhân chính mình hoàn thành, dù sao Nghê Bồ Tát mệnh cách là tiểu nhân chính mình. Đặng Di nhiều lắm là cho ít nhận xét thôi. Làm lệ đệ nhất cây mệnh mạch thành hình lúc, Đặng Di Nghê Bồ Tát mệnh mạch trung hấp thu được rồi chút số mạng, hắn thậm chí có thể thấy Nghê Bồ Tát mệnh mạch lớn mạnh chút, chỉ là biên độ rất nhỏ, nếu không phải Đặng Di một mực dùng ý nghĩ chú ý chỉ sợ còn sẽ không phát hiện. Toàn thể tình huống chính là tiểu nhân tu luyện kéo theo Đặng Di mệnh mạch lớn lên. Loại tu luyện này phương thức tạm thời còn không nhìn ra tốt đẹp đến mức nào nơi, nhưng nếu như đợi tiểu nhân phẩm loại nhiều lên, Đặng Di tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên được thật nhanh. Đặng Di ước mơ chỉ chốc lát, chợt nghĩ đến 12 cây mệnh mạch lên mệnh điển sự tình.
bây giờ tiểu người thủ lĩnh khan hiếm, nếu như vận khí không tệ tái được một hai tiểu người thủ lĩnh, có thể đem bốn cái chủ mệnh mạch luyện thành tựu rất tốt. Chờ gộp đủ 12 cái tiểu người thủ lĩnh, khai khẩn mệnh điển chuyện chỉ sợ ở bị trễ mãi thời gian rất lâu. Cho nên Đặng Di giai đoạn trước chỉ có thể trước ngưng ra 12 cây phổ thông mệnh mạch, có thể kéo mệnh điển lại nói. Đặng Di mưu lợi sửa đổi bốn mạch định địa pháp trải qua hùng mệnh tiểu nhân ảnh hưởng, hoàn toàn có thể dung hợp tiểu nhân trên người dị tộc số mạng tiến hành sửa đổi. Vì vậy phổ thông mệnh mạch cùng đặc biệt tiểu nhân mệnh mạch hai con đường lẫn nhau không mâu thuẫn. Bất quá trụ cột nhất bốn chủ mệnh mạch nhất định phải ở chi mệnh cảnh xây dựng được, bằng không đợi qua chi mệnh cảnh coi như không quay lại được rồi. Đặng Di ý thức chìm vào mệnh cung, không ngừng trải bước xoay hợp số mạng định sinh ra mới mệnh mạch, nhưng cây thứ tư ngưng luyện tốc độ hay lại là quá chậm. Như thế có thể thấy Khương Hạc kia có thể khiến người ta sinh ra ba cái mệnh mạch bữa ăn thực chân quý bao nhiêu không rồi. Trong lòng Đặng Di toát ra nhiều cọ hai lần cơm nước ý tưởng. Đi theo như vậy sư phụ lo gì không thể trở nên mạnh mẽ. Ngay tại Đặng Di ước mơ lúc, Nát Hoa Đào ở nơi đó ồ ồ nóng động. Lệ chỉ là hơi giơ tay lên liền đem nó khí vận kéo ra hơn nữa. Chi mệnh cảnh sau lại dùng hùng mệnh năng lực trở nên chốt lọt rất nhiều, hơn nữa mỗi một lần sử dụng cũng có thể càng sâu đối mệnh cách hiểu. Lệ đem Nát Hoa Đào khí vận chia làm 10 phần, thất phần luyện thành đất, tam phần cung cấp cho mình hấp thu. Bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng theo Lệ nói, nó nhục nhãn thông năng lực có tăng lên. Nói không chừng lại tích lũy, nó lại có thể khai phá ra năng lực mới tới. Tổng thể mà nói nghe Bồ Tát mệnh cách Đặng Di thật đúng là chọn đúng. Bất quá đây chính là hao phí Đặng Di hơn 6 năm thọ nguyên mới đổi lấy. Vừa nghĩ tới từ nay về sau ít nhất còn phải luyện 3 cái hùng gia lệnh tiểu nhân, Đặng Di liền đau cả đầu. Thọ nguyên thật sự là không chịu nổi tiêu hao a. Không biết có hay không tăng thọ biện pháp, hay hoặc là trực tiếp đã có sẵn hùng mệnh. Chương 49, Vạn Thanh Hà chương 49, Vạn Thanh Hà bất kể cái nào cũng không tốt làm nột, Đặng Di rõ ràng tạm thời gác lại rồi những ý nghĩ này, đưa tay lấy tới một khối khí vận gạch đất cảm thụ đứng lên. Mặt trên của nó xác thực có một ít Nát Hoa Đào năng lực, bất quá thập phần yếu ớt, nếu như cách xa một chút, giống như là phổ thông bùn như thế. Đặng Di bài rồi bài gạch đất, phát hiện độ cứng còn có thể, bên người Lệ nói nó tu vi tăng lên sau còn có thể để cho gạch đất độ cứng tăng lên gấp mấy lần. Cái này thì cho Đặng Di mang đến ý nghĩ mới, cũng không thể nói quá mới, trước hắn liền cân nhắc qua. Lệ, cho ngươi tộc nhân dùng Nát Hoa Đào gạch đất dựng mấy cái bùn phòng, từ nay về sau bọn họ trở lại sau đi nằm ngủ đi vào. Bây giờ Đặng Di không tìm được càng nhiều tiểu nhân bộ tộc, được dựa vào tự mình của bọn họ sinh sôi tráng đại tài được. Nát Hoa Đào mặc dù không phải nhằm vào sinh sôi mệnh cách, nhưng là miễn cưỡng có thể dùng. Nếu là thật có thể được Nát Hoa Đào mệnh cách, cho dù là mệnh cách mạnh vụn, Đặng Di cũng định tìm cái mệnh phương liệu mạng một phen. Nhớ tới mệnh cách mạnh vụn, Đặng Di chợt nhớ tới mình bận rộn quên những cái này cất giữ. Cùng Diệp Cẩu Nhi cùng đi phố phường học phái trên đường, Đặng Di nhưng là thu hoạch tốt hơn một chút cái mệnh cách mạnh vụn đây. Phàm nhân cùng mở mệnh cảnh lúc dùng tác dụng phụ quá lớn, chi mệnh cảnh dùng sẽ không cái gì tác dụng phụ rồi. Nói cứng tác dụng phụ mà nói, chính là sẽ tiêu hao số mạng, ảnh hưởng mệnh mạch thành hình tốc độ. Bình thường một cây mệnh mạch bên trên có thể xuyên một quả mệnh cách mạnh vụn, có thể rút ra mệnh mạch trung số mạng thôi phát mạnh vụn năng lực, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng mệnh chủ nhục thân. Bất quá mệnh cách mạnh vụn sử dụng sau nên biến mất vẫn sẽ biến mất, đến lúc đó mệnh mạch bên trên lại có thể cài chốt cửa một quả mới mạnh vụn. Cùng một căn mệnh mạch sử dụng rất nhiều sẽ khiến cho số mạng thiếu hụt, ảnh hưởng tu vi tăng lên, còn dễ dàng tạo thành mệnh mạch héo rút. Cho nên cũng phải tiết chế. Chân chính bung ra dùng chờ đến mệnh điển kích thước khá lớn lúc. Đặng Di kiểm lại một chút, trừ đi tiểu bên trong cơ thể mệnh cách mạnh vụn, trong tay hắn tổng cộng còn có 5 miếng. Chính mình ba cái mệnh mạch có thể cài chốt cửa ba miếng, lệ mệnh mạch cũng có thể xuyên một quả, còn dư lại thêm một viên tiếp theo không địa phương thả. Nếu cũng đến chi mệnh cảnh, Đặng Di cũng không muốn đem đơn này độc nhất mai thả nơi cánh tay trong máu thịt, rõ ràng thông qua mệnh mạch thử dùng một chút, nhìn một chút là loại cái gì dạng cảm giác. Nghĩ tới đây, Đặng Di đem kia tương đối phổ thông mệnh cách mảnh vụn xuyên đến tự thân mệnh mạch bên trên. Mệnh mạch cuốn một cái, trong đó số mạng rót vào đến mảnh vụn trùng, Đặng Di chỉ là vung tay lên, liền có một đạo mệnh quang bay ra, hướng về chính là Nát Hoa Đào mệnh yêu. Mệnh yêu tiếng ồ ồ vang hơn, nó con mắt trở nên đen thui, tựa hồ không thấy được đồ. Đặng Di tiêu hao cái viên này mệnh cách mảnh vụn tên là mắt mù lòa. Nắm giữ này mệnh cách người trời sinh mắt mù, kích thích sau cũng có thể khiến người mắt mù. Đặng Di có nê Bồ Tát, chê nó chiếm chỗ, rõ ràng tiêu hao thử một chút hiệu quả. Không bao lâu, con mắt của mệnh yêu lại khôi phục ánh sáng. Đặng Di hơi tính toán thời gian một chút, không khỏi lắc đầu bị bỏ tìm loại này ý tưởng của mệnh cách. Hiệu quả có một chút, nhưng không đủ mạnh. Nó chỉ có thể ảnh hưởng chi mệnh cảnh mệnh yêu rất trong thời gian ngắn, là thật có chút gân gà. Đặng Di đứng dậy, nhìn ba cái mệnh mạch hạ buộc lên mệnh cách mảnh vụn, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hai cái nhìn năng lực cổ quái, vừa là phân bên trong đái vàng vừa là nhân trung xử địch. Còn có một cái từng bị thư viện giáo tập đặc biệt nhắc tới nghỉ kỹ năng. Bây giờ hắn có lệ sung mãn làm công phạt thủ đoạn, không dùng được đặc biệt dự trữ công phạt giống như mệnh cách mảnh vụn, dù sao mệnh mạch số lượng còn chưa đủ nhiều. Chờ mệnh mạch số lượng nhiều, hay hoặc là mệnh điền đi ra, ngược lại là có thể nhiều dự trữ một chút. Lệ nơi đó đã dùng khí vận gạch đất dựng được rồi lớn cỡ bàn tay nhà, lũ tiểu nhân hi hi nhốn nháo chui vào, Đặng Di chỉ là nhìn một cái liền không còn quan tâm, hắn lên tới ốc trạch lầu 2, mở cửa sổ ra hướng cách vách nhìn lại. Cách vách bạch cốt khô lâu đã bị người dọn dẹp sạch, cũng không có ai tới hỏi Đặng Di phát sinh chuyện gì, xem ra Khương sư xuất quá mặt. Nếu không người chết, trong thành tuần vệ vẫn là phải lục soát phụ cận. Đặng Di đóng lại cửa sổ, trong lòng sinh ra mua cách vách sân ý nghĩ. Nếu là mua biệt kia, mình có thể đả thông dưới đất, hoặc là ở cách vách dưỡng nhiều chút mệnh yêu. Đặng Di càng nghĩ càng thấy được có thể được. Nhưng đợi vào người môi giới hỏi giá cả sau, Đặng Di trở nên trợn mắt hốt mồm.
người môi giới chỉ cần 500 tiền, nhưng đó là mệnh tiền tiền. Đừng nói 500 tiền, bây giờ Đặng Di trong tay liền xuất ra 10 miếng mệnh tiền tới cũng phí sức. Đặng Di đối cái này vượt quá bình thường giá cả cảm thấy thập phần nghi ngờ, ngay sau đó cũng không quấy rầy người môi giới người trực tiếp rời đi, đợi đến tối muộn trở lại nhìn lên, lại phát hiện nó đã bị bán rồi. Đặng Di chỉ có thể toát ra một câu người có tiền thật nhiều. Người môi giới quản sự thấy hắn tướng mạo không tầm thường, cử chỉ không giống phàm nhân, kiên nhẫn giải thích, công tử, ở chỗ này phàm nhân mua sắm khế ước mua bán nhà cùng mệnh tu mua giá tiền là không giống nhau. Mệnh tu mua liền muốn đắt rất nhiều, đây là phố phường học phái những người lớn định giá, nói là cái gì vô tiễn bất tu đi, không có tiền liền trong phố xá cũng là không có cách nào đợi. Nói tới chỗ này lúc, người môi giới quản sự cười lúng túng, nhân vì cái quy củ này hắn chính là đắc tội tốt hơn một chút mệnh tu rồi. Cũng may Đặng Di không muốn làm khó hắn, khoát tay một cái liền rời đi. Đi ra người môi giới lúc, Đặng Di nhìn về phía đèn thông minh phố xá, trong mắt nhiều chút hứng thú. Tự mình tiến tới đến phố phường học phái sau còn chưa lành tốt đi dạo qua đêm thành phố đâu rồi, hôm nay đúng dịp, liền cẩn thận du ngoạn đi. Đi lên phố xá, Đặng Di móc ra mấy cái phổ thông đồng tiền mua cái bánh dày, nóng hổi địa cầm ở trong tay ăn. Không thể không nói học phái chỉ hạ những thứ này phàm nhân trợ so với Thanh Sơn trấn muốn náo nhiệt nhiều lắm, hơn nữa Đặng Di phát hiện tốt hơn một chút cái mệnh tu trà trộn trong đó, hoặc biểu diễn xiếc, hoặc vén tay háo lên cùng thương gia trả giá, so với phàm nhân càng giống như phàm nhân. Trong lòng Đặng Di căng thẳng cảm hơi giải tán nhiều chút. Phố phường học phái vẫn đủ thích hợp bản thân. Nếu thật là đi Thanh Vân học phái hoặc là địa phương khác, Đặng Di phòng trường rất nhanh thì tự mình muốn tính tình đại biến rồi. Cái loại này đại biến chỉ là tính tình kiểu chuẩn bị, trở nên lạnh lùng tính toán, vì một chút tài nguyên chạy đông chạy tây, có lẽ còn phải nên hợp người khác, nhưng tháng ngày đó suy nghĩ một chút đều rất mệt mỏi đi. Nhưng tại sao có tốt hơn một chút người gọi nó là sinh hoạt đây? Liên như chính mình ở Thanh Sơn trước lúc, không phải gặp phải cái phiền toái này chính là gặp phải cái kia nguy hiểm, một chút cũng không được rảnh rỗi. Ồ, ở chỗ này vừa có thể tu hành, vừa có thể giữ tâm tính ôn hòa, Đặng Di còn có cái gì không thỏa mãn? Hắn nằm xuống, tay tựa vào não sau, ngửa đầu nhìn trong chợ dâng lên diễm hỏa. Giờ khắc này hắn mới có chút bộ dáng thiếu niên. Đặng Di đang suy nghĩ ngày mai sắp xếp lúc, mấy người thiếu niên thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, cũng cười nằm xuống. Mặc dù đang ngay trong bọn họ không có cảm nhận được mệnh tu khí tức, Đặng Di vẫn hồi lấy nụ cười, sau đó vô vô trên người đất sét, hướng ra phương hướng đi tới. Buông lỏng là phải buông lỏng, nhưng trở thành mệnh tu, tu luyện hay là phải đặt ở vị trí đầu não. Không nói cái khác, Đặng Di nhưng là hy vọng nào tu vi tăng lên tốt đền bù thọ nguyên thiếu hụt. Chi mệnh cảnh thọ nguyên mặc dù nhiều một chút, nhưng là cao hơn phàm nhân không được quá nhiều. Chân chính thọ nguyên tăng lên phải đến chi mệnh cảnh cuối cùng đoạn thời gian đó đây. Đặng Di lúc về đến nhà, theo bản năng nhìn một chút cách vách bán đi dần, hắn thấy cách vách tầng 2 cửa sổ in một cái nữ tử bóng người, liền thu hồi ánh mắt. Xem ra mua cách vách là một cái nữ tu. Nghe được viện cảnh vang dội tiếng bước chân lúc, Vạn Thanh Hà dừng lại tu luyện, chi lên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn một cái. Nàng lúc tới nghe nói cách vách ở người thiếu niên, không xác định có phải hay không là mệnh tu, bây giờ nhìn lại là mệnh tu không thể nghi ngờ. Cái loại này khí chất chỉ có chuyên đọc mệnh thư viện học sinh mới có. Vạn Thanh Hà đóng lại cửa sổ, khẽ lắc đầu một cái. Phàm nhân thư viện xuất thân học sinh quá phong độ của người trí thức rồi, ở chỗ này cũng còn khá, nếu là gặp phải ma tu hoặc là dị tộc có thể gặp phiền bái. Nàng cũng là thư viện xuất thân, nhưng sớm tuột phong độ của người trí thức. Đặt ở phàm nhân thành trì chính giữa, Vạn Thanh Hà giống như người bình thường. Cái này cũng cùng với nàng dòng dõi kia có liên quan. Không như vậy thì không tốt tiềm tàng. Vạn Thanh Hà điều chỉnh tự thân trạng thái, trong mắt dần dần hiện ra sát khí. Cũng không biết nơi nào toát ra thi bạn học phái, làm hại ta cùng một các sư huynh muội bị phái ra. Nghe nói kia học phái có lâu năm giải mệnh cảnh cao thủ, ta vừa mới vào giải mệnh cảnh, vẫn cẩn thận là hơn. Chương 50, Bách Thái Thư chương 50, Bách Thái Thư nghe nói gian phòng này chủ nhân còn sống lúc cùng một cụ bạch cốt khô lâu dây dưa không rõ, Vạn Thanh Hà đặc biệt nghe qua, kia cụ xương trắng ban đầu liền chôn ở bãi tha ma bên trên. Bãi tha ma có thể không phải tùy tiện ném thi địa phương, một ít vào không phải mộ tổ tiên người cũng là chôn ở nơi nào. Xương trắng tiền thân không tới kết hôn tuổi tác nhiễm bệnh qua đời, loại này liền vào không phải mộ tổ tiên, bị chôn vào rồi trong bãi tha ma. Loại này theo lý thuyết sẽ không có thi thể chạy đi ra bên ngoài khả năng, nhưng lại lệnh xương trắng từ chôn được kín dưới đất đi ra. Nói rõ nhất định là có người động tới bãi tha ma một phần. Cộng thêm thi bạn học phái ở phụ cận qua lại tin tức, Vạn Thanh Hà liền hoài nghi xương trắng lộ ra ngoài cùng những thi bạn đó ma đạo có liên quan. Vạn Thanh Hà mua viện từ này chính là vì điều tra bên ngoài thành bãi tha ma dị trạng, nhân tiện làm cái điểm dừng chân. Nếu là xương trắng cùng thi bạn ma tu có quan hệ, nó trước bị hấp dẫn đến ngôi viện này, chuyện nhất định sẽ đưa tới ma tu chú ý. Nếu như Vạn Thanh Hà ở phụ cận đây dòng nó, nói không chừng sẽ bị ma tu phát hiện, cho nên cân nhắc bên dưới nàng trực tiếp mua sân, tiền phương diện các nàng mạch này cũng không thiếu. Mấy ngày sau, Đặng Di cây thứ tư mệnh mạch thuận lợi thành hình, nếu là bốn cái dung quán rồi mệnh cách khái niệm mệnh mạch, vào lúc này bốn mạch định địa liền dựng xây xong, đáng tiếc chỉ là phổ thông mệnh mạch, cần hậu kỳ lần nữa tiến hành sửa đổi. Những ngày này, Đặng Di lại thử từ nhỏ người mệnh cách bên trong lựa ra ân uy rộng nghiêm vân vân khái niệm, nhưng mỗi lần muốn dung nhập vào mệnh mạch lúc cũng sẽ xuất hiện như vậy hỏi như vậy đề, cũng may Đặng Di kịp chuẩn bị, không có lại được lần trước vậy thì nghiêm trọng thương. Hắn có loại phi thường cảm giác cổ quái, giống như tiểu nhân mệnh cách mâu thuẫn những thứ này ngự hạ khái niệm xuất hiện. Đặng Di nếu là thử chọn lấy đường khái niệm ngược lại là không cái gì vấn đề. Lần xét tự thân, lại không tìm ra nguyên nhân, Đặng Di cũng không dám để cho Khương Hạc tới kiểm tra, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Không phải là bị chặn lại một con đường mà thôi, bây giờ Đặng Di trọng tâm đã đặt ở bồi dưỡng tiểu nhân phía trên. Quá thiếu tiểu nhân a.
Khương Hạc vốn là hứa hẹn cho Đặng Di tìm mấy cái tiểu nhân bộ tộc, nhưng gần đây hắn chính bận biết mệnh thư. Nếu như mệnh thư có thể ở học phái Bách Thái thư bên trên phơi bày, Khương Hạc từ nay về sau xin trở thành thầy giáo cơ suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Phố phường học phái cung cấp cũng không chỉ là phàm gian thành trì, càng đi lên mới có cơ hội tiếp xúc các loại bí điển, bí pháp, thậm chí có đủ nhiều cống hiến, cực kỳ hiếm hoi mệnh cách, mệnh vương cũng có thể đổi được. Khương Hạc viết mệnh thư thời điểm không tị hiềm đệ tử của mình. Đặng Di tiến lên nhìn một cái, phát hiện Khương sư phụ viết là một quyển quan với dầu muối giống như mệnh cách liều mạng pháp phỏng đoán, giống như giảo hoạt khó chơi vân vân mệnh cách cũng liệt kê ở trong đó. Con mắt của Đặng Di sáng lên, nếu như mệnh thư đều là loại này tiêu chuẩn mà nói, tự có đứng hàng tiên ban mệnh cách có thể thấy mệnh vương, có phải hay không là có thể dễ như trở bàn tay viết nhiều chút mệnh thư đi ra. Bất quá chuyện này cách hắn còn xa, liền trước mắt mà nói, chi mệnh cảnh còn không thoát được học sinh phạm vi. Nếu muốn trở thành phố phường học phái giảng bài, ít nhất cũng phải là giải mệnh cảnh tu vi. Khương Hạc viết lên hương phấn nơi, đem mệnh điển trung vun trồng những thứ kia hoàn chỉnh mệnh cách lấy ra mấy cái tới tiến hành so sánh, mệnh nguyên bọc lại ở tại bên trên, ngược lại không cần phải lo lắng mệnh cách sẽ tiêu tan xuống. Đặng Di ở bên nhìn một cái, liền lấy được Khương Hạc chăm chú nhìn cái viên này mệnh cách tin tức. Khó chơi. Khương Hạc đuốt tóc mình, từng cây một đuốt được thuận thẳng, trong miệng lẩm bẩm nói, mặc dù có thể chắc ghép bước phát triển mới mệnh đến, nhưng không đủ rung động. Lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Đặng Di thấy khó chơi thích hợp nhất phối hợp chính là Khương Hạc phía bên phải mấy cái mệnh cách chính giữa không bột đấu gột nên hồ tiên ban phản hồi, này hai quả mệnh cách có thể giáp thành số nghèo nghèo rất mừng tươi. Chứ không đề cập tới nó năng lực như thế nào, chỉ là số nghèo một từ đáng giá được đi thử một chút. Này phải làm là một cái đặc biệt mệnh cách. Khương Hạc ở mệnh thư trên viết nhưng là khó chơi cùng ngoan cô không thay đổi giáp thành làm theo ý mình này mệnh cách số mạng là để cho người ta lâm vào cố chấp chính giữa, không tính là quá kém, nhưng là không tính là quá mạnh mẽ. Khương Hạc sở dĩ không hài lòng là bởi vì loại này mệnh phương thích hợp giảng bài thăng tán đài thiên văn báo giờ sử dụng, nhưng đặt ở tấn thăng thầy giáo bên trên liền không đủ. Đè xuống hôn loạn tóc, Khương Hạc thu cất mệnh cách, thấy Đặng Di nồng nhiệt nhìn chăm chú, nhất thời tức giận nói, không muốn mơ tưởng xa vời, nhiều tìm chút thời giờ đang ngưng tụ mệnh mạch bên trên, bây giờ ngươi cân nhắc mệnh thư chuyện còn quá sớm. Đặng Di cười một tiếng, sư phụ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài đáp ứng thay ta tìm tiểu nhân có tin tức hay không rồi. Khương Hạc nhất thời sững sốt, trên mặt hơi có chút lúng túng, hắn cho bận rộn quên. Từ trong lòng ngực móc móc, Khương Hạc tống ra một hàng phố phường lệnh, từ giữa chọn một điểm nhỏ, nhét vào Đặng Di trong tay, "Đồ nhi, vi sư gần đây quá bận rộn, như vậy, ngươi nắm này cái nô lệnh đi nô thành đi dạo một chút, nếu là có tiểu nhân dị tộc liền mua lại, chứng ký ở vi sư trên đầu, như thế nào?" Nghe vậy Đặng Di cũng không tiện quấy rầy nữa này chính quấn quýt với mệnh phương sư phụ, cầm lên nô lệnh rời đi. Trước khi rời đi, Đặng Di cố ý nhắc nhở một câu, "Sư phụ, có lẽ ngươi có thể thử một chút nghèo khái niệm." Đặng Di không có nói thẳng ra mệnh phương, chỉ nhắc tới tình Khương Hạc hướng nghèo mệnh phương hướng đổi một chút. Khương Hạc ngớ ngẩn, cúi đầu nhìn về phía trong tay mệnh cách, trong đầu toát ra chút vấn đề. Nghèo? Trong này nào có với nghèo có liên quan mệnh cách? Bất quá số nghèo xác thực cường đại, từ thầy giáo chính là số nghèo, bây giờ thực lực trực bức những giáo trường đó, ở rất nhiều học phái chính giữa cũng coi như nhiều nhà biết được cường giả. Trong lòng Khương Hạc nhất thời toát ra nghèo định nghĩa, chính là không có tiền tài nhà. Chờ chút, Đặng Di tiểu tử này chẳng lẽ là nói vô khái niệm? Khó chơi vốn là thực mệnh, mang một ít suy mệnh đặc điểm, loại này mệnh cách phân loại càng trọng điểm với mệnh cách năng lực, mà không phải là phẩm cấp. Nát mệnh, tiện mệnh, mạng nhỏ vân vân đó mới là mệnh cách thứ bậc. Khương Hạc nghiên cứu làm theo ý mình có thể hạ xuống ngoại giới đối tâm tình của mình ảnh hưởng, tương đối khắc chế mê hoặc lòng người loại mệnh cách, đợi sau này phát triển thành mệnh số, vẫn có thể xem là một loại tốt hộ thân thủ đoạn. Nhưng bây giờ trải qua Đặng Di vừa nhắc, Khương Hạc ý nghĩ lừa gạt đến một chút cũng không có khái niệm bên trên. Khó chơi, kia không chính là không có dầu muối nha. Trong tay lại có một quả không bột đấu gột nên hồ mệnh cách, Khương Hạc lập tức nổi lên hứng thú, bắt đầu suy luận lên giữa hai người số mạng. Nếu là hai loại mệnh cách số mạng gian có thể xây dựng ra cầu, hắn liền có thể theo này liên lạc lựa chọn tế tài, nghiên cứu nghi lễ tế rượu rồi. Mệnh phương bình thường chính là chỗ này nha nghiên cứu ra được. Bất quá nghiên cứu mệnh phương cần tu vi đúng vậy thấp, người bình thường cũng không bản lĩnh kia. Khương Hạc ngẩng đầu nhìn rời đi Đặng Di, thầm nghĩ tiểu tử này sợ rằng đang nghiên cứu mệnh phương trên có điểm thiên phú, sau này rất tốt bồi dưỡng hắn ở phương diện này năng lực. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Đặng Di là mượn rồi bên ngoài thủ đoạn. Rất nhiều mệnh tu thiên sinh ra vốn có không câu thúc ý tưởng, hơn nữa ở số mạng liên lạc với có cực kỳ giác quan bén nhạy, loại thiên phú này chính là nghiên cứu mệnh phương bên trên hạt giống tốt. Khương Hạc luốt luốt óc, chính mình ở phương diện này thiên phú còn chưa như nghiên cứu ăn a này bản mệnh thư viết xong, tiếp theo bản rõ ràng còn nghiên cứu bình thường thực giống như mệnh cách đi. Nghe nói dị tộc ra một thao thiết mệnh cách ra hỏa, nhân tộc ở thực mệnh bên trên rơi xuống một đợi. Không được, phải vượt trên dị tộc mới được. Khương Hạc cho mình thêm nhiều chút áp lực, tiếp tục cắm đầu nghiên cứu số nghèo mệnh phương, một khi thành công, mệnh trong sách ghi lại nguyên lý và đoán nghị có thể đổi một cái. Nếu như thật thành công, liền đem đồ nhi tên cũng cộng thêm, để cho hắn cũng thể nghiệm một chút muôn người chú ý cảm giác, ha ha. Hiếm thấy thu một cái đệ tử, Khương Hạc đối Đặng Di vẫn tương đối chú ý tiểu tử này nơi nào cũng bất lo, chính là tương đối bực bội, không yêu đi ra ngoài kết giao bằng hữu, hoàn toàn không giống cái tinh thần phân chấn đồng bột người trẻ tuổi đột. Mà trong mắt của Khương Hạc cái này không có chí tiến thủ thiếu niên đã lên đường đi đến nô thành.